Chương 063. Cho dù là làm Lý Tiền Bối quân cờ, chúng ta cũng muốn làm trọng yếu nhất viên kia, cầu thủ đặt trước, tháng 4 năm 10. Trung niên nam nhân tức giận trừng Ngư Huyền Cơ một chút, một mặt tiếp nhận bức tranh, một mặt cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là vị nào tiên thần đại năng họa tác có thể giá trị mấy trăm triệu cực phẩm linh thạch, mấy chục tiên ngọc. Hắn đặc biệt tại tiên thần đại năng bốn chữ bên trên nhấn mạnh, trong lời nói bao hàm chê cười châm chọc chi ý tựa hồ là muốn nhìn Ngư Huyền Cơ xấu hổ đỏ mặt. Nhưng Ngư Huyền Cơ lại một mặt tự tin, nhẹ lay động quạt xếp, cười híp mắt nói ra, nhị thúc, ngươi lập tức liền biết. Trung niên nam nhân cầm lấy bức tranh, tùy ý mở ra. Tại hắn mở ra bức tranh một khắc này, sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn. Cái này, trung niên nam nhân biểu lộ ngốc trệ, nháy nháy mắt, tựa hồ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cũng không thể tin được. Chờ hắn hoàn toàn thấy rõ họa tác bên trên nội dung, cả người nhất thời gỗ lập tại chỗ. Trung niên nam nhân cứ như vậy duy trì hai tay mở ra bức tranh tư thế, con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm bức tranh. Quanh người hắn linh lực như là nước sôi kịch liệt sôi trào, thậm chí xúc động trong thính đường cấm chế, phát ra liên tiếp bùm bùm giòn vang thanh âm. Ngư Huyền Cơ bị cỗ này không bị khống chế khí thế đè khiến cho không ở lui lại, trên mặt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng mừng thầm chi sắc. Trung niên nam nhân trên thân 580 linh lực sôi trào đến càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, đặt tới cái nào đó đỉnh điểm. Oeng, một tiếng triệt để phun ra đến. Trung niên nam nhân cũng hồi tỉnh lại. Đây rốt cuộc là vị cao nhân nào sở tác? Trung niên nam nhân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy rung động cùng vẻ không thể tin được, tâm thần chập chờn, khó mà kiềm chế. Hắn phản ứng đầu tiên liền là tìm kiếm Ngư Huyền Cơ thân ảnh. Lại chỉ thấy trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, Ngư Huyền Cơ cười khổ thanh âm từ ngoài cửa xa xa bay vào đến. Nhị thúc, ta ở chỗ này đây. Người động tĩnh này, không khỏi cũng quá lớn. Đáng chết. Trung niên nam nhân ảo não chửi nhỏ một tiếng, như nhặt được trọng bảo giống như cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay bức tranh cất kỹ, ôm vào trong lòng, sau đó lắp người một cái hình, trong nháy mắt biến mất tại bên trong đại sảnh, xuất hiện ở ngoài cửa. Nhị thúc, tranh này ngươi cũng đừng làm hư. Ngư Huyền Cơ đưa tay liền muốn nắm trung niên nam nhân trong ngực hòa tác, lại bị trung niên nam nhân một trường vỗ mở, tức giận chừng nàng một chút. Bực này chỉ bảo, ta so ngươi càng hiểu phải cẩn thận. Ngư Huyền Cơ bĩu môi, không nói. Trung niên nam nhân lại chừng to mắt nhìn xem nàng, gấp giọng hỏi, bức họa này đến cùng là xuất từ vị nào tiên thần đại năng chi thủ? Ngư Huyền Cơ cười hì hì lắc lắc cây quạt, chế nhạo nói, nhị thúc, ngươi vừa mới còn không phải tràn đầy không tin cùng xem thường à? Nói ta nói tất cả đều là chuyện ma quỷ. Trung niên nam nhân lập tức mặt mo đỏ ửng, xấu hổ nói, đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết, bác sự tình căn hệ trọng đại. Ngư Huyền Cơ chỉ vào trong ngực hắn vẽ, trả lời, phía trên không phải có ký tên sao? Trung niên nam nhân lúc này mới nhớ tới đến, vội vội vàng vàng mở ra bức tranh nhìn thoáng qua, động dung nói, vị này Lý Tiền Bối, đến cùng là người phương nào? Ngư Huyền Cơ lắc đầu, không biết. Nhị thúc ngươi đừng chừng ta đây thật không rõ ràng. Bất quá ta biết, Lý Tiền Bối tất nhiên là thượng giới đại năng hạ phàm, liền ngay cả Phạm Âm Thánh Chủ, nhìn thấy hắn cũng là một mực cung kính xưng hô làm Tiền Bối. TT, trung niên nam nhân lập tức hít sâu một hơi, kinh hãi nói, ngươi còn gặp qua Phạm Âm Thánh Chủ? Ngư Huyền Cơ gật đầu, trả lời, ta chính là dính Phạm Âm Thánh Chủ ánh sáng mới lấy bái kiến vị Tiền Bối này. Trung niên nam nhân một mặt chấn kinh, ngược lại lại nhanh chóng dò hỏi, vậy vị này Lý Tiền Bối hiện tại ở đâu? Ngay tại Thái Âm Tông Sơn môn dưới chân. Lập tức mang ta tới bái kiến, mau mau. Trung niên nam nhân liền thanh thúc giục. Ngư Huyền Cơ lại khuyên can nói, nhị thúc, Lý Tiền Bối tựa hồ không muốn để cho quá nhiều người biết được thân phận của hắn, đặc biệt ngụy trang thành phàm nhân ẩn cư tại Thái Âm ở dưới, ta ba phen mới bận tới cửa đi đánh nhiêu đã là rất không có ý tứ. Hôm nay mới vừa từ cái kia cầu vẽ trở về, ngươi nếu là lại đi, chỉ sợ Lý Tiền Bối nếu không vui mừng. Vậy liền không đi, vậy liền không đi, trung niên nam nhân vội vàng đổi giọng, đoàn hệ, liền nói mấy âm thanh, khó khăn mới đưa nội tâm rung động cùng kinh hai chi tình chậm rãi bình phục lại, trung niên nam nhân ổn định tâm thần, trầm giọng dò hỏi, cho nên nói, trước ngươi điều động những cái kia linh thạch tiên ngọc chính là hướng vị Tiền Bối này cầu vẽ. Ngư Huyền Cơ gật gật đầu, giả bộ đáng thương nói, nhị thúc, ngươi sẽ không lại trách ta không hiểu chuyện à? Quái, ha ha. Trung niên nam nhân chém đinh chặt sắt nói, có thể cầu tới này vô thượng chí bảo, ngươi chính là đem chọn cái vạn bảo các đưa cho vị Tiền Bối này, cũng là ta Ngư gia đại công thần. Chỉ là mấy trăm triệu linh thạch, mấy chục tiên ngọc, còn có một số vụn vật thứ không đáng tiền, đáng là gì? Ngư Huyền Cơ nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cười nói, thật không hổ là nhị thúc ta, cùng ta ý nghĩ. Nhân tiểu quỷ đại. Trung niên nam nhân vừa tức vừa buồn cười mắng một câu, ngược lại vô cùng mừng rỡ nhìn xem trong ngực bức tranh, nói ra, có vị Tiền Bối này mặc bảo tại, lần này Trung Châu Vạn Bảo Đại Hội, ta Vạn Bảo Các nhất định có thể tranh cái ba vị trí đầu trở về. Ngư Huyền Cơ cũng là vẻ mặt tươi cười. Đống nhiên trung niên nam nhân nghi ngờ nói, như thế cao thâm mặt chắc tiên thần đại năng, lại muốn thông qua chúng ta một cái nho nhỏ Vạn Bảo Các đến thu hoạch tiên ngọc là vì sao đâu? Có lẽ là cần dùng gấp. Ngư Huyền Cơ chen miệng nói. Trung niên nam nhân lắc đầu, trả lời, không có khả năng, liền xem như thật cần, lấy vị này Lý Tiền Bối tu vi, tự nhiên có trăm ngàn loại thủ đoạn lấy được đến vật mình muốn. Khỏi cần phải nói, liền nói những cái kia còn chưa bị phát hiện thượng cổ tiên phủ, tại Lý Tiền Bối tới nói cũng thật giống như tự mình hậu hoa viên, tùy ý ra vào lấy hiện. Ngư Huyền Cơ nghe lời này cũng không nhịn được những mày, cái kia nhị thúc ngươi nói Lý Tiền Bối làm là như vậy vì cái gì? Cái này các loại đại nhân vật tâm tư làm sao có thể là ta có thể ước đoán đi ra? Có lẽ là đang nưu đồ cái gì, Lý Tiền Bối rất có thể là tại hạ một bàn đại cờ, bao quát toàn bộ Nam Cảnh thậm chí toàn bộ hạ giới đại cờ, mà chúng ta Vạn Bảo Các chính là hắn trong bàn cờ một con cờ. Trung niên nam nhân đôi mắt chớp động, chậm rãi nói ra. Ngư Huyền Cơ nghe xong thần sắc động dung, nhịn không được thấp giọng hô, quân cờ. Cái kia nhị thúc chúng ta chẳng phải là? Ngư Huyền Cơ mặt bên trên lập tức lộ ra hảo não cùng vẻ sợ hãi. Trung niên nam nhân lại chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói ra, ngươi nghĩ gì thế, quân cờ thì sao? Có thể trở thành đại nhân vật quân cờ cũng là muốn nhìn cơ duyên và thực lực, người bình thường liền xem như quân cờ tư cách cũng không có chứ. Chúng ta Vạn Bảo Các có thể làm Lý Tiền Bối quân cờ tiến vào bàn cờ của hắn, là cơ duyên của chúng ta cùng tạo hóa, là thiên đại hảo sự. Ngư Huyền Cơ có chút ngộng, vô ý thức nói ra, cái kia nhị thúc chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Trung niên nam nhân mỉm cười, thấm thía mở miệng nói, đương nhiên là cùng vị này Lý Tiền Bối tiếp tục tạo mối quan hệ, không ngừng gia tăng chúng ta làm quân cờ phân lượng, cho dù là làm quân cờ, cũng có trọng yếu cùng không trọng yếu phân chia. Chúng ta Vạn Bảo Các chính là muốn làm viên kia trọng yếu nhất đến coi trọng quân cờ. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Hát ngạo 19, chương 064. Không để lọt linh căn. Cầu thủ đặt trước, tháng 5 năm 10. Lý Tu Viễn cầm lấy một khối trung phẩm linh thạch, tinh tế tường tận xem xét, sau đó đem bắt ở lòng bàn tay, nhắm mắt lại. Không bao lâu, trong tay linh thạch hóa thành màu trắng bột mịn bay là tả rơi xuống. Lý Tu Viễn mở to mắt, nhìn xem đầy tay bột màu trắng, đôi mắt phức tạp, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Bên cạnh, tận mắt nhìn thấy một màn này, Đồ Sơn Nguyệt cũng là đầy tâm phức tạp. Nếu như nàng không nhìn lầm, cái kia ứng nên thượng cổ tiên ngọc ga có thể hấp thu thượng cổ tiên ngọc bên trong tiên linh chi khí, tu vi chí ít cần tiếp cận nhân tiên tình trạng mới có thể làm đến. Đồ Sơn Nguyệt từng nghe nàng yêu hoàng phụ thân nói qua, sắp độ kiếp tu sĩ sẽ cần dùng đến thượng cổ tiên ngọc, thông qua hấp thu thượng cổ tiên ngọc bên trong tiên linh chi khí nhắc tới trước thích ứng cùng chuyển hóa nhân tiên thân thể. Tu sĩ bình thường, cho dù đạt được thượng cổ tiên ngọc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không dùng được, là vậy vì chân quý lại cực độ gần gà bảo vật. Với lại cho dù là độ kiếp cảnh tu sĩ, hấp thu tiên linh chi khí tốc độ cũng phi thường chậm chạp, đây là một cái mài nước đậu hũ quá trình. Nhưng trước mắt này vì đâu? Hấp thu tiên linh chi khí thật giống như hô hấp, trong chớp mắt một khối thượng cổ tiên ngọc liền bị hắn cho hấp thu xong, quả thực là biến thái được không? Nhìn ánh mắt của hắn, còn có cái kia một tia thở dài, chẳng lẽ là tại nhớ lại đã từng cần thông qua tiên ngọc để tăng trưởng tu vi xanh thẳm tuế nguyệt sao? Đồ Sơn Nguyệt run run người, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn nữa. Tu vi của nàng cảnh giới cùng cái này một vị chênh lệch thật sự là quá lớn, rất nhiều đối phương trong lúc vô tình cử động cùng hành vi cũng có thể làm cho nàng rung động thật sâu, kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù Đồ Sơn Nguyệt đã nhanh bị xung kích chết lặng, nhưng nàng cũng sợ mình có một ngày lại đột nhiên chịu không được, đạo tâm triệt để sụp đổ. Nàng vẫn là thành thành thật thật chuẩn bị ngưng kết yêu đan a, Đồ Sơn Nguyệt quá khó khăn, quả nhiên vẫn là không được a. Lý Tu Viễn trong lòng than nhẹ một tiếng. Mặc dù đã sớm biết mình không có linh căn, nhưng trước đây chưa từng gặp trung phẩm linh thạch bày ở trước mặt mình, hắn vẫn là nhịn không được, cầm một khối thử hấp thu một cái. Cùng lúc trước kiểm tra linh căn lúc mấy vị kia tu sĩ nói, không có linh căn, liền không cách nào lưu lại tiến nhập thể nội linh khí. Nếu như đem người thể so sánh một cái rổ, linh căn thì tương đương với rổ bên cạnh giỏ. Linh căn càng tốt, bên cạnh giỏ bên trên lỗ thủng lại càng nhỏ, càng ít, hấp thu thiên địa linh khí về sau, có thể giữ lại tại thể nội thì càng nhiều. Linh căn càng kém, không bên trên lỗ lại càng lớn, lưu lại linh khí liền càng thiếu. Mà không có linh căn phàm nhân, tựa như một cái không đáy giỏ trúc, căn bản ngay cả một tơ một hào linh khí đều không thể lưu giữ lại. Nghe nói tu chân giới còn có cấp cao nhất không để lọt linh căn, vậy cơ hồ là không có lỗ, đơn giản liền là thùng nước, rắn chắc kiên cố vô cùng. Mà Lý Tu Viễn thì liền là cái kia khổ nhất ép không đáy giỏ trúc, hấp thu tiến trong cơ thể linh khí toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã chìm đáy biển. Lý Tu Viễn đoán chừng, hắn bên này còn đang hấp thu, bên kia linh khí đã theo lỗ chân lông tràn lan đến giữa thiên địa. Cứ như vậy lãng phí một cách vô ích một khối trung phẩm linh thạch, thật sự là nghiệp chướng a. Lý Tu Viễn đau lòng vô cùng, vội vàng đem còn lại linh thạch thu sẽ tốt. Cái này nhưng đều là cho Ano tích lũy tu hành vô liếng, về sau Ano nếu là tu luyện thành, hắn còn có thể đi theo gà chó lên trời, làm không tốt có thể sống lâu cái mấy chục trên trăm năm. Đến giờ cơm, Lý Tu Viễn đứng dậy, cảm giác bụng có chút đói. Hôm nay kiếm lời như thế một số lớn linh thạch, làm hảo hảo chúc mừng một cái, đi mua con gà quay cắt chút thịt bò đến nếm thử. Lý Tu Viễn nghĩ đến, chào hỏi Tiểu Bạch Hồ cùng mình cùng nhau đi. Hắn cực ít đeo Ano đi ra ngoài. Một là sợ Ano hình tượng hù đến những cái kia hương dân, cũng sợ hương dân đem Ano xem như dị loại, ngôn ngữ hoặc là hành động bên trên tổn thương đến Ano. Người tiểu gia hỏa này, gần nhất là càng ngày càng lười biếng, Lý Tu Viễn dùng chân gậy gậy Tiểu Bạch Hồ, phát hiện cái sau cực không tình nguyện bò lên đến, một bộ hể hoại tư thái, không nhịn được cô, tại tiếp tục như vậy cũng không phải muốn biến thành heo, cũng không thể để ngươi ăn quá nhiều gà quay. Nói xong, ống tay áo bồng bềnh, nhanh chân đi ra tiểu viện. Đêm đã khuya, trên bầu trời trăng sáng giữa trời, chiếu vào đại địa một mảnh trắng bạc. Đồ Sơn Nguyệt mở to mắt, đỏ thâm con ngươi trong đêm tối lóe yêu dị ánh sáng. Nàng rón rén đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy mừng thầm. Tối nay chính là nàng ngưng kết yêu đan tấn thăng đại yêu thời cơ tốt nhất. Dưới ánh trăng, cây đào già bên trên một cái đỉnh đầu màu vũ tiểu hồng điệu đang tại ngửa đầu nhìn chăm chú mặt trăng, nghe được tiếng vang xoay đầu lại, quan tới băng lãnh mà cao ngạo ánh mắt. Đồ Sơn Nguyệt toàn thân run rẩy một cái, lập tức nằm rạp trên mặt đất bất động. Đợi đến rơi trên người mình băng lãnh ánh mắt dần dần biến mất, Đồ Sơn Nguyệt lúc này mới dám bò lên đến, sau đó cực nhanh vượt qua tường đây, xông vào trong bóng đêm mịt mờ. Các loại Đồ Sơn Nguyệt thân ảnh biến mất không thấy, cây đào già bên trên tiểu hồng điệu bỗng nhiên miệng nói tiếng người. Không cuốn vợ ở. Cầu nở tờ kim đậu là một cái lành lạnh giọng nữ dễ nghe. Ngươi cùng đi lên xem một chút, cái này tiểu hồ ly ngày đêm thụ hắn đạo vận tẩy luyện, trong cơ thể thiên hồ huyết mạch đoán chừng sẽ ở tối nay thức tỉnh. Đến lúc đó dị tượng xuất hiện, sợ sẽ dẫn tới không thiếu ngấp nghé chi đồ. Dưới ánh trăng cây đào già nhẹ nhàng lay động một cái, cành cây tựa hồ bày ra một cái buông tay tư thế. Tiểu hồng điểu lại lạnh lùng mở miệng nói, không phải nói cho ngươi. Cây đào già lập tức cứng nở, khắp cây cành cây thấp rủ xuống. Ngay sau đó, đen như mực trong phòng lặng yên không một tiếng động đi ra một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh. Tóc trắng dài biện, trong mắt đen nhánh. Ánh trăng chiếu rọi tại nàng non nớt mà tinh xảo gương mặt bên trên, vô cùng quỷ dị cùng yêu dị. Ano minh bạch. Nữ hài giòn tan lên tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, liền triệt để dung nhập ánh trăng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không, dưới ánh trăng, ngạo kiều tiểu hồng điểu tiếp tục khôi phục ban đầu tư thế, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên trời mặt trăng, phảng phất tuyên cổ tồn tại. Hô hô hô, Đồ Sơn Nguyệt ngụm lớn thở hổn hển, quay đầu nhìn một cái, xa xa có thể nhìn thấy Thái Âm Sơn nguy nga trầm mặc hình dáng. Lại chạy liền chạy ra khỏi Thái Âm Sơn cảnh nội, lần này đủ xa, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến vị kia đi. Đồ Sơn Nguyệt đích nói thầm một câu, sau đó tả hữu quét một vòng, cuối cùng tuyển định một cái có thể bị ánh trăng hoàn toàn chiếu xạ đến sườn núi nhỏ. Chính là chỗ này. Nàng mấy cái thả người nhảy lên sườn núi, run run người, vây khô chỉ toàn một đường chạy tới ra lông bên trên dính vào sương đêm, sau đó hít sâu một hơi, mặt hướng mặt trăng há mồm phun ra một viên tròn vo yêu đan. Bất quá cái này yêu đan lại là nửa hư ảo, cũng không ổn định, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ ra đến. Đây là Đồ Sơn Nguyệt giả đan. Nàng tối nay việc cần phải làm, liền để cho cái này giả đan triệt để vững chắc xuống, ngưng kết thành một viên chân chính yêu đan. Cuồn cuộn nguyệt hoa chi tinh bị hấp dẫn tới, liên tục không ngừng bị hút vào yêu đan. Nửa hư ảo yêu đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút trở nên ngưng thực bắt đầu. Đồ Sơn Nguyệt tắm rửa tại ánh trăng trong sáng bên trong, ngụm lớn phun ra nuốt vào hô hấp, cố gắng tiếp lấy ngưng đan quá trình không ngừng rèn luyện cường hóa mình yêu thân thể. 8, canh năm hoàn tất. Buồn ngủ quá, ta đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai đến lại bổ còn lại canh năm. Câu toán đặt trước ca đại lao nhóm, cho ta một chút giúp đỡ, mới càng có gõ chữ động lực nha ngàn nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Hát ngạo 19, chương 065. Thất vĩ thiên hồ, Bạch Lang yêu hoàng. Tháng 6 năm 10. Đồ Sơn Nguyệt run run người, sau lưng lập tức lại thêm ra hai cái đuôi đi ra. Tổng cộng 3 đầu tuyết trắng đuôi cáo, ở dưới ánh trăng triển khai, Đồ Sơn Nguyệt hấp thu nguyệt hoa chi tinh tốc độ cũng trong nháy mắt tăng cường đến ban đầu gấp 3. Đồ Sơn hồ tộc là thượng cổ thiên hồ hậu duệ, thân chạy xuôi lấy thượng cổ thiên hồ huyết mạch chi lực càng dày đặc, cái đuôi số lượng cũng càng nhiều. Đồ Sơn thị hồ tộc đều là hai cái đuôi, Đồ Sơn Nguyệt có được 3 đầu, tại Đồ Sơn thị bên trong cũng coi là tư chất xuất chúng. Mà phụ thân của nàng, Đồ Sơn yêu hoàng, cái đuôi số lượng càng là cao tới 4 đầu. Theo liên tục không ngừng nguyệt hoa chi tinh tràn vào, Đồ Sơn Nguyệt khí tức trên thân càng ngày càng cường thịnh, đỉnh đầu yêu đan cũng biến thành càng ngày càng ngưng thực. Ngay tại yêu đan sắp thành hình thời điểm, Đồ Sơn Nguyệt bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể tuôn ra một cỗ lực lượng, huyết mạch bên trong phảng phất có mênh mông mà khí tức cổ xưa đang chậm rãi thức tỉnh. A, năm tám linh nương theo lấy một trận như tê liệt đau đớn, Đồ Sơn Nguyệt phía sau lại nhanh chóng sinh trưởng ra một đầu mới đôi cao đến. Sau đó là đầu thứ hai, điều thứ ba. Từng lớp đau đớn để Đồ Sơn Nguyệt cơ hồ ngất đi, đợi nàng đổ mồ hôi lâm ly thong thả lại sức, thình lình phát hiện, phía sau nàng vậy mà bao dài ra 4 đầu mới đôi cáo. Thăng thêm vốn có 3 đầu, dòng dã 7 đầu cái đuôi. Giãn ra, thật giống như khổng tức khai bình, có chút hùng vĩ. Đôi cáo gia tăng 4 đầu, Đồ Sơn Nguyệt hấp thu nguyệt hoa chi tinh tốc độ cũng đột nhiên gia tăng 4 lần. Trong nháy mắt, vô số ánh trăng chen chúc mà tới, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa bạc cột sáng màu trắng, đem Đồ Sơn Nguyệt bao phủ trong đó. Yêu đan đột nhiên tăng một vòng to, tắm rửa tại trắng bạc trong cột ánh sáng, Đồ Sơn Nguyệt trên thân tuyết trắng lông tóc nhao nhao rơi xuống, dưới đáy nhanh chóng sinh trưởng ra mới tinh, màu bạc trắng xinh đẹp da lông. Mà mi tâm của nàng cũng xuất hiện một đạo màu đỏ tươi vết tích, xa xa nhìn lại, phảng phất bao dài một chiếc mắt nằm dọc. Đây là huyết mạch phản tổ, sinh mệnh bản chất tăng lên cùng tiến hóa. Thất vĩ, trong cơ thể ta thiên hồ huyết mạch vậy mà tăng lên tới thất vĩ cấp độ. Đồ Sơn Nguyệt nhìn xem tự thân biến hóa, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Mặc dù không biết cái này huyết mạch chi lực đống nhiên tăng vọt nguyên nhân cụ thể, nhưng Đồ Sơn Nguyệt trong lòng cũng ẩn ẩn có thể đoán được khẳng định là cùng vị kia thoát không khỏi liên quan. Mỗi ngày làm bạn ở bên cạnh hắn, nhìn hắn đánh cờ, nhìn hắn vẽ tranh, nghe hắn đánh đàn, thời khắc bị vô số đại đạo pháp lý tẩy luyện đổ vào lấy, liền xem như khối du một cục cũng nên khai thiếu. Đồ Sơn Nguyệt nhưng không cảm thấy mình là du một đầu, nàng mặc dù là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cũng không đốc. Đồ Sơn Nguyệt quay người hướng Thái Âm Sơn phương hướng cung cung kính kính đi một cái đầu dạp xuống đất đại lễ, đây là cảm tạ vị kia dịu dắt tri ân. Sau đó đầy cõi lòng mừng rỡ đứng lên đến, mỹ tư tư lẩm bẩm, nếu là cha nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ, nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng a. Khanh khách. Đỉnh đầu yêu đan quay tròn xoay tròn lấy, to như trứng ngỗng, đã hoàn toàn ngưng thật. Ý vị này Đồ Sơn Nguyệt từ giờ khắc này bắt đầu, chính thức bước vào kim đan cảnh, đưa thân đại yêu hàng ngũ. Tu vi thuận lợi tiến giai, huyết mạch chi lực lại ngoài ý muốn tăng lên, tối nay có thể nói là song hỷ lâm môn. Đồ Sơn Nguyệt tâm tình dị thường vui vẻ, thậm chí đều ngâm nga tiểu khúc. Ngay tại lúc này, dưới ánh trăng đột nhiên dâng lên một đạo quần quần hắc khí. Hắc khí kia trực trùng vân tiêu, giống như lang yên, cho dù là trong đêm tối cũng lộ ra đến vô cùng bắt mắt. Đạo này khói đen nhanh chóng hướng Đồ Sơn Nguyệt vọt tới, trong nháy mắt liền đến nàng phụ cận. Đây là? Đồ Sơn Nguyệt con ngươi co vào, trên mặt vừa lộ ra vẻ hoảng sợ, trước mắt đã xuất hiện một đạo ngang ngược cường hãn thân ảnh. Là một ánh mắt ấm lãnh, mi tâm có một đạo tháng ngấn trung niên nam nhân, mặc một thân rực rỡ màu bạc khôi giáp, đứng tại hư không ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng quan sát Đồ Sơn Nguyệt. Bạch Lang, yêu hoàng. Đồ Sơn Nguyệt sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệch vô cùng, ngựa khí không lưu loát nói ra một cái tên. Chính là người này, đưa nàng từ Thanh Câu cấp giật đi ra, về sau nàng thừa dịp bất ngờ chỗ tới, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại đụng phải. Bạch Lang yêu hoàng ánh mắt âm lãnh tại Đồ Sơn Nguyệt trên thân liếc nhìn, trên mặt lộ ra từng tia kinh sợ. "Tê, thất vĩ thiên hồ huyết mạch, ngươi cái này tiểu hồ ly đến cùng là được cơ duyên gì, vậy mà có thể lập tức đem huyết mạch chi lực tăng lên nhiều như vậy, chẳng trách ngươi giết ta hai tên thủ hạ, lại còn dám ở chỗ này Thái Âm Sơn không đi, xem ra cũng là bởi vì nguyên nhân này a." Bạch Lang yêu hoàng ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam cùng màu nhiệt huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Sơn Nguyệt, vội vàng nói, "Ngoan ngoãn đem cái kia để ngươi huyết mạch chi lực tăng lên trên diện rộng cơ duyên bí mật nói ra, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống." Đồ Sơn Nguyệt lòng tràn đầy sợ hãi, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên cắn răng mở miệng nói, "Tốt, ngươi nói lời giữ lời." ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp cái kia đại cơ duyên, ngươi nhất định yêu thả ta đi.
Không, lừa qua hắn, nhất định phải lừa qua hắn.
Đồ Sơn Nguyệt trong lòng không ở cầu nguyện, chỉ cần có thể đem Bạch Lang yêu hoàng lừa gạt đến mấy vị kia tồn tại phụ cận, nàng liền có cơ hội biến nguy thành an. Mấy vị kia đại nhân, vô luận cái nào xuất thủ, tùy tiện động động đầu ngón út liền có thể ấn chết giá hỏa này hàng trăm hàng ngàn lần. Nhanh mang ta đi. Bạch Lang yêu hoàng tựa hồ bên trên eo, Đồ Sơn Nguyệt tối bung lòng một hơi. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị quay người làm bộ dẫn đường thời điểm, Bạch Lang yêu hoàng lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng.
Chờ một chút.
Đồ Sơn Nguyệt trong lòng đống nhiên siết chặt, cố giả bộ chấn định nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạch Lang yêu hoàng trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, lạnh lùng nói, ngươi Đồ Sơn thị rào hoạt đa dạng, tâm tư rào quyệt, ta không tin được ngươi. Ngươi cái này tiểu hồ ly thất vĩ thiên hồ chi thần, đợi một thời gian siêu việt phụ thân ngươi Đồ Sơn yêu hoàng cũng dễ như trở bàn tay, ngày sau tất thành hòa lớn. Ta vẫn là trước nuốt huyết mạch của ngươi chi lực, sẽ chậm chậm khảo vấn thần hồn của ngươi tới chu toàn ổn thỏa. Nói xong, Bạch Lang yêu hoàng quanh thân sát cơ tỏa hiện. Cái kia kinh khủng yêu hoàng khí thế lập tức đấu đá tại Đồ Sơn Nguyệt trên thân, để nàng thân hình run rẩy, băng lãnh sát ý giống vô hình giống như cương đao róc thịt lấy ra thịt của nàng. Đồ Sơn Nguyệt trên mặt trắng bệch, mắt thấy Bạch Lang yêu hoàng liền muốn nhào lên, trong mắt lập tức toát ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Vừa kinh lịch huyết mạch tăng cao tu vi tiến giai vui sướng, liền phải đối mặt sát sinh họa, đây cũng là nhân sinh vô thường, thay đổi rất nhanh sao? Sớm biết thật không nên chạy ra xa như vậy đến Ngưng Đan, hiện tại liền hô cứu đều không cách nào hướng mấy vị kia đại nhân kêu cứu bốn. Hai Đồ Sơn Nguyệt lòng tràn đầy tuyệt vọng, đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, nhưng ngay lúc này, đột nhiên cảm giác trên người áp lực bùng lòng, Bạch Lang yêu hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, ánh mắt rơi sau lưng nàng, quát lớn, người nào? Đồ Sơn Nguyệt vô ý thức quay đầu, nhìn thấy một cái xinh xắn lanh lợi, tóc trắng dài biện, đôi mắt đen kịt tiểu nữ hài đang từ trong bóng đêm từng bước một đi tới. Đảo mắt liền tới trước gót chân nàng, túi đầu nhìn xem nàng, giòn tan nói ra, tiểu hồ ly, ngươi làm sao không trả lại được đi ngủ nha? Đồ Sơn Nguyệt sửng sốt, sau đó hốc mắt đống nhiên ướt át bắt đầu. Ôm chặt lấy tiểu nữ hài đùi, thật giống như một cái ở bên ngoài nhận hết ủy khuất rốt cục nhìn thấy tự mình phụ huynh tiểu hài, gào khóc. A nô đại nhân, ngươi có thể tính tới. Cái tên xấu xa kia, kém chút liền muốn đánh chết ta rồi, cờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Hát ngạo 19, chương 066. Hình tượng quá huyết tinh quá bạo lực. Tháng 7 năm 10. Bóng đêm mênh mông, một chiếc phi thuyền tại trong hoang dã đi nhanh. Thiếu chủ, chỉ nửa canh giờ nữa liền đến Thái Âm Tông, phải chăng muốn trước phái người tiến đến thông báo một tiếng, để cho nó chuẩn bị nên đón chúng ta. Một người tu sĩ đứng tại phi thuyền phía trước cung cung kính kính nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, Đạm Đài tiên tử hiện tại hẳn là ngay tại Thái Âm Tông, nếu là trước phái người thông chi Thái Âm Tông người, lấy mình bây giờ thân phận cùng danh khí, nho nhỏ Thái Âm Tông nhất định cử tông hoan nên. Đến lúc đó chàng diện hùng vĩ, không chỉ có thể cho trên mặt mình dài ánh sáng, còn có thể để Đạm Đài tiên tử kinh ngạc một phen, đối ta nhìn với con mắt khác. Nữ nhân nào sẽ không thích vạn chúng chú mục, chúng tinh phục nguyệt, vô luận đi đến cái nào đều là tiêu điểm nam nhân đâu.
Đúng, cứ làm như thế.
Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi, người tên là gì? Tu sĩ nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm trả lời, bẩm báo thiếu chủ, tiểu nhân Lâm Đông. Lâm Phàm vô vô nó bả vai, gật đầu khen nói, Lâm Đông đúng không, ngươi đề nghị này không tệ, cái tiêu chuyện này liền do ngươi đi làm. Nhớ kỹ. Lâm Phàm 30 cường điệu nói, nhất định phải Thái Âm Tông người biết, ta còn có chúng ta Lâm gia, bây giờ tại tu chân giới thực lực cùng địa vị. Còn có, tuyệt đối đừng để Đạm Đài tiên tử sớm biết, Thái Âm Tông nhận được tin tức nhất định toàn tông đội vàng chuẩn bị bắt đầu, Đạm Đài tiên tử phát giác về sau, khẳng định sẽ kinh ngạc nghi hoặc. Nha, là vị đại nhân vật nào sắp đến? Đến lúc đó mình lại tại vạn chúng chú mục trung thừa ngồi phi thuyền đăng tràng, gọi một tiếng Đạm Đài tiên tử, hồi lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt Đạm Đài tiên tử nhất định phương tâm loạn chiến, không thể nói trước lần này liền nhất cử cầm xuống. Lâm Phàm cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra cái kia hình tượng, trên mặt cũng không khỏi sinh ra nụ cười sán lạ. Tên này gọi Lâm Đông tu sĩ cũng có chút cơ linh, lập tức liền ngầm hiểu, bận điệu nói, thiếu chủ, ta đã hiểu, ta cái này đi Thái Âm Tông thay ngươi tạo thế an bài. Việc này nếu là có thể thành, ta tất trùng điệp ban thưởng ngươi. Lâm Phàm tâm tình thật tốt. Nhìn lấy thủ hạ khống chế độn quang nhanh chóng biến mất tại bóng đêm bên trong, Lâm Phàm quay đầu phân phó, trước tiên ở phụ cận ngừng một hồi, nghỉ ngơi một chút. Dù sao cũng phải lưu lại đầy đủ nhiều thời giờ để Thái Âm Tông chuẩn bị. Lâm gia phi thuyền lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung, yên lặng chờ. Lâm Phàm buồn bực ngán ngẩm thời khắc, bỗng nhiên thoáng nhìn nơi xa xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa ngân sắc của sáng, tại dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ dễ thấy. Đó là, Lâm Phàm chính cảm thấy nghi hoặc, nơi xa một cái phương hướng lại bỗng nhiên nhảy lên một đạo màu đen lang yên, nhanh như điện chớp hướng cái kia ngân sắc của sáng phóng đi. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhận ra đạo này khói đen thân phận, là trước kia gặp qua tên kia pháp tướng yêu hoàng. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngân sắc của sáng, pháp tướng yêu hoàng, Thái Âm Sơn phụ cận, thần điểu, phượng hoàng không rơi không bảo chi địa. Liên tiếp tin tức liên hệ bắt đầu, Lâm Phàm trong đầu linh quang chợt hiện, rộng mở trong sáng. Cơ duyên, nhất định là Thái Âm Sơn phụ cận cái kia kinh thiên đại cơ duyên xuất thế. Lâm Phàm đầy cõi lòng kích động cùng mừng rỡ, hưng phấn đến thậm chí đều muốn ngửa đầu thét dài một tiếng. Nếu như không phải Lâm Đông đưa ra cái kia cái đề nghị, ta cũng sẽ không để phi thuyền ở đây lưu lại, càng sẽ không bởi vậy phát hiện cơ duyên xuất thế. Hết thảy đều là như thế ngẫu nhiên cùng xảo diệu, đơn giản như là thượng tiên tận lực căn bài. Ha ha ha, ta Lâm Phàm quả nhiên là khí vận kinh người trời phù hộ người, cái cơ duyên này nhất định là của ta. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tự tin, lúc này hạ lệnh, nhanh qua bên kia. Ngân sắc cổ sáng vị trí. Mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng Lâm Phàm còn không đến mức bị kinh thiên cơ duyên trước mắt vui sướng cho làm choáng váng đầu óc. Đối diện thế nhưng là pháp tướng yêu hoàng, hắn mới vừa vận tấn thăng pháp tướng không lâu, tu vi còn không có vững chắc, không nhất định là đối thủ của đối phương.
Nhưng nếu như tăng thêm chiếc này hạ phẩm linh bảo cấp phi thuyền liền không nhất định, Lâm Phàm có nắm chắc cùng yêu hoàng đụng tới đụng một cái. Mắt thấy khoảng cách ngân sắc cổ sáng càng ngày càng gần, Lâm Phàm khẽ miệng tiêu dung cũng càng phun càng lớn. Các loại cầm cái này kinh thiên cơ duyên lại tiến về Thái Âm Tông, đến lúc đó, Đạm Đài tiên tử càng là phải bị ta giật nảy cả mình. Bạch Lang yêu hoàng chăm chú nhìn trước mắt cái này đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện tiểu nữ hài, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt từ cái trán lăn xuống đến. Sợ hãi trong lòng bạn từng lớp xuống tới. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bạch Lang yêu hoàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra từng kia để hắn vì đó run sợ khí tức khủng bố. Hóa thân cảnh, động hư cảnh, vẫn là độ kiếp cảnh. Bạch Lang yêu hoàng không biết, hắn chỉ biết là đối phương muốn giết chết hắn so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản, hắn đã mấy ngàn năm không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Bạch Lang yêu hoàng cưỡng ép kềm chế sợ hãi của nội tâm, hít sâu một hơi, kiên trì học nhân loại tu sĩ phương thức chắp tay hành lễ nói, "Trước tiền bối, tại hạ." Bạch Lang yêu hoàng một câu còn chưa lên tiếng, con người bỗng nhiên co vào, trong đôi mắt phản chiếu ra tiểu nữ hài tùy ý nâng tay phải lên nhẹ nhàng nhấn một ngón tay hình tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh, bầu trời đêm tách ra một đoàn huyết hoa, Bạch Lang yêu hoàng cả người trong nháy mắt nổ tung, giữa không trung chỉ để lại một viên to lớn tròn vo yêu đan. Tiếp theo cái kia yêu đan cũng ầm vang bạo liệt, ẩn chứa trong đó Bạch Lang yêu hoàng mấy ngàn năm vất vả rèn luyện tinh thuần yêu khí tại một nháy mắt phóng xuất ra. Nồng đậm yêu khí trên không trung hình thành một đoàn không nhỏ màu đen mây hình ấm, sau đó nhanh chóng hướng chúng quanh khuếch tán ra, nhấc lên cuồng phong trận trận. Ách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo ủy khuất nước mắt không có lau khô Đồ Sơn Nguyệt trực tiếp nhìn lên người. Cái này, A Nô đại nhân tiện tay như thế một chỉ, chẳng 580 lang yêu hoàng liền. Chết. Đây chính là pháp tướng cảnh yêu hoàng ấy. Đồ Sơn Nguyệt nội tâm nhận to lớn trùng kích, kinh hãi vô cùng. Lại nhìn một chút bên người tựa như bút bê tinh xảo đáng yêu, mặt mũi tràn đầy viết người vật vô hại A Nô, Đồ Sơn Nguyệt chỉ cảm thấy phía sau một cỗ khí lạnh ứa ra đi lên. Thực sự thật là đáng sợ. Đồ Sơn Nguyệt vốn chỉ là suy đoán A Nô thật lợi hại, không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Trục chết pháp tướng cảnh Bạch Lang yêu hoàng, liền cùng trục chết một con rồi đơn giản, thậm chí liền đối phương yêu đan đều cho điểm phát nổ. Đồ Sơn Nguyệt khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói với A Nô, "A Nô đại nhân, ta cái này trở về với ngươi đi ngủ." A Nô trên mặt lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, đồng nhiên hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Đồ Sơn Nguyệt thuận A Nô ánh mắt trông đi qua, chỉ gặp một con khổng lồ hoa mỹ phi thuyền chính giữa không trung loại bối rối quay lại đầu thuyền, ý đồ bay trở về. Loan Quang có thể nhìn thấy phi thuyền trên cái kia từng trương hoảng sợ muốn tuyệt gương mặt. A Nô ngẹo đầu tựa hồ suy tư một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nhắm ngay phi thuyền chậm rãi giơ lên tay phải của mình, duỗi ra một ngón tay. "Em ạ." Đồ Sơn Nguyệt vội vàng dùng móng vuốt che ánh mắt của mình. Tiếp xuống hình tượng quá huyết tinh quá bạo lực, nàng thực sự không dám nhìn nữa. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Hát ngạo 19, chương 067. Yêu ma, tháng 8 năm 10. Đến. Ngân sắc của sáng đang ở trước mắt, cơ duyên gần trong gang tấc. Lâm Phàm trong lòng trở nên kích động cùng chờ mong. Rất nhanh, hắn rốt cục nhìn thấy cái kia đạo bắt mắt ngân sắc cổ sáng điểm rơi. Một cái bé gái chừng 5-6 tuổi, tóc trắng mắt đen, có chút quỷ dị, bên chân còn giúp lấy một cái lớn 7 đầu cái đuôi màu trắng hồ ly. Mà tại các nàng đối diện, thì lăng không đứng đấy cả người khoác khôi giáp âm lãnh trung niên. Lâm Phàm một chút nhận ra, cái kia âm lãnh nam tử trung niên chính là hắn bám theo một đoạn mà đến pháp tướng yêu hoàng. Cơ duyên kia ở nơi nào? Lâm Phàm mày nhăn lại, ánh mắt tìm khắp tứ phía, cuối cùng rơi vào quỷ dị tiểu nữ hài cùng thất vĩ hồ ly tổ hợp trên thân. Chẳng lẽ lại là bị các nàng nhanh chân đến trước, cái này pháp tướng yêu hoàng đang tại bức hai người giao ra. Lâm Phàm còn đang nghi hoặc, chợt nghe cái kia âm lãnh nam tử trung niên há miệng run rẩy quát lên, "Tiền bối!" Phanh, một bánh huyết vụ trong nháy mắt ở trước mắt nổ tung, Lâm Phàm vô ý thức nháy mắt, cảm giác mặt dính một chút ấm áp, đưa tay vớt một cái, đầy tay màu đỏ tươi. Lại nhìn giữa sân, cái kia người đàn ông tuổi trung niên đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một viên yêu đan tại xoay tít xoay tròn lấy. Lâm Phàm biểu lộ có chút ngốc trệ, không đợi hắn kịp phản ứng, viên kia yêu đan kịch liệt run một cái, bỗng nhiên nổ tung. Phanh, một trận so sánh với trước còn mãnh liệt hơn gấp mấy trăm lần không ngừng kinh khủng ba động khuyết tán ra. Yêu hoàng cấp yêu đan bạo liệt, cái kia uy lực tràn lan đi ra bành trướng yêu lực tựa như thao thiên cự lãng, kém chút đem trực tiếp đem dưới chân hắn phi thuyền cho lật ngược. Ách! Lâm Phàm há to mồm, biểu lộ ngốc trệ, trong đôi mắt con ngươi khuếch tán, thân thể chậm rãi run rẩy, sau đó càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng giống như run rẩy. Lắc lư phi thuyền khó khăn bình ổn xuống tới, Lâm Phàm đôi mắt cũng một lần nữa hội tụ tiêu điểm. Một cỗ lớn lao hoảng sợ cùng kinh hãi từ trong lòng của hắn sinh ra, trong mắt dũng mãnh tiến ra. Lâm Phàm gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia thân bạn bạch hồ nhỏ bóng người nhỏ bé, đương nhiên, hắn nghĩ tới lúc đến trên đường bọn hắn phi thuyền chỗ tao nộ sự kiện kia, tòa kia không lý do nổ tung vạn trượng cự sơn, cùng vừa mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử yêu hoàng sao mà tương tự. Đồng dạng là đột nhiên bạo tạc, đồng dạng là không có dấu hiệu nào, đồng dạng kinh khủng lực vô hình. Yêu ma Lâm Phàm triệt để bị sợ hãi vô ngần bao phủ lại, há miệng run rẩy hô lên một câu. Lúc này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy cô bé kia tựa hồ hướng bọn họ cái phương hướng này trông lại. Lâm Phàm trái tim trong nháy mắt giống như là bị một cái tay chân cho nắm lấy, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu giống to, quay đầu. Lập tức cho ta quay đầu trở về. Cả thuyền bị dọa sợ tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào chạy tới khống chế phi thuyền. Phi thuyền loạn trà loạn choạng mà vận hành bắt đầu. Thế nhưng, quá chậm. Không kịp, căn bản không kịp. Lâm Phàm cảm giác một cỗ nồng đậm bóng ma tử vong bao phủ tại tâm hắn bên trên, không để ý tới suy tư. Cắn răng một cái, trực tiếp đem trong vòng tay chứa vật tất cả loại hình phòng ngự pháp bảo toàn đều móc ra, không cần tiền giống như hướng trên người mình điên cuồng ra chỉ. Sau đó thôi động toàn thân pháp lực, khống chế độn quang mất mạng hướng phi thuyền bên ngoài phóng đi. Oeng, trong bầu trời đêm phun ra một đoàn chói lọi khói lửa, đó là linh bảo cấp phi thuyền bạo tạc sau sinh ra hình tượng.
Tốt.
Ano thỏa mãn thả tay xuống, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua Đồ Sơn Nguyệt, nói ra, chúng ta cần phải trở về. Đồ Sơn Nguyệt gật đầu đến cùng dã tỏi. Sau đó, một người một cáo nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Qua hồi lâu, mảnh này dưới bầu trời đêm, một cái toàn thân rách tung tóe, trên thân mảng lớn cháy đen bóng người loạn trà loạn choạng mà bay lên không trung. Nhìn qua bốn phía tản mát phi thuyền hải cốt, chỉ ngây ngốc ngây người một lát. Đông nhiên hồi tỉnh lại, phát ra một trận hoảng sợ muốn tuyệt chu lên, phệ một cái bay ra ngoài. Thiếu chủ của chúng ta chính là nam cảnh tu chân giới công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không đến 200 tuổi liền tấn thăng pháp tướng cảnh tuyệt thế anh tài, chúng ta Lâm gia càng là từng chiếm được thần địa phượng hoàng phù hộ. Lần này đến ngươi Thái Âm Tông, là các ngươi vô thượng vinh hạnh.
Đúng đúng, Lâm Phàm công tử đột nhiên trước tới bái phòng ta Thái Âm Tông, thật sự là làm ta Thái Âm Tông rồng đến nhà tôm, ta toàn tông trên dưới nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Thái Âm Tông trưởng môn mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu không ngừng phụ họa.
Mặc dù trong lòng của hắn quả thực là rất muốn một trưởng vỗ tử nhãn trước cái này vênh mặt hất hàm sai khiến, mắt cao hơn đầu Lâm gia tu sĩ, nhưng không thể làm gì, ai bảo đồng tức thành Lâm gia đúng là thế lớn đâu. Bọn hắn Thái Âm Tông chỉ là một cái biên thủy chi địa nhỏ tông, tông môn lão tổ cũng mới bất quá pháp tướng sơ kỳ thực lực tu vi, mà Lâm gia pháp tướng cảnh tu sĩ một đồng lớn, Lâm gia lão tổ càng là hóa thần cảnh cao nhân. Chớ nói chi là Lâm gia hiện tại còn được đến thần địa phượng hoàng lọt mắt xanh, danh tiếng nhất thời có 102. Nghĩ tới đây Thái Âm trưởng môn trong lòng liền không khỏi một trận đắm chát, cái kia thần địa phượng hoàng ban sơ là tại bọn hắn Thái Âm Tông giáng lâm được không? Ngay từ đầu Thái Âm Tông trên dưới còn cử tông vui mừng, coi là từ đó tông môn sẽ đại hưng đâu. Nhưng chưa từng nghĩ thần địa phượng hoàng giáng lâm sau ngay cả không thèm đếm xỉa tới bọn hắn một cái, trực tiếp vô cánh bay đến đồng tức thành đi.
Ai? Thật cho là thế sự vô thường á đúng.
Lâm gia đưa tin tu sĩ dò hỏi, Đạm Đài tiên tử hiện tại là tại các ngươi tông môn a? Thái Âm Tông trưởng môn gật gật đầu, kẻ Đạm Đài tiên tử là chúng ta Trúc Chiếu lao tổ bằng hữu. Đưa tin tu sĩ hai mắt tỏa sáng, bận điệu nói, vậy ngươi cần phải đem Đạm Đài tiên tử cũng cho mời đi ra. Thái Âm trưởng môn cau mày nói, cái này giống như không tốt lắm đâu, Đạm Đài tiên tử cũng là chúng ta Thái Âm Tông quý khách, để nàng cũng đi ra ngoài đó lấy, thực sự không thích hợp. Ngươi nói lời vô dụng làm gì, cho ngươi đi ngươi liền đi, Đạm Đài tiên tử là công tử chúng ta hồng nhan tri kỷ, công tử chúng ta chính là vì nàng mà đến, nếu không ngươi cho chúng ta Lâm gia không có việc gì tới bái phòng các ngươi một cái nho nhỏ Thái Âm Tông làm gì. Đưa tin tu sĩ cười lạnh nói, còn có một chút ngàn vạn nhớ kỹ, thông chi Đạm Đài tiên tử chỉ cần nói cho nàng biết là có khách quý tới cửa là được, không được lộ ra công tử chúng ta thân phận, công tử chúng ta muốn cho Đạm Đài tiên tử một kinh hỉ.
Tốt, liền những chuyện này, ngươi nhanh đi an bài a.
Thái Âm trưởng môn chán nổi gân xanh đột, cảm thấy thực sự tức giận đến không được. Một cái chỉ là kim đan cảnh tu sĩ cũng dám đối với hắn khoa tay múa chân, thật giống như đối đại hạ nhân. Bất quá, có Lâm gia ở tại phía sau chỗ dựa, hắn đúng là có vốn liếng này. Hít sâu một hơi, cố gắng đem lửa giận trong lòng kiềm chế xuống dưới, Thái Âm trưởng môn điểm, Lý Tiền, gật đầu, nói, ta biết, cái này liền đi thông báo Đạm Đài tiên tử cần. Đưa tin tu sĩ hài lòng gật đầu, cảm thấy thầm nghĩ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lần này liền chỉ cần chờ đợi công tử quang mang vạn trượng xuất hiện, Thái Âm Tông có khách quý lâm môn, mời ta tiến về xem lễ. Đạm Đài thanh âm nhìn trong tay vừa mới lấy được tin tức, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu hỏi thăm bên người Phạm Âm Thánh chủ, sư phó, ngươi nói cái này Thái Âm Tông quý khách sẽ là người phương nào? Phạm Âm Thánh chủ suy tư một phen, trả lời, có thể làm cho Thái Âm Tông toàn tông trên dưới quét dọn giường chiếu đó lấy, thậm chí còn thông chi ngươi ta, đoán chừng chỉ có Lý Tiền Bối có tư cách này cùng mặt mũi. Lý Tiền Bối không phải một mực cận cư sao? Sao lại đột nhiên như thế cao điệu xuất hiện? Lý Tiền Bối tâm tư sao có thể là chúng ta có thể đoán được? Mặc kệ như thế nào, vẫn là đi xem một chút đi, vạn nhất thật sự là Lý Tiền Bối, chúng ta không có nên đón, trêu đến hắn không vui vậy cũng không tốt. Sư tôn nói là. Đạm Đài thanh âm đồng ý gật đầu. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Hát ngạo 19, chương 068. Cung nên Lâm gia thiếu chủ, tháng 9 năm 10. Toàn bộ Thái Âm Tông đều nhanh nhanh vận hành bắt đầu, sơn môn trên dưới một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Vô số Thái Âm Tông đệ tử đứng tại ngoài sân môn, lặng lặng chờ. Ngoại trừ một số nhỏ tu hành đạt tới quan trọng trước mắt thực sự không cách nào đi ra, cơ hồ các đệ tử đều bị kêu lên, xin đợi nơi này. Chờ đệ tử nghị luận ầm ĩ nghe nói hôm nay là có một vị cực kỳ trọng yếu tôn quý khách nhân bên trên tới bái phòng chúng ta Thái Âm Tông, liền ngay cả lão tổ đều tự mình đi ra nên đón.
Cái gì quý khách?
Nhưng có tin tức, nghe nói là một vị thiên tư tuyệt thế thiên chi tiêu tử, tu tiên kỳ tài, cụ thể là ai không rõ ràng, nhưng tóm lại là địa vị rất lớn chính là.
TT, có thể làm cho lão tổ đều tự mình nên tiếp tu tiên kỳ tài nên có bao nhiêu yêu nghiệt?
Nhưng phải thật tốt nhìn một cái. Liên la, đứng ở trong sân Đạm Đài thanh âm đem những lời này nghe hết, lông mày nhịn không được nhăn lại.
Tu tiên kỳ tài,
cái kia chính là nói người vừa tới không phải là Lý Tiền Bối. Đạm Đài thanh âm nghe được vang lên bên tai một trận sóng chấn động bé nhỏ, nàng biết, đó là sư tôn biết được tin tức này sau trực tiếp rời khỏi. Đạm Đài thanh âm biết, sư tôn thân là Phạm Âm Thánh Địa Thánh Chủ, ngoại trừ Lý Tiền Bối bên ngoài, không có bất kỳ người nào có tư cách để hắn tự mình ra nên đón, cái gì tu tiên kỳ tài cũng không xứng. Đương nhiên sẽ không chút do dự rời đi. Đạm Đài thanh âm cũng muốn đi, lại bị bên cạnh Trúc Chiếu chân nhân khuyên nhủ. Đạm Đài tiên tử liền làm cho lão phu mặt mũi này, đợi thêm một lát, gặp một lần người kia có thể. Trúc Chiếu thật trên mặt người viết đầy bất đắc dĩ, ngựa khí thậm chí 580 mang hơn mấy phần khẩn cầu. Đạm Đài thanh âm bất đắc dĩ gật gật đầu, đáp ứng. Bất quá trong lòng lại càng là hiếu kỳ, vị kia cái gọi là tu tiên kỳ tài, đến cùng là thần thánh phương nào? Lâm gia tu sĩ Lâm Đông nhìn lên trước mắt một mảnh vạn chúng mong đợi tràn diện, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vạn chúng chú mục, vạn chúng chờ mong, mấu chốt nhất trọng yếu nhất đạm đài tiên tử cũng ở tại chỗ. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền chờ thiếu chủ cưỡi phi thuyền, phong thần tuấn lãng, chúng tinh cùng nguyệt xuất hiện. Các loại thiếu chủ phong quang vô hạn, mỹ nhân trong ngực, xuân phong đắc ý thời điểm, cũng chính là mình phát đạt ngày. Thiếu chủ một cao hứng, khẳng định sẽ hung hăng ban thưởng mình, đến lúc đó mình còn không bình bộ thanh vân. Bây giờ suy nghĩ một chút Lâm Đông cũng nhịn không được có chút tự đắc, hắn là thế nào giúp thiếu chủ muốn ra người này trước hiện thánh ý kiến hay đây này. Quả thực là quá tuyệt diệu, hắn thật sự là quá thông minh. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Đông cũng nhịn không được ha ha ngốc cười ra tiếng. Tính toán thời gian, thiếu chủ bọn hắn cũng sắp đến a. Lâm Đông chính nói thầm lấy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong sáng lên một đạo đột quang. Nhưng thấy rõ, nhưng lại thất vọng. Cũng không phải là phi thuyền, mà là nào đó cái tu sĩ đột quang, với lại khống chế đột quang tu sĩ cũng không biết làm sao vậy, siêu siêu mèo mèo, đoàn hệ, cùng uống say. Lâm Đông vốn không muốn để ý tới, nhưng phát hiện cái kia đột quang trực lăng lăng hướng Thái Âm Tông Sơn môn phương hướng xung lại. Đáng chết, cũng không thể để ra hỏa này quấy rối, quấy ta tỉ mỉ vì thiếu chủ bố trí cảnh tượng hoành tráng, mình nửa đời sau tiên duyên nhưng toàn đều ở trên đây đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Đông lập tức đem sắc mặt nghiêm, tiến lên một bước xông cái kia độn quang lớn tiếng ken khiển trách nói, người nào? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Cái kia độn quang màu sắc cảm đạm, nhìn xem cũng liền kim đan nguyên anh tả hữu thực lực, cho nên Lâm Đông có cái này lực lượng quát lớn đối phương. Nhưng hắn vừa mới quát lớn xong, chỉ thấy cái kia độn quang ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng bên này xung lại. Thật sự là phản thiên. Lâm Đông tức giận đến lông mày chau lên, vội vàng hướng bên người Thái Âm trưởng môn nói ra, mau mau, thiếu chủ nhà ta lập tức sắp đến, cũng không thể để người không có phận sự quấy rối, mau đưa tên kia cho ta cả lại. Thái Âm trưởng môn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ khổ sở nói, cái này không được đâu, vạn nhất tới là ta Thái Âm Tông khách nhân đâu. Hắn đã sớm nhận ra hỏa này rất lâu, Lâm gia thế lớn Thái Âm Tông xác thực không thể chơi vào, nhưng ác tâm một phen đối phương vẫn là có thể làm được. Ngươi. Lâm Đông gặp Thái Âm trưởng môn bất vi sở động, dứt khoát mình đi ra ngoài. Được rồi, ta tự mình động thủ, vì thiếu chủ dọn sạch chướng ngại. Nói xong, Lâm Đông nhanh chóng tế lên pháp bảo, là một thanh khoảng chừng cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm. Lâm Đông nổi lên toàn thân pháp lực, điều khiển phi kiếm hung hăng hướng cái kia độn quang đập tới đi. Ba, cái kia độn quang tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đông lại đột nhiên xuất thủ, trước mắt bao người trực tiếp giống như đập rồi bị hung hăng đập tới trên mặt đất. Chậc chậc. Trên sân vang lên một mảnh bạo động, rất nhiều Thái Âm Tông đệ tử nhìn xem cái kia đạo thảm tao đập độn quang đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Quá thảm rồi. Mắt thấy một màn này, Đạm Đài thanh âm cũng không nhịn được nhíu mày, mở miệng nói, người này là thân phận như thế nào, làm sao tàn nhẫn như vậy bá đạo? Trúc Chiếu thật người không biết làm sao không nói. Lâm Đông trong lòng âm thầm vì chính mình cái này xinh đẹp tuyệt luân vô uống cái màu, thu hồi phi kiếm đang định tiến lên lại răn dạy cái kia đạo không có mắt độn quang vài câu. Nhưng lúc này, giữa sân bỗng nhiên nổ vang một trận tê tâm liệt phế chu lên. Lâm Đông, ngươi dám đối với ta như vậy? Lâm Đông ngây ngẩn cả người, có chút không có phản ứng kịp. Trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên ra một đạo đầy người bụi đất, chật vật không chịu nổi thân ảnh. Tràn đầy cháy đen dấu vết khuôn mặt tức giận bặm méo lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, gắt gao trừng mắt Lâm Đông. Lâm Đông mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc không dám tin, đột nhiên kinh hô một tiếng. Thiếu chủ tại sao là ngươi? Chúng ta Lâm gia phi thuyền đâu? Những người khác thì sao, làm sao để một mình ngươi trực tiếp tới? Lâm Đông lộn nhào tiến lên, lại bị đã phẫn nộ tới cực điểm Lâm Phàm hung hăng một cước đá văng, cùng ngay. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy nhất thanh thanh hát. Thái Âm Tông trên dưới cung nên Lâm gia thiếu chủ đến bị tông. Toàn trường còn tại xem náo nhiệt Thái Âm Tông đệ tử vừa nghe đến thanh âm này, liên tục không ngừng cùng lúc mở miệng. Cung nên Lâm gia thiếu chủ, cung nên Lâm gia thiếu chủ. Chỉnh tề mà hùng vĩ thanh âm vang vọng đám mây, dưới đáy lại là từng trường tràn ngập ngộng bức gương mặt. Trước mặt cái này toàn thân mặc rách tung tóe, trên mặt đen một khối trắng một khối, cùng tên ăn mày, còn bị dưới tay mình vừa bay kiếm từ trên trời cho đập xuống ra hỏa. Liên la bọn hắn quý khách phải nên tiếp. Thiên chi kiêu tử, tu tiên kỳ tài. Tất cả Thái Âm Tông đệ tử trong lòng tràn đầy cổ quái, trên óc viết đầy vấn an, mà bị vô số đường tràn ngập cổ quái, nghi hoặc, ghét bỏ, xem thường. Ánh mắt vây quanh Lâm Phàm trên mặt lúc xanh lúc trắng, thật sự là xấu hổ giận dữ muốn chết. Đương nhiên, Lâm Phàm thấy được Đạm Đài thanh âm thân ảnh, đôi mắt vừa mới sáng lên, chỉ thấy Đạm Đài thanh âm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, trong miệng thốt ra bốn chữ tôm tép ngại nhép, nhưng sau xoay người rời đi. Giờ khắc này, Lâm Phàm trước mắt thế giới triệt để tối xuống, ngay cả tự sát tâm đều nhanh có. Quay đầu hai mắt phun lửa trừng mắt sợ hãi rụt rè không ngừng lui về phía sau người nào đó, phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn phẫn nộ gào thét, Lâm Đông. Một chỗ, Thái Âm trưởng môn thật dài nổ một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ phẫn muộn chi khí giết hết. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, cười ha hả quay đầu phân phó, nói cho mọi người, có thể đi trở về đi ngủ. Nói xong, hắn cũng thật to duỗi lưng một cái, khép mắt từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán, một tiếng này cũng nên. Têu lão phu thật đúng là thoải mái a, cầm lập tức thành tiên đến đổi đều không đổi. Ha ha. 4, thứ 10 càng đoán chừng muốn vấn điểm, khả năng 12 giờ sau nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Hát ngạo 19, chương 069. Chân ma tông tân bí, tháng 10 năm 10. Yêu ma. Thái Âm Sơn cảnh giới tại sao có thể có yêu ma? Trúc Chiếu chân nhân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn người nào đó một chút. Đã một lần nữa thay đổi một thân áo bào tím Lâm Phàm sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh nói, Thái Âm lão tổ đây là không tin lời nói của ta. Trúc Chiếu chân nhân lắc đầu nói, không phải ta không tin, mà là Lâm công tử nói tới. Sắc thực quá mức không thể tưởng tượng, để cho người ta rất khó tin tưởng. Lâm Phàm nhướng mày đang muốn mở miệng, bên cạnh lại vang lên một cái lạnh lạnh bình thản thanh âm. Ta cũng cảm thấy Thái Âm tông phụ cận tồn đang kinh thế yêu ma sự tình quá mức ly kỳ, nghe được thanh âm này, Lâm Phàm trên mặt tức giận lập tức biến thành bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng nói ra, Đạm Đài tiên tử, ngươi cũng không tin ta sao? Cho dù ngươi không tin ta, nhưng ta bản thân bị trọng thương, phi thuyền tổn hại Lâm gia mười mấy tên tu sĩ vẫn lạc sự tình thế nhưng là sự thật ta. Đạm Đài Thanh Âm gật gật đầu. Mặc dù nàng đối Lâm Phàm cái này người ấn tượng rất kém cỏi, nhưng hắn đuổi tới Thái Âm Tông lúc bộ dáng chật vật thế nhưng là vô số người tận mắt nhìn thấy, với lại nghe ngữ khí của hắn cũng không giống làm bộ. Nhưng Thái Âm Tông có Lý Tiền Bối tại, nếu thật tồn tại như lời ngươi nói vậy, nhưng một chỉ miểu sát pháp tướng yêu hoàng, chỉ điểm một chút bạo vạn trượng cự sơn cùng linh bảo phi thuyền kinh thế yêu ma, Lý Tiền Bối không có khả năng không xuất thủ, coi như không xuất thủ cũng hướng chúng ta cảnh báo.
Đúng đúng.
Trúc Chiếu Chân Nhân liên tục gật đầu, phụ hòa nói, ta cũng muốn nói cái này, có Lý Tiền Bối tại, yêu ma tà ma làm sao có thể dám ra hiện. Lâm Phàm lại nhịn không được nhíu mày, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, trong lòng không nhịn được ô, Lý Tiền Bối là ai? Ngươi nói yêu ma kia đến cùng hình dạng thế nào? Đạm Đài Thanh Âm mở miệng hỏi thăm. Lâm Phàm ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi cùng nghĩ mà sợ chi sắc, do dự trả lời, lúc ấy ta thấy tận mắt nàng miểu sát pháp tướng yêu hoàng, tâm thần rung động, chưa cẩn thận xem, chỉ nhớ rõ bề ngoài của nàng là một cái tiểu nữ hài bộ dáng, tóc tựa hồ là màu trắng. Tiểu nữ hài, mái tóc màu trắng, Đạm Đài Thanh Âm sững sờ, trong nháy mắt nghĩ đến cái nào đó tồn tại. Lý Tiền Bối khí linh. Nhưng Lý Tiền Bối vì sao muốn phái khí linh đi tập sát Lâm gia người, với lại nghe Lâm Phàm nói, còn tập sát hai lần, xuất thủ dị thường tàn nhẫn. Cái này cùng Lý Tiền Bối luôn luôn hiền hòa khoan hậu tính tình không hợp a, Đạm Đài Thanh Âm đầy cõi lòng điểm khả nghi. Nhịn không được đối bên người một cái hướng khác hỏi thăm, sư tôn, ngài thấy thế nào?
Sư tôn,
Lâm Phàm lại là sững sờ, còn không có phản ứng kịp, đã nhìn thấy gian phòng nơi hẻo lánh hư không dạng ra trận trận vô hình vận sóng, một cái tuấn tú ôn hòa trung niên nam nhân chậm rãi hiển hóa ra thân hình, cảm thụ được trung niên nam nhân thân bên trên truyền đến thâm bất khả chắc khí tức, lại thêm Đạm Đài Thanh Âm trước đó câu kia sư tôn, Lâm Phàm nơi nào còn có cái gì không rõ? Lập tức tâm thần chấn động, hít sâu một hơi, vô cùng cung kính hành lễ nói, Lâm Phàm gặp qua Phạm Âm Thánh Chủ. Bên cạnh Trúc Chiếu Chân Nhân cũng là cung cung kính kính hành lễ. Phạm Âm Thánh Chủ nhàn nhạt gật đầu, mở miệng nói, các ngươi nói ta đều nghe thấy, Lâm Phàm cũng không nói láo. Lâm Phàm sắc mặt vui mừng, liên tục không ngừng nói, đa tạ Phạm Âm Thánh Chủ lý giải. Phạm Âm Thánh Chủ cũng không lý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Âm, nói ra, ta biết người đang suy nghĩ gì, Lâm Phàm miêu tả yêu ma xác thực cùng Lý Tiền Bối khí linh rất là tương tự. Lý Tiền Bối, lại là cái kia Lý Tiền Bối, ngay cả Phạm Âm Thánh Chủ đều muốn xưng hô làm tiền bối. Lâm Phàm cảm thấy chấn động dữ dội một cái, đã kinh hãi vừa nghi ngờ, lại không tốt đặt câu hỏi. Bất quá, cũng không thể bằng lời nói của một bên vọng kết luận, Phạm Âm Thánh Chủ suy tư nói, tóc trắng, yêu ma, lấy lực vô hình điểm giết đối thủ. Những này đặc thù ngược lại là cùng nào đó cái tông môn người cũng ăn cướp được. Đạm Đài Thanh Âm tựa hồ nghĩ tới điều gì, động dung nói, sư tôn chỉ chẳng lẽ là?
Không sai.
Phạm Âm Thánh Chủ gật gật đầu, nói, chính là Chân Ma Tông. Chân Ma Tông truyền thừa ma giới chân ma, bởi vì công pháp duyên cớ, mỗi một đời truyền nhân đều là tóc trắng mắt đen hình tượng. Với lại nó nhục thân chi lực vô cùng cường đại, ưa thích dùng nhất phá không thủ đoạn tàn nhẫn đánh giết đối thủ. Nếu thật là Chân Ma Tông truyền nhân như thế, vậy chuyện này liền không phải chuyện đùa. Không thể nói trước toàn bộ nam cảnh tu chân giới lại phải kinh lịch một trận đại kiếp. Phạm Âm Thánh Chủ ngữ khí cũng biến thành nặng nề mấy phần, trong mắt lộ ra từng tia ngưng trọng, tựa hồ nghĩ đến một ít cực kỳ hỏng bét hậu quả. Chân Ma Tông, Lâm Phạm lần đầu tiên nghe nói cái này tâm ý, lại nhìn thấy Phạm Âm Thánh Chủ thái độ thận trọng như thế, trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút áp lực núi lớn, khẩn trương mở miệng nói, "Thánh Chủ thứ lỗi, vạn bối lúc ấy thật sự là quá mức sợ hãi, không có thấy rõ vị kia yêu ma toàn cảnh." Phạm Âm Thánh Chủ nghĩ nghĩ, nhìn xem Lâm Phạm nói ra, "Như vậy đi, ta mang ngươi tới cửa đi bái phỏng một lần Lý Tiền Bối, nhìn xem trong miệng ngươi nói tới yêu ma, đến cùng phải hay không Lý Tiền Bối khí linh." Nếu thật là Chân Ma Tông truyền nhân xuất hiện, ta cũng cần thỉnh giáo một chút Lý Tiền Bối kiếp nạn này nên làm sao vượt qua.
Vâng.
Lâm Phàm gật đầu đáp ứng, trong lòng lại là vô số cái điểm khả nghi mọc thành bụi. Không cuốn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu, Lý Tiền Bối, vị này thần bí Lý Tiền Bối đến cùng là thần thánh phương nào, ngay cả Phạm Âm Thánh Chủ đều muốn hướng hắn thỉnh giáo sự tình, Phạm Âm Thánh Chủ không đã là đứng tại tu chân giới kim tự tháp đỉnh nhân vật à, hắn còn cần tôn xưng ai là tiền bối? Chẳng lẽ là? Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tâm thần lập tức hung hăng run rẩy một chút, không còn dám tiếp tục nghĩ. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Phạm Âm Thánh Chủ cùng Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu Chân Nhân lên tiếng kêu gọi, sau đó phất ống tay áo một cái, hắn cùng Lâm Phàm thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, lại xem xét, phát hiện mình đã xuất hiện tại cái nào đó bình thường nhỏ cửa tiệm, tiểu điểm trên biển hiệu viết tu duyên tiểu điểm bốn chữ. Lâm Phàm còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nghe thấy Phạm Âm Thánh Chủ hướng hắn phân phó nói, đợi lát nữa đi vào, ngươi nhớ kỹ cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, thành thật thật đi theo ta đằng sau là được rồi, biết không? Vãn bối minh bạch. Lâm Phàm liền vội vàng gật đầu. Dặn dò xong Lâm Phàm, Phạm Âm Thánh Chủ đi đến tiểu điểm trước cửa, cung cung kính kính gõ cửa một cái, sau đó phần lưng không người xuống, bảo trì một cái kính cẩn tư thái chờ. Theo ở phía sau Lâm Phàm ánh mắt có chút phức tạp. Tại trước hôm nay, hắn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng cao cao tại thượng Phạm Âm Thánh Chủ cũng sẽ đối người nào đó làm ra dạng này cung thuận tư thái đến. Thật sự là cùng giống như nằm mơ không chân thực. Nghĩ đến, Lâm Phàm nghe được trong sân truyền đến không đội không cho phép tiếng bước chân, sau đó gỗ cửa mở ra, một trương thanh giật tuấn tú tuổi trẻ khuôn mặt ánh vào trong mắt của hắn. Nguyên lai là Tần Tiên Sinh tới. Lý Tu Viễn nhìn thấy Phạm Âm Thánh Chủ hơi kinh ngạc, nhìn xem phía sau hắn, phát hiện Đạm Đài Thanh Âm vậy mà không có tới, ngược lại là theo cái người trẻ tuổi xa lạ. Chẳng lẽ lại dẫn đường vãn bối tới tìm ta chỉ điểm cầm nghệ sao? Lý Tu Viễn thì thầm trong lòng, hô, vào nói lời nói a. Phạm Âm Thánh Chủ cười nói, quay giày tiền bối, cất bước đi vào tiểu viện, sau lưng Lâm Phàm ngậm chặt miệng, vội vàng đuổi theo. 4. Lên giá 10 chương hoàn tất, đến muộn, hổ thẹn. Thực sự không có cách, viết rất chậm, chủ yếu là một bên muốn đem trước đó chôn phục bút từng cái sâu trôi bắt đầu, một bên lại phải chôn xuống mới phục bút, thiết kế phía sau trùng hợp tình tiết. Phi thường phí đầu óc, mọi người thứ lỗi. Cái này nội dung cốt truyện cửa hàng rất lâu, ta xem một chút tối nay mở chuyến tàu đêm có thể hay không đem nó viết xong liền lập tức trên tóc đến. Cuối cùng cầu nguyện phiếu ngàn, cờ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyện phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Hát ngạo 19, chương 070. Lý Tiền Bối là cái giảng cứu người, một. Thật tiên sinh hôm nay làm sao có rảnh tới? Lý Tu Viện đem hai người lĩnh đến tiểu viện, thuận miệng hỏi thăm. Phạm Âm Thánh Chủ cung kính trả lời, không biết lần trước cho A Nô tiểu thư chuẩn bị đồ vật có đủ hay không, hôm nay liền lại đưa một chút tới. Nói xong, Phạm Âm Thánh Chủ lần nữa từ trong vòng tay chữ vật xuất ra một chút hồ ngọc. Mặc dù lần này là vì xác nhận yêu ma sự tình, nhưng tới cửa bái phòng Lý Tiền Bối cũng nên có lý do. Phạm Âm Thánh Chủ tại lúc đến trên đường liền đã nghĩ kỹ, cái này như thế nào có ý tốt. Lý Tu Viện thật lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Tần Sư Khoáng vậy mà lại là đến cho A Nô đưa. Ba phen mới bận, Lý Tu Viện thật là có chút ngượng ngùng. Tần Sư Khoáng ứng làm bản thân liền si mê âm luật, lần trước ứng cho là triệt để bị ta chết phục, bất quá hắn một cái tu sĩ có thể đối ta chỉ là một phạm nhân như thế tôn trọng để bụng, phẩm tính có thể nói là khá cao. Lý Tu Viện thầm nghĩ lấy, mặc dù nói cái này 583 vài thứ có lẽ không quá đáng tiền, nhưng luôn luôn lấy không ta cũng hổ thẹn, nhiều hơn thiếu thiếu tóm lại muốn cho đối phương về chút tạ lễ mới được. Vừa vặn hai ngày trước từ Ngư Huyền Cơ cái kia được trên 100 khối trung phẩm linh thạch. Lý Tu Viện cắn răng một cái, quyết định nói, dứt khoát liền phân ra một nửa cho hắn tốt. Tần Sư Khoáng đối với hắn và A Nô khách khí như vậy, hắn cũng không thể keo kiệt. Lúc đầu lần trước cái kia bức họa có thể bán ra hơn 100 khối trung phẩm linh thạch liền đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, xuất ra một nửa vừa đi vừa về lễ cũng không có gì, về sau sẽ chậm chậm tích lũy thôi. Với lại Lý Tu Viện nghĩ đến, nếu như có thể cùng Tần Sư Khoáng quan hệ đánh tốt, về sau để hắn hỗ trợ giới thiệu mấy cái tu chân giới thư họa say mê công việc đến mua chữ của mình vẽ cũng tốt mở miệng. Cái này gọi thả dây dài câu cá lớn, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hạ quyết tâm, Lý Tu Viễn vào nhà đem nắp kỹ cái kia hơn 100 khối trung phẩm linh thạch phân một nửa chứa ở một cái trong vòng tay chứa đồ, lấy ra phóng tới Phạm Âm Thánh Chủ trước mặt, mở miệng nói, luôn luôn lấy không tần tiên sinh đồ vật, thực sự hổ thẹn, những này tiên sinh cần phải nhận lấy. Phạm Âm Thánh Chủ nhìn thấy Lý Tu Viễn đưa tới vòng tay chứa vật sửng sốt một chút, chợt phạch một cái đứng lên đến, cười khổ từ chối nói, Lý Tiền Bối nói đùa, ta sao dám thu ngươi đồ vật. Lý Tu Viễn trả lời, tiên sinh nhìn lại nói. Phạm Âm Thánh Chủ gặp từ chối không được, liền đành phải cầm lấy đến, nói thật hắn quả thật có chút hiếu kỳ, Lý Tiền Bối sẽ ban thưởng hắn thứ gì. Thân thức dò vào, hơn 50 khối màu trắng ngọc thạch lặng lặng nằm tại bên trong không gian chữ vật, Phạm Âm Thánh Chủ đôi mắt có rút lại một chút. Lại là thượng cổ tiên ngọc. Phạm Âm Thánh Chủ lập tức minh bạch. Lấy Lý Tiền Bối thực lực, làm sao có thể nhìn không ra ta sắp đột phá độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh liền muốn hấp thu tiên linh chi khí chuyển hóa nhân tiên thân thể, gia tăng vượt qua phi thăng cấp xác suất thành công, đến lúc đó cần nhất chính là thượng cổ tiên ngọc. Mặc dù Phạm Âm Thánh Địa để gần hùng hậu, nhưng thượng cổ tiên ngọc loại này chỉ có từ thượng cổ tiên nhân động phủ mới có thể ngẫu nhiên chạy ra mấy khối tới đỉnh cấp chân quý tài nguyên, ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Lý Tiền Bối ban thưởng ta những này thượng cổ tiên ngọc, quả nhiên là dụng tâm lương khổ a, nghĩ tới đây, Phạm Âm Thánh Chủ cảm thấy cảm động, hít sâu một hơi cung kính nói, đa tạ Tiền Bối quà tặng. Lý Tu Viễn mặt mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu. Quả nhiên, Tần Sư Khoáng nhìn thấy mình cho ra khoản này khoản tiền lớn vẫn là rất chấn động. Dù sao cũng là hơn 50 khối trung phẩm linh thạch đâu, đoán chừng hắn đưa cho mình những vật kia thêm bắt đầu đều không đáng nhiều như vậy. Người kính ta một thước, ta người hồi một trượng. Lý Tiền Bối mặc dù là cái phàm nhân, nhưng chính là chú ý như thế. Biết ngươi đang cần cái này. Lý Tu Viễn nhàn nhạt mở miệng, tu sĩ nào có không thiếu linh thạch. Phạm Âm Thánh Chủ cảm thấy thầm nghĩ, quả nhiên, Tiền Bối biết ta sắp tấn thăng độ kiếp cảnh, đang cần thượng cổ tiên ngọc. Mấy ngày trước đây chính quá tốt rồi một bút, ta cũng không dùng được, vừa vặn có qua có lại. Lý Tu Viễn vừa cười vừa nói, hắn đây là đang nói cho Phạm Âm Thánh Chủ, đừng nhìn ta chỉ là một phàm nhân, nhưng vẫn là có biện pháp kiếm lấy linh thạch, các ngươi tu sĩ chớ có xem thường ta. Phạm Âm Thánh Chủ tâm thần lại khẽ chấn động, quả nhiên, Lý Tiền Bối tu vi đã cao thâm đến căn bản vốn không cần thượng cổ tiên ngọc cảnh giới, không hổ là tiên giới đại năng. Mấy ngày trước đây chính quá tốt rồi một bút, chẳng lẽ lại Tiền Bối là dành thời gian ra ngoài quét sạch cái nào thượng cổ độc phủ? Thần sắc tư thái tự nhiên càng phát ra cung kính. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn tạ ơn Tần tiên sinh, làm ngươi nhọc lòng rồi. Lý Tu Viễn kêu gọi nói, A Nô. Hắn cái này là muốn cho A Nô đi ra lại cảm ơn Tần Sư Khoáng. Chỉ chốc lát sau, A Nô liền từ trong nhà bước nhanh chạy đến, vị này Lý Tiền Bối là thật tuổi trẻ a. Phạm Âm Thánh Chủ dặn dò Lâm Phàm cái gì lời cũng không thể nói, chuyện gì cũng không cho làm, Lâm Phàm chỉ có thể dùng con mắt đánh giá chúng quanh. Trong truyền thuyết vị kia Lý Tiền Bối, cho Lâm Phàm cảm giác đầu tiên liền là tuổi trẻ. Quá trẻ tuổi, mà lại là loại kia thực chất bên trong lộ ra đến tuổi trẻ, cũng không có nửa điểm lão quái vật ngụy trang vết tích. Với lại, nhìn tu vi giống như căn bản chính là cái phàm nhân, trong cơ thể ngay cả một điểm linh lực đều không có. Lâm Phàm không nhịn được cô, chẳng lẽ lại vị này Lý Tiền Bối cũng không phải là bởi vì tu vi mới khiến cho Phạm Âm Thánh Chủ tôn kính như vậy, hoặc có lẽ là bởi một ít nguyên nhân khác. Lâm Phàm chính suy nghĩ đâu, chợt thấy một cái ngây thơ lãng mạn tiểu nữ hài từ trong nhà chạy ra. Không, hắn vô ý thức nhìn sang, ánh mắt lại trong nháy mắt ngưng tụ. Tóc trắng dài biện, trong mắt màu đen, yêu dị bộ dáng, băng lãnh khí tức kinh khủng, Lâm Phàm lập tức hồi tưởng lại hôm qua vẫn nhìn thấy cái kia một hệ liệt kinh khủng hình tượng. Lớn lao sợ hãi từ đáy lòng của hắn bên trong phát lên, hắn nhịn không được run bắt đầu, la thất thanh, yêu ma. Phạm Âm Tiền Bối, đây chính là cái kia. Ách. Lâm Phàm vừa mới hô lên yêu ma, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, miệng cũng nói không ra lời. Nguyên bản đang tại nói chuyện phiếm Phạm Âm Thánh Chủ cùng Lý Tiền Bối hai người đều hướng hắn xem ra. Phạm Âm Thánh Chủ ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn về hắn, vị kia Lý Tiền Bối thì sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Phàm lúc này mới bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Phạm Âm Thánh Chủ dặn dò qua hắn, lời gì cũng không cần nói, chuyện gì cũng đừng làm. Hắn trong lúc nhất thời cảm xúc kích động, đem quên đi. Lâm Phàm trong nháy mắt thấu thể lạnh bước, cả người giống như là rơi vào hầm băng bên trong, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, song song, lần này nhưng xông ra bát thiên đại họa. Ra ngoài chờ lấy. Phạm Âm Thánh Chủ bình tĩnh nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm đầu góc trống rỗng, thân thể không nhận mình khống chế quay người đi ra tiểu viện. Các loại Lâm Phàm thân ảnh biến mất không thấy, Phạm Âm Thánh Chủ lúc này mới quay đầu, hít sâu 4. Hai một hơi, vô cùng nghiêm túc đối Lý Tu Viễn nói, "Tiền bối, người là ta mang tới, ta có trách nhiệm, việc này chắc chắn sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn." Lý Tu Viễn sắc mặt khó coi, lắc lắc đầu nói, "Không sao, trách không được ngươi. Chỉ là hy vọng Tần tiên sinh về sau vẫn là không cần dẫn hắn đến đây, ta cùng Ano đều không muốn lại nhìn thấy hắn xuất hiện." Phạm Âm Thánh Chủ đôi mắt tránh đông lúc đích, gật gật đầu, "Ta minh bạch tiền bối ý tứ. Hôm nay vãn bối mang tới người va chạm đến tiền bối, thực sự không mặt mũi nào quấy rầy nữa, bên này cáo tử." Lý Tu Viễn khoát khoát tay, "Cái kia Tần tiên sinh đi thong thả." Phạm Âm Thánh Chủ cung kính cáo lui, chờ hắn một bước phóng ra tiểu viện, trên mặt cung kính cùng ấy nấy toàn bộ biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vô tận băng lãnh cùng sát ý nhìn xem ngây người cổng Lâm Phàm. Phạm Âm Thánh Chủ ngữ khí lạnh lạnh, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, thật sự là tốt một cái Lâm gia thiên tiêu a. Ha ha. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Hắc ngạo 19, chương 071. Bát thiên đại họa, đến cùng chọc phải dạng gì nhân vật tuyệt thế a? 2. Tốt Ano, chớ cùng cái loại người này chấp nhận. Lý Tu Viễn ấm giọng an ủi Ano. Nói thật Lý Tu Viễn là thật có chút tức giận. Hắn không mang theo Ano đi ra ngoài, chính là sợ người khác nhìn thấy Ano dáng vẻ sẽ chỉ trỏ, nói chuyện hành động bên trên tổn thương đến Ano. Cho tới bây giờ, gặp qua Ano người cũng liền đạm đài thanh âm. Tần Sư Khoáng, Ngư Huyền Cơ mấy người, bọn họ đều là tu sĩ, kiến thức uyên bác, với lại có thể nhìn ra Ano thân thể mấu chốt, Lý Tu Viễn cho tới nay cũng một để Ano tận lực né tránh, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh chuyện hắn lo lắng nhất. Nghĩ đến tiểu tử kia nhìn thấy Ano dáng vẻ lúc dọa đến sắc mặt trắng bệnh, gọi thẳng yêu ma chẳng cảnh, Lý Tu Viễn liền không nhịn được một trận đau lòng. Dĩ nhiên không phải đau lòng ra hỏa kia, mà là đau lòng Ano. Ano vốn là tâm lý nhận qua tổn thương nghiêm trọng, tiểu tử kia như thế một trận hô, có trời mới biết sẽ ở Ano trong lòng lại sẽ mở nhiều thiếu vết sẹo. Tu sĩ tu hành cũng tu tâm, theo lý mà nói tâm lý tố chất hẳn là rất mức cứng rắn a, làm sao hơi nhìn thấy điểm khác hẳn với thường nhân đồ vật liền dọa thành dáng vẻ đó, thật là một cái phế vật. Huống hồ, Ano rõ ràng dáng dấp rất đáng yêu có được hay không, chỗ nào dọa người, chỗ nào giống yêu ma. Lý Tu Viện than nhẹ một tiếng, ôm lấy Ano, không ở an ủi. 30 Thái Âm Tông trong tĩnh thất, đạm đài thanh âm cùng trúc chiếu chân nhân chính chờ đợi. Đồng nhiên, trong hư không một cơn chấn động, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong phòng. Sư tôn, Phạm Âm Thánh Chủ tiền bối. Đạm đài thanh âm hai người nhất thời hai mắt tỏa sáng, cùng kính nhân cần thăm hỏi. Phạm Âm Thánh Chủ tiện tay đem cái nào đó bùn nhão người vứt trên mặt đất, mặt trầm như nước, không nói một lời. Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu Chân Nhân nhìn thêm hào khí không đúng, liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Sư tôn, yêu ma kia sự tình nhưng xác nhận?" Phạm Âm Thánh Chủ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, "Người này nói tới chi yêu ma, chính là Lý Tiền Bối tiên khí khí linh." Hô. Đạm Đài Thanh Âm hai người hơi buông lỏng một hơi, đã không phải trong truyền thuyết Chân Ma Tông truyền nhân, vậy liền vô sự. Nhưng nhìn Lâm Phạm một bộ thất hồn lạc phách, ngây người như phong bộ dáng, còn có Phạm Âm Thánh Chủ mặt không biểu tình, nhìn như bình tĩnh cảm xúc hạ tựa hồ lại ẩn tàng mãnh liệt mạch nước ngầm. Chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Đạm Đài Thanh Âm lần nữa hỏi thăm, "Sư tôn, phải chăng lại đã xảy ra biến cố gì?" Phạm Âm Thánh Chủ nở nụ cười gằn, ánh mắt rời chuyển tới ngồi liệt trên mặt đất Lâm Phàm trên thân, ngữ khí lạnh lạnh mở miệng nói, "Vậy ngươi liền muốn hỏi vị này danh tiếng đang thịnh, đại danh đỉnh đỉnh Lâm gia Lâm Tiên Tiêu." Nghe được Phạm Âm Thánh Chủ, ngu ngơ Lâm Phàm tựa hồ sống quay tới, toàn thân run rẩy kịch liệt bắt đầu, sắc mặt trắng bệch, đầy dây sợ hãi. "Thánh, Thánh chủ ta." Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu Chân Nhân nhìn thấy Lâm Phàm cái bộ dáng này đã kinh vừa nghi, đi lúc hai người còn rất tốt, làm sao chỉ chớp mắt trở về? Phạm Âm Thánh Chủ liền trở nên lôi đình tức giận, mà Lâm Phàm càng là một bộ xông ra bát thiên đại họa dáng vẻ. Đến cùng xảy ra chuyện gì sư tôn? Phạm Âm Thánh Chủ chậm rãi mở miệng nói, ta tại trước khi đi còn đặc biệt bàn giao người này, chớ có nhiều, kết quả hắn lại gan to bằng trời, tại Lý Tiền Bối trước mặt gọi thẳng Tiền Bối khí linh là yêu ma, trêu đến Lý Tiền Bối tại chỗ không vui, càng làm cho bản tọa xấu hổ vô cùng. Cái gì? Nghe nói như thế, Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu Chân Nhân hai người nhất thời nhịn không được kinh hô lối ra, sau đó hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là thật sâu chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Tại Lý Tiền Bối trước mặt gọi thẳng nó ô yếm khí linh là yêu ma, trêu đến Lý Tiền Bối tiên nhan không vui. Chắc không được Phạm Âm Thánh Chủ muốn lôi đình tức giận, cái này Lâm Phàm thật đúng là trêu ra bắt thiên đại họa a, thua thiệt Lý Tiền Bối còn niệm tình ta hữu tâm, biết ta sắp tấn thăng độ kiếp cảnh, đặc biệt ban thưởng ta hơn 50 khối thượng cổ thiên ngọc, giúp ta chuyển hóa nhân tiên thân thể. Phạm Âm Thánh Chủ mắt thần đô hận không thể đem Lâm Phàm cho ăn sống nuốt tươi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ngược lại là tốt, trực tiếp ở trước mặt va chạm Lý Tiền Bối, thật cho là nam cảnh tu chân giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Ngươi. Đạm Đài Thanh Âm cũng là gương mặt xinh đẹp nén giận, vừa vội vừa tức. Nàng vốn chỉ là chán ghét Lâm Phàm, cảm thấy Lâm Phàm kiêu hành táo bạo, tự cao tự đại, nhưng chưa từng nghĩ hắn vậy mà ngu đến mức tình trạng như thế. Ở trước mặt va chạm Lý Tiền Bối, trêu đến Lý Tiền Bối không vui. Lý Tiền Bối đây chính là tiên giới đại năng hạ phàm, tay cầm huyền thiên tiên bảo nhân vật tuyệt thế, hơi dậm chân một cái toàn bộ nam cảnh đoán chừng đều muốn lật cái út sắp đi, thật không biết Lý Tiền Bối sinh khí về sau sẽ có hậu quả gì không. Với lại, vạn nhất Lý Tiền Bối giận chó đánh mèo căm ghét các nàng Phạm Âm Thánh Địa làm sao bây giờ? Dù sao người là sư tôn mang đến. Đạm Đài Thanh Âm cũng không muốn về sau sẽ không còn được gặp lại Lý Tiền Bối. A Trúc Chiếu Chân Nhân cũng là thở dài một tiếng, nhìn Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng xem thường chi sắc. Nguyên lai tưởng rằng cái này cái gọi là Lâm gia thiên tiêu, 200 tuổi không đến tu chân kỳ tài là như thế nào thiên tư tung hành, tài tình kinh diễm nhân vật, không nghĩ tới lại là dạng này một cái không che lại miệng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bao cỏ. Thua thiệt mình hôm qua còn cho hắn lớn như vậy một bộ mặt, phi. Đồng thời trong lòng lại tràn đầy lo lắng, gia hỏa này chọc giận Lý Tiền Bối, nhưng chớ đem bọn hắn Thái Âm Tông cùng Lý Tiền Bối cái kia chút hương hỏa tình cũng cho hủy a, xem ra phải tìm cơ hội lại đi bái phỏng một cái Lý Tiền Bối, cho hắn thỉnh an. Lâm Phàm nhìn xem ba người tức giận bộ dáng, mặt như màu đất, không khỏi bước nhanh leo đến Phạm Âm Thánh Chủ dưới chân, khẩn cầu, Thánh Chủ. Thánh Chủ, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta lần này. Phạm Âm Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, bây giờ không phải là ta tha thứ hay không vấn đề của ngươi, mà là muốn nhìn Lý Tiền Bối ý tứ. Ngược lại, do hỏi, trước ngươi nói Lý Tiền Bối khí linh tập kích ngươi hai lần, lần thứ nhất chỉ là đánh nát các ngươi Lâm gia phi thuyền trước đó một toàn núi lớn, lần thứ hai mới thống hạ sát thủ. Lâm Phạm vô ý thức gật gật đầu, không biết Phạm Âm Thánh Chủ hỏi cái này là có ý gì. Lý Tiền Bối làm việc cao thâm mặt chắc, cử động lần này tất nhiên có ẩn hàm thâm ý. Phạm Âm Thánh Chủ suy tư nói, lần thứ nhất đánh nát đại sơn, nói rõ chỉ là đối cảnh cáo của các ngươi, lần thứ hai đánh nát phi thuyền, đó chính là tức giận. Xem ra Lý Tiền Bối là đã sớm đối với các ngươi Lâm gia bất mãn. A. Lâm Phạm một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua vị kia. Lý Tiền Bối à? Phạm Âm Thánh Chủ nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thành thật nói, ngươi đến Thái Âm Tông mục đích đến cùng là cái gì? Lâm Phạm bị Phạm Âm Thánh Chủ thần thức cường đại một mực khóa chặt, giống 583 là bị vô số chuôi cương đao chống đỡ lấy, căn bản vốn không dám nói láo, chỉ có thể kiên trì thành thật thật há miệng run rẩy trả lời, lao tổ để cho ta lần theo cái kia nửa cái nhánh ngô đồng bên trên lưu lại hương hỏa vết tích, đến tìm kiếm thần điệu tung tích. Ta liền biết. Ha ha. Phạm Âm Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi Lâm gia ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, dùng nửa cái nhánh ngô đồng đổi lấy thần điệu phượng hoàng một lần chiếu cố về sau, còn đòi ngấp nghé càng nhiều. Chẳng trách Lý Tiền Bối sẽ đối với các ngươi sinh lòng bất mãn. Lâm Phàm có chút mê hoặc, thì thào trả lời, nhưng thần điệu phượng hoàng cùng cái kia Lý Tiền Bối có gì liên quan? Bên cạnh Trúc Chiếu Chân Nhân dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Phàm một chút, chậm rãi nói ra, bởi vì để cho các ngươi Lâm gia đắc thế cái kia thần điệu phượng hoàng, liền là Lý Tiền Bối lấy một khúc tiếng đàn triệu hoán hạ giới. Nếu không, ngươi làm thần điệu phượng hoàng vì sao không lý do tại ta Thái Âm Tông khu vực bên trong giáng lâm? Cái gì? Lâm Phàm như bị sét đánh, cả người nhất thời choáng váng. Trong đầu tựa hồ có một vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, nổ cả người hắn ong ong ong. Thần điệu phượng hoàng là vị kia Lý Tiền Bối triệu hoán hạ giới. Bọn hắn là dính Lý Tiền Bối ánh sáng. Chắc không được, thần điệu phượng hoàng rời đi đồng tức thành sau muốn trở về Thái Âm Tông. Chắc không được ngay cả cao cao tại thượng Phạm Âm Thánh Chủ đều muốn đối vị kia Lý Tiền Bối tất cung tất kính. Trong nháy mắt, Lâm Phàm giống như là đã mất đi toàn thân linh lực cùng khí lực, bỗng nhiên sủi lơ trên mặt đất. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu tại xoay quanh, hắn đến cùng là chọc giận một vị dạng gì tuyệt thế cao nhân a? Cơ vơ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vơ vơ. Hát ngạo 19, chương 072. Thứ nay về sau, Nam Cảnh lại không lâm ra. 3. May mắn đạt được một lần cơ duyên đó là trời cao chiếu cố, nếu là lòng tham không đáy, át gặp phản vệ. Phạm Âm Thánh Chủ lạnh lùng nói, các ngươi lâm ra lần này, quả tuyến. Lâm Phàm ngốc lập tại chỗ, thất hồn lạc phách, tựa như một bộ cái xác không hồn. Ba người cũng lười lại để ý tới hắn, Đạm Đài thanh âm lo lắng nói, sư tôn, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cũng không thể chờ lấy Tiền Bối mình ngôi giận a. Phạm Âm Thánh Chủ thấp giọng nói, việc này ta đã có chủ ý, Lý Tiền Bối không có ngay tại chỗ phát tác, tất nhiên là chờ lấy chúng ta những này thủ hạ người đến xử lý. Với lại việc này cũng là ta cân nhắc không chu toàn, sớm biết người này không chịu được như thế, ta làm phong bế hắn thần niệm lại dẫn hắn đi gặp Lý Tiền Bối. Lần này ta cũng có lỗi, lẽ ra ta đến xử lý. Với lại, trước khi đi Lý Tiền Bối cũng minh xác cho ra ta ám hiệu. Lý Tiền Bối nói như thế nào? Đạm Đài thanh âm vội vàng hỏi thăm. Nàng hiện tại lo lắng nhất liền là từ nay về sau rốt cuộc không có cơ hội nghe Lý Tiền Bối đánh đàn, hướng Lý Tiền Bối thỉnh giáo. Chỉ cần Lý Tiền Bối có thể đưa ra ám chỉ, cái kia chứng minh chuyện này còn có thể cứu vãn được. Lý Tiền Bối nói, Phạm Âm Thánh Chủ lườm dưới chân Lâm Phàm một chút, nói, hắn không muốn lại nhìn người nọ, hy vọng nó đừng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Phàm thân thể hung hăng run một cái, đột nhiên ngẩng đầu đến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, vừa muốn mở miệng, lại bị Phạm Âm Thánh Chủ tiện tay đập trụ, không thể động đậy. Yên tâm. Phạm Âm Thánh Chủ ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói ra, ngươi ở trong mắt Lý Tiền Bối giống như sâu kiến nhỏ bé, Lý Tiền Bối cũng sẽ không giống như ngươi so đo. Lý Tiền Bối nói như vậy, chỉ tự nhiên là sau lưng ngươi Lâm gia. Từ nay về sau, Phạm Âm Thánh Chủ mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, Nam Cảnh tu chân giới, lại không Lâm gia. Lâm Phàm con mắt trong nháy mắt trợ to, trong mắt lộ ra so tử vong còn muốn thống khổ tuyệt vọng sát thái, còn có không gì sánh nổi ảo não cùng hối hận. Một bên Đạm Đài thanh âm cùng Trúc Chiếu Chân Nhân nghe thì là tâm thần chấn động, kinh ngạc khó tả. Phạm Âm Thánh Chủ nhìn hai người một chút, hơi hợt nói ra, ta hiện tại đi một chuyến Đồng Tức Thành, rất mau trở lại đến. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, mang theo Lâm Phàm biến mất tại trong phòng. Đạm Đài thanh âm vẫn là đầy cõi lòng tâm thần bất định, trên gương mặt xinh đẹp treo đầy lo âu và phiền não, đứng ngồi không yên. Trúc Chiếu Chân Nhân lại là ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm than, một lời quyết định một cái tu chân tồn vòng của gia tộc, cũng chỉ có Phạm Âm Thánh Chủ dạng này thánh chủ cấp nhân vật mới có thực lực có tư cách làm được, đáng thương Lâm gia vừa mới xuân phong đắc ý, liền lại rơi vào vực sâu. Đồng Tức Thành, lớn như vậy phía trên tòa tiên thành, phi thuyền như dệt, độn quang như mưa. Những này, tất cả đều là đến đây tiếp Đồng Tức Thành Lâm gia tu sĩ, mỗi ngày đều là nối liền không dứt. Từ khi đạt được thần điểu phượng hoàng chiếu cố về sau, Lâm gia khí vận tựa như liệt hỏa nấu dầu, thường hực tăng vọt, trước đến kiếm tuổi gán ghép người cũng là càng ngày càng nhiều, khiến cho thanh thế càng là một ngày thắng qua một ngày. Lúc này, Lâm gia đại đường bên trong, một vị người khoác hoa bảo trung niên tuấn lãng nam tử ngồi ngay ngắn cao đường phía trên, mặt mỉm cười, cùng dưới đáy đông đảo tu sĩ nói chuyện trời đất, ăn uống linh đình. Trong thính đường trên bàn bày đầy các loại tiên chân mỹ vị, rượu ngon món ngon, đều là thế tục đế vương đều không thể hưởng thụ được đồ vật. Khuôn mặt mỹ lệ thị nữ bưng bầu rượu đi tới đi lui, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình tiên gia khí phái. Mà dạng này thì yến, tại Lâm gia còn thiết có thật nhiều bàn, đây chẳng qua là quy cách cao nhất một bàn, có thể đi vào cái này phòng bên trong nhân vật, tu là thấp nhất cũng là pháp tướng sơ kỳ. Lâm lão tổ tu vi đột phá hóa thần hậu kỳ, thọ diên 5.0005, đợi một thời gian, làm tiếp đột phá tấn thăng động hư cũng là dễ dàng. Lâm gia trong hậu bối lại ra như Lâm Phàm công tử như vậy ngút trời kỳ tài, 200 tuổi không đến liền tấn thăng pháp tướng, thật có thể nói là xanh vàng đụng vào nhau, khí vận cường thịnh. Tiếp qua cái mấy ngàn năm, Lâm gia thị tộc sợ là muốn đổi tên Lâm thị thánh địa. Một tên pháp tướng tu sĩ lớn tiếng tán thán nói. Bên cạnh tu sĩ cũng nhao nhao phụ họa, chính là Lâm gia có thần điệu phượng hoàng phù hộ, thành là thánh địa tất nhiên là ở trong tầm tay. Theo ta được biết, hiện tại tu chân giới những cái kia vãn bối tu sĩ thích nhất liền là cùng Lâm gia tử đệ cùng nhau ra ngoài thám hiểm lịch luyện. Chỉ cần có thể tổ bên trên một tên Lâm gia người, mặc kệ là gì tu vi cảnh giới, lịch luyện nhất định là thuận buồm xuôi gió, kỳ ngộ liên tục, thật cho là tiện sát người bên ngoài à. Ngồi ngay ngắn chủ tọa bên trên trung niên nam nhân mặt mỉm cười, tựa hồ có chút hưởng thụ lấy một mảnh lấy lòng định nọt lời nói. Đông nhiên có người mở miệng nói, Lâm lão tổ, có chuyện xác thực muốn cùng ngươi thương lượng. Gần nhất có cái Xích Hà núi phát hiện một cái thượng cổ động phủ tức sắp mở ra, không biết đến lúc đó có thể mang bọn ta tiến về tìm đòi, cũng tốt để cho chúng ta dính dính các ngươi Lâm gia khí vận. Trung niên nam nhân thần sắc hơi động một chút, theo miệng hỏi, ra sao thượng cổ động phủ? Người kia trả lời, nghe nói, tựa như là một vị nào đó thượng cổ kiếm tiên động phủ. Người này lời mới vừa nói ra miệng, tiếng động lớn gây đại đường lập tức an tĩnh quỷ dị xuống tới, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện với nhau, dừng lại động tác trên tay, đôi mắt cũng nhao nhao sáng lên. Thượng cổ kiếm tiên động phủ, cái này nhưng so với bình thường thượng cổ tiên nhân động phủ muốn chân quý khó được nhiều hơn. Kiếm tu, tại tu chân giới vẫn luôn là mạnh nhất sức chiến đấu đại danh tử. Tu luyện có thành tựu kiếm tu, một người đánh cùng giai mấy người dễ dàng. Kiếm tu còn như vậy, chớ nói chi là kiếm tiên. Kiếm tu phi thăng thành tiên, so tu sĩ tầm thường muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho nên nghe được động phủ này chính là thượng cổ kiếm tiên lưu lại, chủ tọa bên trên Lâm gia lão tổ trên mặt cũng lộ ra tâm động chi sắc. Dễ nói, đến lúc đó cô ý đạo hữu cùng ta Lâm gia tu sĩ cùng nhau đi tới chính là. Lâm gia lão tổ cười ha hả gật đầu đáp ứng, trong lòng lại tính toán như thế nào mới có thể tại cái kia trong động phủ độc chiếm nhiều nhất chỗ tốt. Nói ra thượng cổ kiếm tiên động phủ tu sĩ vừa lòng thỏa ý cười ha hả ngồi xuống, trong tính đường lần nữa khôi phục hài hòa náo nhiệt không khí, nhưng từng cái trong lòng đến cùng đang có ý đồ gì, cũng chỉ có chính bọn hắn mới hiểu. Có người thuận miệng đặt câu hỏi, "Lão tổ, các ngươi Lâm gia bất thế thiên kiêu Lâm Phàm Lâm công tử làm sao không tại? Để hắn đi ra cùng mọi người nhận biết một phen cũng tốt ta." Lâm gia lão tổ mỉm cười, thuận miệng giải thích nói, "Lâm Phàm gần nhất được một cái cơ duyên, hiện tại chính đi cái kia thử thời vận đâu." Lại hữu cơ duyên. Giữa sân lập tức vang lên trận trận tiếng than thở. Lâm Phàm công tử quả nhiên là khí vận ngập trời. Tấn thăng pháp tướng về sau vẫn là như thế kỳ ngộ không ngừng. Sợ là không được bao lâu, Lâm Phàm công tử liền nên tấn thăng hóa thần, Lý Tiền tốt, phương. Thật sự là tiện sát chúng ta. Lâm gia lão tổ nghe những này sợ hai thán phục hâm mộ lời nói cũng tâm tình thoải mái, lần này Lâm Phàm tiến về đại hạ tìm kiếm thần điểu tung tích chính là hắn đặc biệt sai khiến. Đổi cho thần điểu cái kia nửa cái nhánh ngô đồng nhận qua bọn hắn Lâm gia ngàn năm hương hỏa cung phụng, Lâm gia tự có cảm ứng siêu tầm bí thuật, cái này thủ đoạn nhỏ cho dù là thần điểu phượng hoàng cũng không nhất định có thể đoán được. Mà Lâm Phàm nếu là có thể lần nữa đụng phải cái kia thần điểu, liền coi như là lần thứ hai người hữu duyên. Nếu là có thể lấy được thần điểu tán thành đương nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, cũng có thể lại nhiều từ trên người thần điểu thu hoạch được một chút từ nơi sâu xa khí vận. Che lấp Lâm gia, có thể nói là ổn trám không lỗ mua bán. Lâm gia lão tổ đang đắc ý nghĩ đến, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cảm giác có một đạo vô cùng kinh khủng vô cùng khí thế đáng sợ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đồng tứ thành. Trong tính đường pháp tướng các tu sĩ trong nháy mắt toàn đều dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Là ai? Là vị nào đại nhân vật giáng lâm đồng tứ thành? Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn bay lô tiểu thuyết áp. Hắc ngạo 19 chương 073. Vị đại nhân kia có thể cho các ngươi Lâm gia hết thảy, cũng có thể tùy thời thu hồi đi. 4. Lâm gia lão tổ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại bên trong đại sảnh. Những cái kia nguyên bản đang tại ăn uống linh đình pháp tướng các tu sĩ cũng vội vàng nhao nhao đuổi theo. Lâm gia lão tổ xuất hiện tại đồng tức thành trên không, định nhãn nhìn lại, chỉ gặp một cái trong hư không một đạo thon dài gầy gò bóng người chậm rãi hiện hiện. Hắn còn chưa thấy rõ bóng người tướng mạo, chỉ thấy một đoàn bóng đen hướng hắn bay tới. Lâm gia lão tổ vô ý thức tiếp được, lại là một cái sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách thanh niên anh tuấn, chính hướng hắn trầm thấp hô lên một câu, "Lão, lão tổ." Lâm Phàm. Lâm gia lão tổ thần sắc kinh hãi, vội vàng xem xét Lâm Phàm thân thể, lại phát hiện nó cũng không nhận được nửa điểm tổn thương, chỉ là giống nhận qua vô cùng đả kích cực lớn, đạo tâm ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Lâm gia lão tổ trong lòng lập tức dâng lên một trận lửa giận, Lâm Phàm là hắn Lâm gia tư chất tu vi xuất sắc nhất hậu bối, lại dính qua thần điểu phượng hoàng khí vận, tiền đồ vô lượng, một mực đều bị hắn coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Bây giờ đạo tâm tiếp cận sụp đổ, tu vi thậm chí có rút lui khí tướng, để hắn như thế nào tiếp thụ được? Nhưng cảm nhận được trên bầu trời cái kia người trên người tán phát ra kinh khủng uy áp, Lâm gia lão tổ lại chỉ có thể đem nội tâm lửa giận cưỡng ép đè xuống. Hắn đường đường hóa thần hậu kỳ tu vi, tại người này uy áp hạ cũng ngăn không được run lẩy bẩy, người này ít nhất là động hư cảnh đại tu sĩ, thậm chí độ kiếp cảnh đại năng. Lâm gia lão tổ hít sâu một hơi, đối cái kia tướng mạo gầy gò nam tử trung niên chắp tay hành lễ, trầm giọng hỏi, Lâm phàm nơi nào đắc tội chọc giận tới các hạ, 587 lại hạ ban thưởng nặng tay, hủy hắn căn cơ. Trung niên nam nhân kia nhàn nhạt mở miệng nói, vậy ngươi thế nhưng là hiểu lầm, bản tọa ngay cả hắn một đầu ngón tay út đều không động tới. Cái gì? Lâm gia lão tổ sững sờ, túi đầu nhìn về phía Lâm phàm, đã thấy Lâm phàm mặt xám như tro, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, lão tổ, cùng Phạm Âm Thánh chủ tiền bối không có quan hệ, toàn là lỗi của ta. Ta có lỗi với Lâm gia. Nói xong, Lâm phàm vô cùng xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Phạm Âm Thánh chủ. Lâm gia lão tổ trong lòng hung hăng nhảy một cái, vây xem đông đảo tu sĩ càng là kinh hô lối ra. Phạm Âm Thánh chủ, người tới lại là Phạm Âm Thánh chủ. TT, cái này Lâm gia thiếu chủ sẽ không phải là đắc tội Phạm Âm Thánh chủ a? Vậy nhưng có náo nhiệt nhìn. Lâm gia lão tổ mặt sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, không biết Phạm Âm Thánh chủ giá lâm, chưa ra viễn nên, thực sự thất lễ. Không biết Lâm phàm đến tột cùng là phạm vào cái gì sai lầm lớn, trêu đến thánh chủ lần này đến đây. Nếu như hắn vô ý va chạm đến thánh chủ, ta Lâm gia nhất định thay hắn chịu nhận lỗi, cũng hướng thánh chủ làm ra bồi thường. Phạm Âm Thánh chủ lại lắc đầu, thản nhiên nói, hắn chưa va chạm bản tọa, mà là nhằm vào đụng vào một vị khác tồn tại. Lần này cũng không phải là bản tọa muốn tìm bọn các ngươi Lâm gia phiền phức, mà là thay thế vị kia tồn tại đến đây. Một vị khác tồn tại. Lâm gia lão tổ nháy mắt mấy cái, có chút ngây người. Còn có cái gì tồn tại có thể làm cho Phạm Âm Thánh chủ như thế khí thế hung hăng tìm tới cửa? Cái kia thánh chủ có thể lộ ra vị kia tin tức, ta mang Lâm phàm tự thân lên môn hướng nó chịu nhận lỗi. Lâm gia lão tổ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thử thăm dò dò hỏi. Đã thấy Phạm Âm Thánh chủ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, vị kia, ngươi không xứng gặp, ngươi cũng không thường nổi. Với anh, giữa sân vô số tu sĩ lập tức xôn xao một mảnh. Lâm gia lão tổ càng là đứng chết chân tại chỗ. Ngươi không xứng gặp, ngươi cũng không thường nổi. Phạm Âm Thánh chủ lời nói tựa như thiên lôi đồng dạng tại trong đầu của bọn họ nổ vang. Đến cùng là dạng gì nhân vật, ngay cả hóa thần hậu kỳ Lâm gia lão tổ cũng không có tư cách bài kiến, càng là bên trên cao cao tại thượng Phạm Âm Thánh chủ cam làm nó tay miệng, tự mình đến đây gây sự với Lâm gia. Cũng không ngại nói cho ngươi, bản tọa lần này tới tìm các ngươi Lâm gia phiền phức, mục đích chính là vì hướng vị kia chịu nhận lỗi, dù sao Lâm gia thẳng ngãi danh và chạm đến vị kia cũng có ta thất trách chi sai. Phạm Âm Thánh chủ tiếp tục mở miệng. Toàn trường tu sĩ nghe nói như thế càng là tâm thần kịch chấn. Ngay cả Phạm Âm Thánh chủ đều muốn hướng người kia chịu nhận lỗi, đến tột cùng là gì đám nhân vật mới có năng lực như thế à? Phạm Âm Thánh chủ chậm rãi nói ra. Vị kia có lời, từ nay về sau, không muốn lại tại Nam Cảnh tu chân giới xem lại các ngươi Lâm gia tồn tại. Đương nhiên, bản tọa cũng sẽ không làm cái kia đổi tận giết tuyệt, tăng thêm sát nghiệt sự tình. Hôm nay các ngươi người Lâm gia chỉ cần nghe ta một khúc tiếng đàn, lại tán đi môn đình liền có thể. TT, giữa sân tất cả tu sĩ nghe được Phạm Âm Thánh chủ lời này lập tức hít sâu một hơi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm gia lão tổ, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Tán đi môn đình, Phạm Âm Thánh chủ. A không, hẳn là vị nào ý tứ, là muốn đem Lâm gia triệt để nổ tận gốc, không còn tồn tại a có người cơ linh đã lặng lẽ lui lại, ý đồ rời xa Lâm gia, e sợ cho làm cái kia bị tai họa cá trong chậu. Không, không có khả năng. Ngu ngơ Lâm gia lão tổ đột nhiên bạo khởi, thần sắc dữ tợn hét lớn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta Lâm gia muốn thu cái này hai bay vạ gió, ta không phục. Lâm gia lão tổ sắc thực không phục, nói hệ, hắn Lâm gia chính là khí vận cường thịnh, phát triển không ngừng, xuân phong đắc ý thời điểm, sắp đại chiến một phen quyền cước, dựa vào cái gì không hiểu thấu liền toát ra một cái thiên đại nhân vật, muốn bọn hắn Lâm gia từ đó tiêu vong. Hắn không phục. Cho dù là đối mặt Phạm Âm Thánh chủ, hắn cũng không phục. Nhưng Phạm Âm Thánh chủ chỉ là tùy ý quét Lâm gia lão tổ một chút, cái sau tựa như bị trọng kích, thân thể như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hóa thần hậu kỳ cùng động hư đỉnh phong so sánh, thật sự là quá yếu ớt. Lâm gia lão tổ sắc mặt dữ tợn, nhưng như cũng ôm một chút hy vọng, xông Phạm Âm Thánh chủ hét lớn, "Phạm Âm Thánh chủ, ngươi chớ có quên, ta Lâm gia thế nhưng là đạt được thần điệu phù hộ, ngươi cùng ngươi người sau lưng hôm nay hủy ta Lâm gia, chẳng lẽ không sợ thần điệu trả thù, khí vận phản phệ sao?" Thần điệu phượng hoàng, cuối cùng một lá bài tẩy. Lâm gia lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Âm Thánh chủ, hắn đang đánh cược. Cứ Phạm Âm Thánh chủ không dám ra tay. Như Phạm Âm Thánh chủ như vậy tiếp cận phi thăng lên giới nhân vật, sợ nhất liền là tự thân khí vận bị hao tổn, dây dưa nhân quả, nếu không lúc độ kiếp thiên kiếp đem so với bình thường muốn hung mãnh mấy lần không ngừng. Mà Phạm Âm Thánh chủ phía sau vị kia, tu vi làm so với hắn càng tiếp cận độ kiếp, cũng ứng làm càng sợ điểm ấy mới là. Đáng tiếc, Lâm gia lão tổ thua cuộc. Phạm Âm Thánh chủ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngược lại là vô liêm sỉ, còn dám xách thần điệu phượng hoàng sự tình. Ngươi có biết thần điệu phượng hoàng vì sao hạ giới? Nếu không phải vị đại nhân kia, các ngươi Lâm gia ở đâu ra cơ hội dùng ra cái kia nửa cái nhánh ngô đồng? Lấy ở đâu hôm nay phong quang? Các ngươi Lâm gia hôm nay khí vận, ngươi môn đột phá tu vi, đều là vị đại nhân kia cho, các ngươi không biết cảm ơn chân quý, vẫn còn lòng tham không đáy, vị đại nhân kia nhiều lần cảnh cáo các ngươi còn không biết hối cải. Hôm nay ta liền nói cho ngươi. Phạm Âm Thánh chủ nhìn chằm chằm Lâm gia lão tổ, ngữ khí lạnh lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, vị đại nhân kia có thể cho các ngươi đây hết thảy, cũng có thể tùy thời thu hồi đi. Phạm Âm Thánh chủ lời nói tựa như thiên lôi ở trên bầu trời quần quần mà qua, dưới trận tất cả tu sĩ, bao quát Lâm gia lão tổ ở bên trong, toàn đều ngây ngốc sửng sốt. Lâm gia có thể có hiện tại huy hoàng, toàn đều là bởi vì thần điệu phượng hoàng lọt mắt xanh, cái này cũng là bọn hắn nhất lấy làm tự hào, nhất làm cho người hâm mộ địa phương, Lâm gia thậm chí đem tộc huy đều đổi thành phượng hoàng tiêu chí. Nhưng bây giờ Phạm Âm Thánh chủ vậy mà nói cho bọn hắn dựa vào là thần bảo hộ thần điệu phượng hoàng, liền là vị đại nhân vật kia triệu hoán hạ giới, bọn hắn Lâm gia hoàn toàn là dính đối phương ánh sáng. Cái này chấn động không gì sánh nổi, tin tức đánh thẳng vào tất cả nội tâm, để bọn hắn tâm thần rung động. Lúc này tất cả mọi người lòng tràn đầy đầy não đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng khuấy động. Đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà có thể dẫn tới thần địa phượng hoàng hạ giới? Đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà có thể làm cho Phạm Âm Thánh Chủ tôn hô đại nhân? Đến cùng người nào? Cái dạng gì thông thiên triệt địa đại nhân vật a? Không phải Lâm gia người, mau mau rời đi, Lâm gia tu sĩ như rời đi nơi đây nửa bước, chớ trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Hư lạnh một tiếng âm thanh tại thiên không lan qua, tất cả mọi người vì đó bừng tỉnh. Sau đó những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ cùng như bị điên hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, liều mạng muốn cách Lâm gia xa một chút. Lâm gia lão tổ nhìn lên bầu trời bên trong Phạm Âm Thánh Chủ xuất ra một mặt cổ cầm, vào hư không bên trong khoanh chân ngồi xuống. Lập tức mặt xám như cho, quay đầu nhìn tứ tán đảo tẩu tu sĩ, ngay tại một phút trước đó, những người này còn ngồi dưới mình thủ đầy mặt dáng tươi cười cung duy mình, bây giờ lại cùng tránh như bệnh dịch tránh né lấy bọn hắn Lâm gia. Lâm gia lão tổ rốt cục đau thương cười một tiếng, trầm thấp nỉ nó nói, "Lâm gia, xong." Tại trước người hắn, Lâm Phàm lấy đầu đập đất, khóc ròng ròng. "Lão tổ, là lỗi của ta, ta là Lâm gia tội nhân, ta tội đáng chết vạn lần." Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Hát ngạo 19, chương 074. Lấy mạng đỏ sức tới tiên ngọc hiến cho Lý Tiền Bối mới đủ thành ý, nam. Hôm sau, Phạm Âm Thánh Địa Phạm Âm Thánh Chủ chắn đồng tức thành Lâm gia cổng, một khúc tiếng đàn đem Lâm gia mấy vạn tu sĩ chấn động đến thổ huyết trọng thương, tu vi rút lui sự tình hành động toàn bộ nam cảnh tu chân giới. Đồng tức thành Lâm gia từ khi đạt được thần địa phượng hoàng chiếu cố về sau, một mực nam cảnh tu chân giới thanh danh lớn nhất, thanh thế đủ nhất gia tộc tu chân. Vô số tu sĩ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn ôm bên trên Lâm gia đuổi, muốn thừa nó chi thế, dính nó khí vận, việc này vừa ra, lập tức chấn kinh vô số người. Sau theo kinh nghiệm bản thân việc này tu sĩ miêu tả, Lâm gia xác nhận đắc tội một vị cực kỳ thần bí, địa vị cực lớn đại nhân vật. Liền ngay cả Phạm Âm Thánh Chủ đều muốn tôn xưng nó đại nhân, tìm tới Lâm gia cũng chỉ là vì nó cho hạ giận bồi tội. Nghe nói ngay cả để phù hộ Lâm gia cái kia thần địa phượng hoàng, cũng là vị này không tầm thường đại nhân vật triệu hoán hạ giới, chính là bởi vì Lâm gia thiếu chủ Lô Mãng vô tri, va chạm vị đại nhân vật này, người này dưới cơn nóng giận mới thu hồi Lâm gia thần địa phù hộ. Lại lệnh Phạm Âm Thánh Chủ tiến về trừng trị. Nhớ tới Lâm gia từ đến thần điệu lọt mắt xanh nhất phi trùng tiên, phong quang vô hạn, lại đến môn đỉnh sụp đổ, người đi nhà trống, chỉ bất quá dùng ngắn ngủi mấy tháng. Một cái có được hóa thần lão tổ cường thịnh gia tộc hưng suy tồn vong, hoàn toàn ở cái nào đó đại nhân vật một ý niệm. Vô số tu sĩ không khỏi vì đó thổn thức cảm thán, đồng thời cũng nhao nhao suy đoán vị kia truyền thuyết bên trong đại nhân vật đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá, căn bản không người biết được, trừ phi có người có đảm lượng tự mình đi hỏi một chút Phạm Âm Thánh Chủ. Đại sự này cũng theo từ trên xuống dưới nhà họ Lâm tại Nam Cảnh Tiêu Thanh Mịch Tích mà dần dần bình ổn lại. Sau đó, lại có một kiện đại sự phát sinh. Xích Hà núi kinh hiển thượng cổ kiếm tiên đạo phủ, kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi Xích Hà núi phương viên hơn 10 dặm phạm vi, dị tượng kinh người. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhao nhao chạy tới Xích Hà núi, đều là ôm đi thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể hảo vận đạt được thượng cổ kiếm tiên truyền thừa suy nghĩ. Một chỗ phong cảnh kỳ tú dãy núi, hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ trên núi đi xuống. Đây là hai cái cực kỳ tuổi trẻ thanh niên, nhìn xem đồng đều bất quá chừng 20 niên kỷ. Bên trái một người mặc một thân đạo bào, tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt linh động, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Hai đầu lông mày tựa hồ ẩn chứa xem thấu hết thảy linh tuệ chi quang. Một người khác thì khuôn mặt kiên nghị, hai đạo kiếm mi tà phi nhập tấn, lấy một thân áo bào xám, người đeo một thanh liền vỏ trường kiếm, mà quanh người hắn chỗ phát ra khí chất cũng như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm lăng lệ sắc bén. Cái này Pháp Hoa Kiếm Tông còn danh xưng là kiếm tiên truyền thừa, trong phương viên vạn giảm mạnh nhất kiếm tông, đường đường pháp tướng hậu kỳ tông môn lão tổ, thậm chí ngay cả ta cái này pháp tướng sơ kỳ một kiếm đều không tiếp nổi. Thật sự là không thú vị. Áo bào xám thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng, tâm tình tựa hồ có chút không vui. Bên cạnh đạo bào thanh niên cười nói, ngươi chi kiếm pháp tạo nghệ, cho dù là tại Trung Châu, cùng giai bên trong cũng tươi có người có thể đón lấy ngươi ba kiếm trở lên, nơi này là Nam Cảnh, yêu cầu đừng cao như vậy có được hay không? Áo bào xám thanh niên liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói, sớm biết Nam Cảnh tu chân giới như thế không thú vị, lúc trước ngươi lại thế nào đang chuẩn bị chết cứng gian túm, đau khổ cầu khẩn ta cũng sẽ không đến. Đạo bào thanh niên một mặt bất đắc dĩ, lão huynh, chúng ta tới Nam Cảnh mới nửa tháng, ta liền đã cùng ngươi thiêu phiên 10 cái tông môn, ngươi còn muốn như thế nào thú vị? Áo bào xám thanh niên nhàn nhạt mở miệng, không để cho ta cảm thấy hứng thú kiếm đạo, liền là không thú vị. Đạo bào thanh niên nhất thời nhẹ lời, tức giận đến trùng điệp dậm chân. Đông nhiên, đạo bào thanh niên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, ta hiểu rõ cái địa phương ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, muốn nghe hay không nghe? Áo bào xám thanh niên trả lời, cùng kiếm có liên quan ngươi có thể nói nghe một chút, nếu là cùng kiếm không quan hệ, vậy liền im miệng tỉnh chút miệng lưỡi à. Đạo bào thanh niên cười hì hì nói ra, chính là cùng kiếm có quan hệ. Ta hai ngày trước nghe nói, Nam Cảnh Xích Hà núi có thượng cổ kiếm tiên động phủ tức sắp mở ra, ngươi không muốn tới xem xem? Áo bào xám thanh niên thần sắc khẽ động, dò hỏi, Nam Cảnh đi ra cái gì nổi danh kiếm tiên sao? Đạo bào thanh niên trả lời, ngươi quên, Thanh Minh kiếm tiên liền là Nam Cảnh người, thế nhưng là cùng ta Vô Sinh đạo cùng Vô Sinh đại đế, các ngươi Vô Lượng kiếm tông Bạch Hà kiếm tiên nổi danh nhân vật, ban đầu ở Trung Châu cũng là lưu lại qua không thiếu truyền thuyết. Ta đoán, động phủ này 89 phần 10 chính là Thanh Minh kiếm tiên lưu lại. Thanh Minh kiếm tiên, áo bào xám thanh trẻ mang lẩm bẩm cái tên này, đôi mắt từng điểm một sáng lên, theo sư tôn nói, lúc trước Bạch Hà tổ sư liền từng cảm thán, phận không thể cùng Thanh Minh sinh ở một thời đại. Thanh Minh kiếm tiên động phủ, nhất định phải mau mau đến xem. Đạo bào thanh niên khoái hoạt vỗ vỗ tay, cười nói, ngươi nhìn, lần này Nam Cảnh chi hành chẳng phải trở nên thú vị sao? Áo bào xám thanh niên bỗng nhiên quay đầu nhìn đạo bào thanh niên một chút, nghi ngờ nói, ngươi đừng quên ngươi lần này tới Nam Cảnh là làm cái gì, mỗi ngày không làm chuyện đứng đắn, theo giúp ta bốn phía du đãng, hiện tại lại giật dây ta đi cái kia thượng cổ kiếm tiên đạo phủ,
thật không sợ sự tình làm hư hại các ngươi trưởng môn trách phạt ngươi. Đạo bào thanh niên khoát khoát tay, một mặt thờ ơ nói ra, khó khăn đi ra một chuyến, tự nhiên muốn chơi tận hứng lại trở về. Ta lần này muốn tới tìm huyền cơ bản cờ, mặc dù so ra kém chúng ta trưởng môn trong tay khối kia huyền thiên bản cờ, nhưng cũng là ngụy tiên khí cấp pháp bảo. Pháp bảo tại cái kia cũng sẽ không mình chân dài chạy mất, chẳng lẽ lại còn sẽ có người đi ngang qua thuận tay đem nó đập sao? Ha ha, quay đầu lại đi tìm nó, không có vội hay không? Áo bào xám thanh niên gặp đạo bào thanh niên thái độ này, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó có chút hưng phấn nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi xích Hà núi. Không cuốn vợ ở, cầu nở tợ kim đậu, nói xong, trực tiếp dựng lên một đạo độn quang nhắm hướng đông góc trời tế bay đi. Còn lại đạo bào thanh niên sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại, tức giận đến giơ chân. Trung thần tú ngươi cái này ngu ngốc, xích Hà núi không ở bên kia, ngươi bay sai phương hướng, vạn bảo các. Ngư Huyền Cơ vội vã chạy vào phòng, nhìn thấy trong nội đường đang lặng lặng thưởng thức trà Ngư Linh Sách hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng mấy bước đi đến Ngư Linh Sách trước mặt, nói ra, nhị thúc, xích Hà núi có thượng cổ kiếm tiên động phủ xuất thế tin tức ngươi nghe nói không? Ngư Linh Sách lườm nàng một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn đi. Ngư Huyền Cơ tiếu dung sán lạ, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ta nói, nhị thúc thần cơ diệu toán, một chút coi như ra ta suy nghĩ trong lòng, nhất định là thiên cơ thần toán chi thuật lại có tinh tiến. Ngư Linh Sách mặt mo đỏ ửng, xấu hổ nói, còn dám cầm sự kiện kia trêu chọc tại ta, cẩn thận ta hiện tại liền để cha ngươi đưa ngươi cầm túc. Ngư Huyền Cơ le lưỡi, lập tức không dám nói thêm nữa. Ngư Linh Sách cau mày nói, ngươi đi chỗ kia làm cái gì? Nghĩ đến đi loại kia không biết hung hiểm địa phương thử vận khí một chút, hoặc là ham sâu bình cảnh, thọ nguyên gần người, hoặc là liền là tài nguyên truyền thừa thiếu thốn bên trong tầng dưới chót tông môn tu sĩ hoặc là tán tu. Ngươi là thọ nguyên gần vẫn là ta vạn bảo các không có thượng đẳng công pháp và bó lớn tài nguyên cho ngươi tu luyện. Không được đi, nếu không ta cấm ngươi đủ. Ngư Huyền Cơ ủy khuất nói, nhị thúc, lần trước vô sinh đại đế động phủ mở ra ngươi đều để ta đi đâu, vì cái gì lần này không được? Ngư Linh Sách thản nhiên nói, lần kia cùng lần này có thể giống nhau sao? Vô sinh đại đế lấy cờ nhập đạo, phẩm tính ôn hòa, lưu lại động phủ truyền thừa khảo nghiệm cho dù không thông qua, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần này là thượng cổ kiếm tiên động phủ, kiếm chủ giết, kiếm tu sát tính lớn nhất, huống chi là kiếm tiên. Không cẩn thận, nói không chính xác cái mạng nhỏ của ngươi liền bàn giao ở bên trong. Ngư Huyền Cơ bất mãn nói, ta tự nhiên sẽ mang đủ pháp bảo, bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình. Với lại, ta muốn đi cũng không là vì cái gì thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, mà là nghĩ đến nhìn xem có thể hay không cho Lý Tiền Bối nhiều vơ vét chút thượng cổ tiên ngọc đến. Dùng linh thạch mua được tiên ngọc dù sao ít, với lại không đủ thành ý, lấy mạng đỏ sức tới thượng cổ tiên ngọc hiến cho Lý Tiền Bối, mới lộ ra cho chúng ta vạn bảo các đối Lý Tiền Bối có bao nhiêu trung tâm kính yêu mà. Nhị thúc trước ngươi không còn nói qua muốn làm Lý Tiền Bối trong bản cờ phân lượng nặng nhất cái kia con cờ à, bây giờ lại không ủng hộ ta. Hừ. Nghe được Ngư Huyền Cơ, Ngư Linh Sách vì đó sững sờ, sau đó thần sắc giật, bốn, canh năm cầu nguyện phiếu ngàn, nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Hắc ngạo 19, chương 075. Một kiếm xương hàn 14 châu. Nhìn thấy Ngư Linh Sách trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Ngư Huyền Cơ đôi mắt sáng lên, vội vàng nói, nhị thúc, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta nói có đạo lý? Ngư Linh Sách lại là lắc đầu, cau mày nói, ta là đang nghĩ, cái này xích Hà núi thượng cổ kiếm tiên đạo phủ, có phải hay không cũng là Lý Tiền Bối ván cờ bên trong một bộ phận? Ngư Huyền Cơ sửng sốt một chút, cái này thật đúng là nàng chưa từng cân nhắc qua. Lý Tiền Bối vừa mới để Phạm Âm Thánh Chủ tan vỡ lâm ra, thượng cổ kiếm tiên động phủ lại đột nhiên như thế, cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Ngư Linh Sách tự nhủ nói ra. Phạm Âm Thánh Chủ vì hướng một vị đại nhân nào đó vật bồi tội, một khúc tiếng đàn hủy diệt lâm ra là Nam Cảnh kiếm biết, tại tu duyên tiểu điểm gặp qua Phạm Âm Thánh Chủ Ngư Huyền Cơ dùng góp chân cũng có thể đoán ra Phạm Âm Thánh Chủ trong miệng vị đại nhân kia khẳng định liền là Lý Tiền Bối. Bất quá, nhị thúc, hai chuyện này có cái gì trùng hợp chỗ? 587 Ngư Huyền Cơ có chút suy nghĩ không thấu. Ngư Linh Sách trả lời, ta chỉ có thể nhìn ra thời gian nốt trùng hợp, giữa hai bên cụ thể có liên quan gì? Đại khái chỉ có Lý Tiền Bối mình mới biết. Bất quá ta hiện tại có 8/5 chắc có thể xác định, thượng cổ kiếm tiên động phủ xuất thế tất nhiên là Lý Tiền Bối thủ bút. Giống như Lý Tiền Bối dạng này đại năng, lấy thương thiên làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ, tiện tay gậy, liền có thể quấy phong vân. Ngư Linh Sách trên mặt lộ ra từ đáy lòng kính nể cùng kính trọng chi sắc, tán thán nói, Lý Tiền Bối cảnh giới độ cao, thật là làm cho chúng ta phàm nhân nhìn mà than thở. Ngư Huyền Cơ nghe Ngư Linh Sách kiểu nói này, từ cân nhắc tỉ mỉ xác thực cảm giác hai chuyện này phát sinh ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ lại nhìn không thấu liên hệ, trong lòng đã đi theo Ngư Linh Sách tin 8 điểm. Sau đó nhịn không được mở miệng nói, cái kia nhị thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta còn muốn hay không đi xích Hà núi? Ngư Linh Sách suy tư một phen, nói ra, nếu là Lý Tiền Bối bày ra quân cờ, vậy chúng ta có nên hay không đi, vẫn là phải xem Lý Tiền Bối ý tứ. Nhị thúc có ý tứ là, để cho ta đi hỏi một chút Lý Tiền Bối. Ân. Ngư Linh Sách gật gật đầu, dặn dò, chú ý hỏi thăm phương thức, ngươi luôn luôn thông minh, ứng nên biết phải làm sao, ngươi đã đến à? Vào nói lời nói. Lý Tu Viễn mở ra môn ngoại ý muốn nhìn thấy lại là Ngư Huyền Cơ, bận điệu chào hỏi nàng tiến đến. Bởi vì bức họa kia sự tình, Ngư Huyền Cơ xuất thủ xa xỉ, cho nên nàng bây giờ tại Lý Tu Viễn trong mắt là kim số một chủ, Lý Tu Viễn thái độ đối với nàng cũng so trước kia muốn nhiệt tình rất nhiều. Quấy rầy Tiền Bối. Ngư Huyền Cơ vẫn là trước sau như một đối Lý Tu Viễn tất cung tất kính, để Lý Tu Viễn đối nàng càng nhiều mấy phần thưởng thức. Thế nhưng là lần trước bức họa kia xảy ra vấn đề gì? Lý Tu Viễn thuận miệng hỏi thăm. Ngư Huyền Cơ vội vàng trả lời, không không không, lần này tới chủ yếu vẫn là muốn lại cảm tạ Tiền Bối lần trước ban thưởng vẽ tri ân. Trường bối trong nhà đặc biệt dặn dò ta, phải tất yếu để Tiền Bối ngài thủ hạ. Nói xong, lại đưa cái trước vòng tay chữ vật. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Cái này Ngư Huyền Cơ không khỏi cũng quá khách khí đi, còn đưa linh thạch. Theo tay cầm lên vòng tay chữ vật xem xét,
bên trong quả nhiên là mấy chục khối hắn quen thuộc trung phẩm linh thạch. Nghĩ nghĩ, xem ra là Ngư Huyền Cơ đem vẽ mua về sau, nàng trưởng bối trong nhà nhìn cũng rất ưa thích, cho nên lại phái nàng đưa tới tạ lễ. Lý Tu Viễn nhịn không được cảm khái, không hổ là làm ăn, thật sự là mẹ hắn có tiền a, hắn cũng không muốn khách khí với Ngư Huyền Cơ, một phàm nhân cùng tu sĩ có cái gì tốt khách khí đâu, dứt khoát nhận lấy. Nhìn thấy Lý Tu Viễn đem vòng tay chứa vật nhận lấy, Ngư Huyền Cơ trong lòng lập tức vui mừng. Trong vòng tay chữ vật là trong khoảng thời gian này Vạn Bảo Các lại thu nạp tới một chút thượng cổ tiên ngọc, vốn sẽ phải hiến cho Lý Tiền Bối. Bất quá nàng vừa mới trong lời nói cường điệu nhấn mạnh là trưởng bối trong nhà phái nàng tới, ý tứ lần này không chỉ có chỉ là đại biểu nàng Ngư Huyền Cơ một người, mà là toàn bộ Vạn Bảo Các. Tiền Bối đem tiên ngọc nhận lấy, cũng mang ý nghĩa Tiền Bối tiếp nhận Vạn Bảo Các thuần phục, tán thành Vạn Bảo Các quy về hắn dưới trướng. Nghĩ tới đây, Ngư Huyền Cơ tâm tình cũng lập tức nhẹ nhõm bắt đầu, trực tiếp mở miệng nói, "Tiền Bối, kỳ thật ta lần này đến còn có một việc muốn thỉnh giáo ngài." Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, cái này thêm vào tạ lễ không phải dễ cầm như vậy, quả nhiên hay là còn có mục đích khác. Dù sao cũng là làm ăn a, thực chất bên trong liền là không khéo. Bất quá cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Lý Tu Viễn sảng khoái nói ra, sự tình gì, nói nghe một chút. Gần nhất Xích Hà núi có thượng cổ kiếm tiên động phủ mở ra, Vạn Bối muốn đi học hỏi kinh nghiệm, nhưng chỗ kia thực sự hung hiểm, e sợ cho nguy hiểm đến tính mạng, cho nên muốn đến hỏi một chút tiền bối ý của ngài. Ngư Huyền Cơ một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lý Tu Viễn biểu lộ thần thái. Nếu như Lý Tiền Bối để nàng đi, cái kia chứng minh nguyện ý Vạn Bảo Các gia nhập trong đó, Vạn Bảo Các làm quân cờ phân lượng cũng tăng lên. Không, nếu như Lý Tiền Bối không cho phép nàng đi, cái kia chính là không muốn để cho Vạn Bảo Các hành thò một chân vào, đảo loạn hắn nhu đồ, các nàng Vạn Bảo Các tự nhiên thành thành thật thật không đi lẫn vào. Đều xem Lý Tiền Bối thái độ. Lý Tu Viễn nghe được Ngư Huyền Cơ lời nói lại là sững sờ. Cái này tu chân giới sự tình ngươi hỏi ta một phạm nhân làm gì? Ta có thể cho ngươi ý kiến gì? Đang muốn trả lời, đầu óc đống nhiên chuyển qua một ngã rẽ, linh quang hiện lên. Không đúng, Ngư Huyền Cơ đây là lời nói bên trong có chuyện a, nàng biết mình là phàm nhân, tự nhiên không có khả năng thật hỏi mình cái gì động phủ lịch luyện sự tình, khẳng định có ám chỉ gì khác. Cái này thượng cổ động phủ lịch luyện, chẳng lẽ là chỉ nào đó cái tu chân giả thư họa say mê công việc tụ hội? Địa phương hung hiểm, e sợ cho nguy hiểm đến tính mạng. Có phải hay không muốn nói cái kia tụ hội bên trên danh gia rất nhiều, các nàng một dế núi nhà giàu mới nổi, trong tay chỉ có mình cho lúc trước một bức họa sợ hai chấn không được chẳng tử, bị người xem thường chế giễu. Muốn hỏi một chút ý kiến của mình. Mình có thể có ý kiến gì, khẳng định liền là tới tìm mình cầu tranh chữ đó a, đúng, nhất định là như vậy. Lý Tu Viễn lườm Ngư Huyền Cơ một chút, nhìn ra trong mắt nàng khẩn trương, tâm thần bất định còn có chờ mong, càng xác định ý nghĩ của mình. Nhìn không được trong lòng đậu đen rau muống, gia hỏa này rõ ràng là muốn hướng mình cầu vẽ, còn bôi không dưới mặt đến, một bộ ngượng ngùng bộ dáng che che lấp lấp. Lập tức lắc đầu, nói ra, lần sau có chuyện gì nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng, ta cho ngươi thêm một bức tranh chữ chính là. Bốn hai nói xong, trực tiếp trong chiều đường đi đến. Ngư Huyền Cơ cứ thế ngay tại chỗ, có chút không có phản ứng kịp, nhưng nàng nghe rõ, Lý Tiền Bối nói lại muốn đưa nàng một bức tranh chữ. Ý kia liền là cho phép nàng đi, còn chủ động đưa một bức tranh chữ trợ nàng lần này chi hành. Ngư Huyền Cơ trong lòng lập tức dâng lên vô cùng vui sướng cùng kích động, nhịn không được hưng phấn mà nắm nắm quả đấm nhỏ của mình. Bên này, Lý Tu Viễn đã dọn xong văn phòng tứ bảo. Lần trước cầu là vẽ, lần này tất nhiên là cầu chữ. Lý Tu Viễn giơ tay lên bên cạnh bút lông, suy tư nói, thật là đưa chữ gì cho phải đây. Ngư Huyền Cơ vừa mới nói hình như là thượng cổ. Kiếm tiên động phủ đi, là lại ám chỉ ta muốn cầu một bức cùng kiếm có liên quan chữ. Ai mặc kệ, liền viết câu nói kia a. Nghĩ đến, Lý Tu Viễn đặt bút, nhanh chóng viết xuống, một kiếm xương hàn 14 châu. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Hát ngạo 19, chương 076. Thiên tiêu chi tử, kẻ có tiền chết không yên lành. 2. Xích Hà núi. Lấy Xích Hà núi làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục dặm, kiếm khí ngút trời, trong sáng không mây. Xích Hà đỉnh núi có thanh mông mông kiếm quang chói mắt lóa mắt, mơ hồ có thể thấy được một đạo hư ảo thông thiên kiếm ảnh. Xích Hà dưới núi, đông đảo tu sĩ nhìn qua đỉnh núi trong mắt lộ ra nồng đậm màu nhiệt huyết, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, trong truyền thuyết thượng cổ kiếm tiên truyền thừa liền tồn tại ở đỉnh núi cái kia đạo thanh sắc kiếm ảnh làm. Muốn bảo, đầu tiên liền muốn lên núi. Nhưng từ chân núi đến đỉnh núi ngắn ngủi này mấy ngàn trượng khoảng cách, nếu là bình thường, tu sĩ kim đan lái độn quang đảo mắt liền tới, nhưng hiện nay cho dù là nguyên anh tu sĩ đem hết toàn lực cũng là bước đi liên tục khó khăn. Cả tòa Xích Hà núi đều bị khủng bố kiếm khí bao phủ, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập kiếm khí vô hình, trong núi một ngọn cây cỏ, từng hòn đá hạ cát, cũng tất cả đều bị kiếm ý chỗ xâm nhiễm, không giờ khắc nào không tại tản mát ra đoạt người phong mang chi khí. Một tên nguyên anh cảnh giới tu sĩ khống chế độn quang khó khăn hướng đỉnh núi leo lên lấy, hắn không đi một bước, trên người pháp bảo liền xé rách ra mấy lỗ lớn. Theo không ngừng đi lên, trên người lỗ hổng cũng càng ngày càng nhiều, pháp bào rất nhanh trở nên rách tung tóe, thậm chí chảy ra vết máu. Rốt cục, hắn bất đắc dĩ dừng bước lại, từ trên núi lui xuống dưới. Kiếm khí này cùng kiếm ý thực sự thật là đáng sợ, ta đường đường nguyên anh trung kỳ thực lực, thậm chí ngay cả một phần tư lộ trình đều đi không 30 đến, tu sĩ trùng điệp thở dài, nhìn qua đỉnh núi phương hướng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hiển nhiên có cái này tao ngộ cùng cảm thụ không ngừng hắn một cái, không thiếu tu sĩ đều đồng cảm nói. Ta nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng đi không đến 1/3. Kiếm tiên này động phủ truyền thừa khảo nghiệm thực sự rất khó khăn, như nếu không có viễn siêu cùng thế hệ kiếm đạo tạo nghệ, không phải kiếm tu, nguyên anh cảnh thậm chí pháp tướng cảnh đều không có nửa điểm hy vọng, có lẽ chỉ có hóa thần lão tổ mới có thể cướp đoạt truyền thừa. Hóa thần lão tổ đoán chừng cũng không dễ dàng a. Từ dưới núi có thể rõ ràng nhìn thấy, đang đến gần đỉnh núi 1/3 vị trí, có hai đạo bắt mắt thân ảnh đang tại một chút xíu đi lên. Trên người hai người này đều tản mát ra để nguyên anh tu sĩ nguyên anh rung động đáng sợ khí tức. Hóa thần lão tổ. Nhưng cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, đang đến gần đỉnh núi gần 1/3 vị trí thời điểm cũng biến thành bước đi liên tục khó khăn, tốc độ chậm như rùa bò. Kiếm khí này cùng kiếm ý, càng tiếp cận đỉnh núi càng khủng bố hơn, đỉnh núi 1/3 chỗ liền đã để hóa thần lao tổ bước đi liên tục khó khăn, chân chính đứng ở đỉnh núi, cái kia áp lực, thật là không cách nào tưởng tượng. Các tu sĩ chính cảm khái nghị luận, hai vệt độn quang tại chân núi rơi xuống, trong đó hiện lộ ra hai đạo tuổi trẻ tuấn tú thân ảnh đến. Hai người khuôn mặt tuổi trẻ, trên thân không tự giác tản ra khí thế lại làm cho chúng quanh đông đảo tu sĩ vì đó chấn động, nhao nhao thối lui mấy bước. Pháp tướng cảnh, trẻ tuổi như vậy pháp tướng cảnh tu sĩ, chúng ta nam cảnh khi nào ra như vậy tài tình kinh diễm thiên tiêu? Vẫn là hai cái, hai người này đến cùng là thân phận gì? Nhìn phong thái tựa hồ so trước đó vị kia danh xưng nam cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm gia thiếu chủ còn muốn càng hơn một bậc. Các tu sĩ kinh hô chật chật, hai tên thanh niên lại tựa hồ như không có chút nào để ý, chỉ là chuyên chú nhìn về phía đỉnh núi. Thanh quang kiếm ảnh, xác nhận thanh minh kiếm tiên thanh minh kiếm không thể nghi ngờ. Đạo bào thanh niên Giang Dịch chắc chắn nói. Áo bào xám thanh niên Trung Thần Tú Tử vừa rơi xuống đất con mắt liền tách ra đạo đạo thần thái, Giang Dịch còn chưa có nói xong, hắn liền vừa cất bước hóa thành độn quang lên núi đỉnh phóng đi. "Ai, chờ ta một chút." Giang Dịch khẽ gọi một tiếng, vội vàng co cẳng đuổi theo. Hai vệt độn quang một trước một sau, như cực nhanh xông lên phía trên núi đi. Có tu sĩ mở miệng nói, "Pháp tướng sơ kỳ, đại khái đến sườn núi, liền không thể không trở về." Hắn lời còn chưa nói hết, con mắt đột nhiên trợ to, biểu lộ cùng gặp quỷ, kinh hô lối ra. "Ta dựa vào, làm sao nhanh như vậy?" Còn lại các tu sĩ cũng nhìn lên người. Chỉ gặp cái này hai vệt độn quang tiến vào kiếm khí dày đặc xích hà núi về sau huyền nhập như trốn không lời, một hơi trực tiếp từ chân núi xông lên sườn núi, trong chớp mắt liền rách vừa mới tên tu sĩ kia chỗ dự đoán cực hạn. Chờ qua sườn núi, độn quang tốc độ mới chậm rãi chậm lại, nhưng như cũng không chậm, một mực hướng lên, thậm chí rất mau đem muốn tới gần hai tên hóa thần cảnh tu sĩ vị trí. TT, dưới núi tu sĩ cùng nhau hít sâu một hơi, chấn động vô cùng. Hai người này đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt, thực lực này, sợ là bình thường pháp tướng hậu kỳ cũng không sánh nổi a. Quá kinh khủng. Các tu sĩ chính nghị luận ở giữa, một chiếc hoa mị phi thuyền từ phía chân trời mà đến, chậm rãi rơi xuống. Có tu sĩ một chút liền nhận ra, đây là Vạn Bảo Các phi thuyền. Vạn Bảo Các cũng có người đến. Phi thuyền bên trên đi xuống một tên phong lưu phong khoáng tuấn mỹ vô song công tử trẻ tuổi, tay cầm một thanh quạt xếp, mặt mỉm cười, quả thực làm người khác chú ý nguyên lai là Vạn Bảo Các thiếu chủ Ngư Huyền Cơ. Vạn Bảo Các pháp bảo vô số, tài nguyên vô số, lại còn muốn tới cái này thượng cổ kiếm tiên động phủ hành thọ một chân bảo. Không sao, Ngư Huyền Cơ mặc dù thông minh hơn người, nhưng chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, tuyệt đối không thể chiếm lấy truyền thừa, rất nhanh liền sẽ biết khó mà lui. Một người tu sĩ an ủi nói đến. Ngư Huyền Cơ tựa hồ lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhìn thoáng qua xích hà núi toàn cảnh, liền một thân một mình hướng đỉnh núi bay đi. Nàng tốc độ cũng không nhanh, tiến vào xích hà núi phạm vi rất nhanh liền chậm lại, sau đó tại sườn núi trở xuống vị trí cũng đã bước đi liên tục khó khăn. Xem đi, chính như ta nói tới. Trước đó liệu định Ngư Huyền Cơ rất nhanh gặp khó tên tu sĩ kia mở miệng cười, một bộ đã sớm đoán được có thể như vậy biểu lộ. Nhưng nụ cười trên mặt hắn rất nhanh cứng đờ. Cái này, không thiếu tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Ngư Huyền Cơ trên thân sáng lên một tầng bảo quang, sau đó là tầng 2, 3 tầng, 4 tầng. Lít nha lít nhít cũng không biết điệp ra nhiều thiếu tầng 587, cả người cơ hồ bị pháp bảo chi quang cho che đậy trở thành một cái đại trứng gà. Sau đó nàng từ trong vòng tay chữa vật xuất ra một bình bình đan dược, mỗi một khỏa đều linh khí giật giảo, có thậm chí có đan hà hiện ra. Không cần tiền hướng trong mồm ném đi, ngay sau đó đông nhiên hướng lên xông lên. Bùm bùm, pháp bảo lồng ánh sáng cùng trong hư không ở khắp mọi nơi kiếm khí kiếm ý ma sát phát ra liên tiếp giòn vang, còn có hỏa hoa lóe ra. Mà Ngư Huyền Cơ lại không để ý chút nào một mực đi lên, lồng ánh sáng rất nhanh bị suy yếu, sau đó nàng lại lần nữa xuất ra một kiện lại một kiện pháp bảo ra chỉ ở trên người, pháp lực không đủ, liền cắn thuốc. Bất chi bất giác, vậy mà cũng dễ dàng qua sườn núi, thẳng đến phía trước bốn đạo nhân ảnh mà đi. A. Chân núi các tu sĩ đều thấy choáng, từng cái miệng há thật lớn, biểu lộ ngốc trệ. Bỗng nhiên bộc phát ra một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Nàng pháp bảo cùng đan dược đều là không cần tiền sao? Như vậy tiêu xài, thân là Vạn Bảo Các thiếu chủ còn cùng chúng ta những này khổ cấp tán tu đến đoạt tài nguyên, quả thực là không làm người. Kẻ có tiền chết không yên lành. Chân núi các tu sĩ đầy mắt hâm mộ ghen tị nhìn qua trên núi là bắt mắt nhất bốn thân ảnh. Trong đó có hóa thần lão quái, pháp tướng tiên điều, còn có toàn thân là bảo có tiền tiên nhị đại. Mặc kệ là dùng loại phương thức nào leo núi, đều là bọn hắn hâm mộ không đến, chỉ là không biết đến cùng người nào có thể cuối cùng đến đỉnh núi đạt được truyền thừa. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Hắc ngạo 19, chương 077. Kiếm áp xích hà núi. 3. Cái này thanh minh kiếm tiên không hổ là ngay cả Bạch Hà sư tổ đều muốn tôn sùng vạn phần nhân vật, kiếm đạo của hắn hoàn toàn có thể cùng ta Vô Lượng kiếm tông Vô Lượng kiếm đường chống lại, cùng so sánh. Nếu như ta có thể được đến thanh minh kiếm tiên kiếm đạo truyền thừa, đem hai loại kiếm pháp hòa làm một thể, kiếm đạo tạo nghệ nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Trung Thần Tú ánh mắt sáng rực, nguyên bản lưng tại trường kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ, lơ lửng ở bên người hắn, kích phát ra ngàn vạn kiếm khí, cùng trong hư không vô hình kiếm khí chống lại, trợ hắn tại kinh khủng kiếm ngục ở trong theo gió vượt sóng. Ai ai? Truy sau lưng hắn Giang Dịch hoán hai tiếng, gặp Trung Thần Tú mắt điếc tai ngơ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dừng bước. Mệt chết, được rồi, không đi lên. Giang Dịch tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, tựa hồ là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên vào lúc này, một cái phát sáng đại trứng gà từ bên cạnh hắn chậm chạp vượt qua. Giang Dịch giật nảy mình, chờ hắn thấy rõ phát sáng vỏ trứng gà người, biểu lộ lập tức ngẩn ngơ, thì thào cảm thán, khá lắm, đây là phế đi nhiều thiếu pháp bảo a. Giang Dịch đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đứng lên đến tiếp tục dựng lên độn quang đuổi theo, xông vỏ trứng gà bên trong bóng người khẽ gọi một tiếng, vị tiểu huynh đệ này. Phát sáng vỏ trứng gà nội nhân xoay người lại, khẽ khẽ hừ một tiếng. Giang Dịch sững sờ, có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Nguyên lai là vị cô nương a. Bất quá hắn vẫn là chủ động đuổi theo, cùng Ngư Huyền Cơ đi song song, vừa đi vừa bắt chuyện nói, vị cô nương này, như ngươi loại này chống tự kiếm khí phương thức ta ngược lại thật ra lần đầu gặp. Ngư Huyền Cơ cũng không để ý tới hắn, quanh thân còn quấn một vòng nhiều loại pháp bảo, những này pháp bảo đưa nàng hộ ở trong đó, tản mát ra mông mông linh quang, lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Các loại một kiện pháp bảo bên trên linh quang làm hao mòn hầu như không còn, Ngư Huyền Cơ liền từ trong vòng tay chữa vật móc ra một kiện mới thay thế đi lên, đồng thời không ngừng ăn các loại bổ sung linh lực đang ăn dược, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Dù là Giang Dịch thân là Trung Châu Vô Sinh Đạo Cung Thiên Kiêu chi tử, cũng là lần đầu thấy có người dạng này tiêu xài pháp bảo linh khí. Nhìn xem những cái kia linh tính bị hao tổn pháp bảo, còn có một mặt chẳng hề để ý biểu lộ Ngư Huyền Cơ, Giang Dịch khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Lúc này, phía trước Trung Thần Tú đã vô cùng tiếp cận cái kia hai đạo hóa thần tu vi thân ảnh. Hai vị này hóa thần tu sĩ toàn đều khoanh chân ngồi tại khoảng cách đỉnh núi đại khái chừng 100 mét hư không, sắc mặt tái nhợt, một bộ tiêu hao quá mức bộ dáng, chính đang yên lặng hồi phục linh lực. Trung Thần Tú khí tức dẫn tới hai người mở to mắt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trung Thần Tú tu vi, hai người rõ ràng lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ động dung. Pháp tướng sơ kỳ vậy mà có thể đi đến cái này, ở đâu ra thiên tiêu chi tử? Trung Thần Tú quanh thân kiếm quang vần quanh, trong mắt tựa hồ chỉ có đỉnh núi cái mục tiêu này, mắt thấy liền muốn siêu việt hai tên hóa thần tu sĩ, bay thẳng đỉnh núi. Cái này hai tên hóa thần tu sĩ trên mặt lại toàn đều lộ ra vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, không biết sống chết. Với anh, Trung Thần Tú thân ảnh vừa mới vượt qua hai tên hóa thần tu sĩ, phía trước hư không liền đột nhiên xuất hiện kinh người dị tượng. Vô số thanh mông mông kiếm quang giống nội trào hiện ra đến, trong hư không hình thành một đạo vô cùng con sóng lớn màu xanh. Trung Thần Tú thân ảnh lập tức bị con sóng lớn màu xanh cho đánh bay, ngược lại lui về. Lấy vị trí của chúng ta làm giới hạn, trước mặt kiếm khí cường độ so trước đó kinh khủng số không chỉ gấp 10 lần, chớ nói chỉ là pháp tướng sơ kỳ, liền xem như hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ đều không nhất định có thể xuyên qua, thật cho là không biết sống chết. Một tên hóa thần tu sĩ mở miệng nói ra. Chân núi tu sĩ cũng đem một màn này nhìn ở trong mắt, nhao nhao cảm thái, kiếm khí này quá kinh khủng, nếu là ta ở trong đó, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị quấy thành bụi phấn. Người này tài tình thật làm kinh diễm tuyệt luân, chỉ là pháp tướng sơ kỳ liền có thể đạt tới hóa thần cảnh tu sĩ cực hạn, đơn giản kinh khủng. Hơn nữa còn là một tên kiếm tu, thật không biết ra sao chỗ xuất hiện thiên kiêu hạng người. Ngư Huyền Cơ cũng bị Trung Thần Tú gặp khó hấp dẫn đi ánh mắt, bất quá trong mắt rất nhanh lộ ra một tia mừng thầm, dưới thân tốc độ tăng tốc bắt đầu, từng cái pháp bảo đổi được càng chịu khó. Có thể, cái này đặc sắc tuyệt luân kiếm đạo, thật là làm cho ta hưng phấn a. Trung Thần Tú trong hư không ổn định thân hình, chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, một đôi mắt quyết ở trong bắn ra quang mang mãnh liệt. Hắn tiến lên một bước, lại đến điểm phân định vị trí, tựa hồ là chuẩn bị lại lần nữa nếm thử. Hai tên hóa thần tu sĩ khẽ lắc đầu, đối với hắn loại này không biết lượng sức hành vi có chút khinh thường. Chân núi các tu sĩ cũng nhao nhao biểu thị cũng không coi trọng, chỉ có Giang Dịch tựa hồ tuyệt không lo lắng, trên mặt ngược lại lộ ra từng tia nụ cười khó hiểu. Hô, Trung Thần Tú đứng tại đường ranh giới chỗ hít sâu một hơi, bên cạnh thân trường kiếm ông ông tác hưởng, trên thân dần dần bốc lên ra một đạo kinh người kiếm ý, vô số ánh kiếm màu trắng từ trong thân thể của hắn tỏa ra, trong hư không hình thành một dòng lũ lớn, lôi cuốn lấy thân thể của hắn hướng đỉnh núi phương hướng bay thẳng mà đi. Trắng nước cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ. Nương theo lấy Trung Thần Tú quát khẽ một tiếng, màu trắng dòng lũ cùng con sóng lớn màu xanh đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tên hóa thần tu sĩ, còn có chân núi vô số vây xem tu sĩ, toàn đều mở to hai mắt, phát ra khó có thể tin thấp giọng hô âm thanh. Điều đó không có khả năng. Chỉ gặp Trung Thần Tú thân quấn bạch hà, phá vỡ con sóng lớn màu xanh, trong hư không từng bước một lướt sóng mà đi. Kiếm ý của hắn cơ hồ bị thôi phát đến cực hạn, cả người tựa như trên trời nắng gắt, quang mang vạn trượng. Con sóng lớn màu xanh tại màu trắng kiếm hà tiến lên hạ một chút xíu vỡ vụn, một lần nữa hóa thành từng đạo màu xanh kiếm quang. Những này kiếm quang ở giữa không trung tiêu khẽ, ông tác hưởng, đối Trung Thần Tú biểu hiện ra hoan nên, thưởng thức ý tứ. Cho người cảm giác, liền phảng phất màu xanh kiếm quang gặp một vị đáng kính nể đối thủ, cùng chung chí hướng. Mà Trung Thần Tú cũng như vào chỗ không người, tản ra sáng rực thần quang, thông suốt từng bước một hướng đỉnh núi đi đến. TT, giữa sân tất cả mọi người hít sâu một hơi, ngay cả hai tên hóa thần tu sĩ trên mặt cũng lộ ra rung động không hiểu thần sắp đến. Người này đến cùng là người phương nào, tuổi còn trẻ, kiếm đạo tạo nghệ lại kinh người như thế, liền thượng cổ kiếm tiên lưu lại kiếm quang cũng muốn đối với hắn đường hẻm hoan nên. Thật là đáng sợ, đây mới thật sự là thiên chi tiêu tử à, cùng người này so với đến, lúc trước vị kia Lâm gia thiếu chủ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Trận trận tiếng thán phục tại Xích Hà trên dưới núi vang lên. Giang Dịch tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước, trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin tiêu dung, quay đầu đối tựa hồ đã bị Trung Thần Tú biểu hiện sợ ngây người Ngư Huyền Cơ nói ra, vị cô nương này, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên từ bỏ đi. Ta vị bằng hữu này, mặc dù tính tình vừa thối vừa cứng, giống hầm cầu bên trong tối tảng đá, lại là trời sinh làm kiếm đường mà sinh người. Giang Dịch vô cùng nghiêm túc nói ra, cái này Thanh Minh kiếm tiên truyền thừa, toàn bộ nam cảnh, ngoại trừ hắn, lại không người có tư cách có năng lực chiếm lấy. Lúc này, Ngư Huyền Cơ tựa hồ như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng xoay đầu lại, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Giang Dịch một chút, Giang Dịch sững sờ. Sau đó liền nghe Ngư Huyền Cơ cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, vậy cũng không, Lý Nặc, nhất định. Ách. Giang Dịch còn không có phản ứng kịp, liền gặp mặt trước nữ giả nam trang tuấn tú công tử từ trong vòng tay chữ vật lần nữa xuất ra một vật. Lần này lại không phải pháp bảo, mà là một bức bình thường tranh chữ. Giang Dịch chính cảm giác nghi hoặc, Ngư Huyền Cơ đã đem tranh chữ đưa cách đỉnh đầu, lấy một loại gần như thành tín tư thái thần sắc chậm rãi mở ra. Sau một khắc, từng đạo sáng lạn như ngân hà kiếm quang liền từ tranh chữ ở trong phun ra ngoài. Chỉ là một cái mắt, bao phủ cả tòa Xích Hà núi Thanh Minh kiếm vực liền ầm vang cao phá. Một đạo vô cùng cao tuyệt kinh khủng kiếm ý xuất hiện tại Xích Hà trên núi không, ánh kiếm màu bạc như rồng, quang mang che đậy trên trời mặt trời. Trong hư không chậm rãi xuất hiện từng cái thiết bút ngân câu, âm vang như kiếm hư ảo chữ lớn. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách. Một kiếm quang lạnh 14 châu. Đi thần như không khí như hồng. Tận tình nhâm hiệp tận phong lưu. Một tích tắc này cái kia, tất cả mọi người đều ngây dại, ngây ngốc ngước nhìn đỉnh đầu bầu trời. Giang Dịch ánh mắt đờ đẫn, cảm thụ được trước mắt vô thượng uy áp cùng kinh thiên kiếm ý, trong miệng thì thào nói nhỏ, đây là thứ gì a? Đoan Kiêng, cờ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vờ vờ. Hát ngạo 19, chương 078. Leo núi người, nhìn thấy nhật nguyệt. 4. Treo tại bầu trời 28 chữ to, mỗi một chữ bên trong đều phảng phất ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, trong đó tản mát ra từng tia đạo vận trải rộng toàn bộ thiên cung. Một cỗ vô hình kinh thiên kiếm ý ngang qua giữa thiên địa, thông thiên triệt địa. Cung đạo kiếm ý này so với đến, Xích Hà núi đỉnh núi màu xanh kiếm ảnh phảng phất cũng biến thành không đáng giá nhắc tới bắt đầu. Xích Hà trên dưới núi đông đảo tu sĩ cảm thụ được trên bầu trời kiếm ý, đạo tâm không cầm được rung động. Thượng cổ kiếm tiên lưu lại kiếm khí cùng kiếm ý là để bọn hắn cảm giác được đáng sợ cùng kinh khủng, mà giờ khắc này đạo kiếm ý này thì là để bọn hắn cảm thụ phát từ nội tâm với bản thân nhỏ bé. Toàn thân trên dưới, từ bên trong đến bên ngoài, không có một chỗ địa phương không phải giống như là bị sắc bén kiếm mang chỗ chống đỡ lấy, hàn khí tựa như nước suối từ đáy lòng phun dũng mãnh tiến ra. Thật giống như kiến càng nhìn thấy che trời cự mục, cá bơi gặp được đại dương mênh mông, phàm nhân tận mắt nhìn thấy trên trời chân long. Không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh nội tâm rung động. Lúc này, Xích Hà trên dưới núi bỗng nhiên vang lên trận trận kiếm minh thanh âm, càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, Xích Hà trên núi tung người lên vô số đạo màu xanh kiếm quang, toàn đều khẽ run, hướng lên bầu trời bên trong cái kia 28 cái hư ảo chữ lớn, còn có trong hư không vô hình kiếm ý. Túi đầu, túi đầu. Đông đảo tu sĩ lập tức mở to hai mắt. Nếu như nói trước đó màu xanh kiếm quang đối mặt trung thần tú ánh kiếm màu trắng là đường hẻm hoang nền, như là nhìn thấy một vị cùng mình cờ chống tướng làm 590 đối thủ biểu hiện ra cùng trung trí hướng ý tứ. Như vậy giờ phút này, màu xanh kiếm quang đối 28 chữ to bên trong ẩn chứa kiếm đạo biểu hiện ra ngoài thì là, túi đầu xương thần cung bái chi ý liền phản phất, lưu lạc bên ngoài thần tử rốt cục một ngày kia đến thấy mình quân vương. Bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được kiếm quang làm bên trong lưu chuyển ra từng tia vui sướng cùng kích động. TT, đông đảo tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt toàn đều hội tụ đến trên người một người. Ngư Huyền Cơ. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Ngư Huyền Cơ trong tay giờ cao bộ kia nhìn như thường thường không có gì lạ tự thiết bên trên. Bức chữ này tiếp, đến cùng là xuất từ gì nhân thủ? Có thể viết ra dạng này một bức ẩn chứa có thể làm cho thượng cổ kiếm tiên kiếm ý đều túi đầu xương thần vô thượng kiếm đạo nhân vật, bản thân kiếm đạo tạo nghệ lại nên đến cỡ nào kinh thiên động địa a? Tất cả tu sĩ đều rung động thật sâu. Lúc này Trung Thần Tú cũng đồng dạng vô cùng rung động. Tại tự thiếp triển khai trong nháy mắt, hắn liền triệt để đã mất đi đối với mình quanh thân những cái kia ánh kiếm màu trắng không chế quyền lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc về mình kiếm quang cùng màu xanh kiếm quang cùng một chỗ hướng cái kia tự thiếp bên trong ẩn chứa kiếm ý bảo vệ, chiếu bái. Mình không cách nào khống chế mình kiếm quang, quả thực là không thể tưởng tượng. Đoạn hệ, nhưng Trung Thần Tú lúc này tuyệt không quan tâm, hắn tất cả lực chú ý đều thả ở trên bầu trời đang từ từ tiêu tán cái kia 28 cái hư ảo chữ lớn bên trên. Cái kia mỗi một chữ bên trong ẩn chứa vô cùng cao thâm không lưu loát kiếm pháp đạo vận. Đối mặt thanh minh kiếm tiên kiếm đạo, Trung Thần Tú cảm giác hưng phấn, thú vị, đặc sắc tuyệt luân, như muốn dung nhập tự thân, thành tựu của mình kiếm đạo. Nhưng là mặt đối trước mắt kiếm ý, Trung Thần Tú trong lòng cũng chỉ có thật sâu kính sợ cùng kính trọng. Cái này rất giống có một người lập chí chinh phục thế gian tất cả núi cao, nhưng là hắn chinh phục không được đỉnh đầu mặt trời. Chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể cúi bái. Trung Thần Tú hiện tại liền giống với cái kia leo núi người, nhìn thấy nhật nguyệt. Cái này, Trung Thần Tú ánh mắt si mê, nhìn lên bầu trời bên trong hư ảo chữ lớn thì thào mở miệng. Chính là ta đau khổ truy tìm chân chính kiếm đạo a. Cùng kiếm này đường so với đến, cái gì vô lượng kiếm nói, thanh minh kiếm nói, đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Giang Dịch đã hoàn toàn thấy choáng. Bị Vô Sinh Đạo Cung trưởng môn đánh giá vì trung thiên địa linh tuệ chi quang, hắn lần đầu cảm nhận được cái gì là chó nào trống rỗng. Hắn nhìn đến đầu đội thiên không 28 cái hư ảo chữ lớn dần dần biến mất, quy về tự thiết bên trong, tràn ngập tại mình quanh thân vô hình kiếm khí cũng đã biến mất. Vô số màu xanh kiếm quang chỉnh tề tách ra, tại Ngư Huyền Cơ trước mặt hình thành một đầu núi thẳng đỉnh núi đường bằng phẳng. Sau đó, đỉnh núi màu xanh kiếm ý vụt nhỏ lại, hóa thành một thanh nho nhỏ phi kiếm màu xanh. Đồng thời trên đỉnh núi lại dâng lên hai cái màu xanh quan đoàn bên trong theo thứ tự là một cái vòng tay chữ vật cùng một cái cổ sơ ngọc giản. Ba món đồ cùng nhau hướng Ngư Huyền Cơ bay đi, trong nháy mắt liền đến trước mặt nàng. Chủ động tới cửa. Thanh minh kiếm tiên lưu lại truyền thừa cùng bảo vật vậy mà cho nào đó người chủ động đưa tới cửa, mà lại là một cái toàn thân trên dưới không có ẩn chứa một tơ một hào kiếm ý phổ thông nguyên anh tu sĩ. Quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Phải biết kiếm tu truyền thừa là nhất là khắc nghiệt, như thanh minh kiếm tiên cái này y hệt kiếm tu, sợ là tình nguyện của mình kiếm đạo truyền thừa đoạn tuyệt, cũng sẽ không tùy tiện truyền cho cái nào đó không tu kiếm pháp người a, nhưng loại này sự tình hết lần này tới lần khác phát sinh. Thật giống như nó căn bản vốn không quan tâm Ngư Huyền Cơ đến cùng phải hay không thích hợp truyền thừa đối tượng, mà là chuyên môn vì tuyển nàng mà tuyển nàng. Tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, là bởi vì Ngư Huyền Cơ trong tay bức kia tự thiếp. Giang Dịch hiện tại có loại xấu hổ khó chống chọi cảm giác. Hắn mới vừa vặn tràn đầy tự tin cùng người nói Trung Thần Tú nhất định được kiếm tiên truyền thừa, kết quả quay đầu người ta liền móc ra một bức tự thiếp dễ dàng đem truyền thừa cho thu. Với lại rất hiển nhiên, người này trong tay tự thiếp muốn so thanh minh kiếm tiên truyền thừa chân quý hơn nghìn lần vạn lần. Mẹ nó à, trong tay đều có thứ chí bảo này, còn tới tranh cái gì kiếm tiên truyền thừa đâu, không phải nhàn nhức cả chứ sao? Giang Dịch lòng tràn đầy buồn bực yên lặng đậu đen rau muốn nói. Ngư Huyền Cơ trong lòng cũng tràn đầy rung động, bất quá nàng đều đã tập mãi thành thói quen. Loại trang diện này xem như ngoài ý liệu hợp tình lý, dù sao cũng là Lý Tiền Bối mà bảo, nếu là không có loại hiệu quả này mới kỳ quái đâu. Ngư Huyền Cơ cẩn thận từng ly từng tí trước đem tự thiếp cất kỹ, sau đó một mặt ngạc nhiên hướng trước mặt ba món đồ chụp tới. Nếu là Lý Tiền Bối ban thưởng nàng tự thiếp để nàng tới Xích Hà núi, cái kia nàng chính là vì Lý Tiền Bối đoạt bảo, những vật này đều là thuộc về Lý Tiền Bối. Ngư Huyền Cơ thu mấy thứ đồ, lườm bên cạnh Giang Dịch một chút, mang theo đắc ý khe khẽ hừ một tiếng, thẹn đến Giang Dịch khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Sau đó hài lòng đong đưa quả xếp, trực tiếp hướng dưới núi bay đi. Chạy đâu? Đông nhiên quát lạnh một tiếng ở trong sân vang lên, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Ngư Huyền Cơ trước mặt. Chính là trước kia cái kia hai tên hóa thần tu sĩ. Hai người ánh mắt chớp động, chăm chú nhìn Ngư Huyền Cơ vòng tay chữ vật, trong mắt lộ ra nồng đậm lửa nóng cùng vẻ tham lam. Kiếm tiên truyền thừa ngươi có thể mang đi, nhưng là bức kia tự thiếp lưu lại. Một tên hóa thần tu sĩ mở miệng nói ra. Câu nói này không khỏi để toàn trường tu sĩ vì đó trong lòng khẽ động. Đúng vậy à, mù lòa đều có thể nhìn ra được, Ngư Huyền Cơ trong tay bức kia tự thiếp mới thật sự là vô thượng chí bảo. Cùng bức kia tự thiếp so với đến, cái gì thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, chả là cái quốc khô gì. Nếu như có thể đạt được cái kia phần tự thiếp, ánh mắt mọi người không khỏi đều trở nên nóng bỏng bắt đầu. Đây mới thật sự là vô thượng cơ duyên, có thể trời tạo hóa. Ngư Huyền Cơ liếc nhìn toàn trường, đối mặt nhiều như vậy nhìn chằm chằm ánh mắt, tựa hồ tuyệt không cần trương. Nàng mỉm cười, trực tiếp lấy ra bức kia tự thiếp. Hai tên hóa thần tu sĩ đôi mắt co rụt lại, cơ hồ nhịn không được lập tức nhào lên. Mà Ngư Huyền Cơ lại cười lạnh nói, muốn bức chữ này tiếp, ta dám cho các ngươi có lá gan cầm sao? Ách, tất cả mọi người vì đó sững sờ, không rõ Ngư Huyền Cơ lời này có ý tứ gì. Ngư Huyền Cơ chậm rãi nói ra, các ngươi sợ là không biết, bức chữ này tiếp là 4, canh năm có thể muốn vấn điểm, 12 giờ về sau tái phát nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Hắc ngạo 19, chương 079. Nguyên lai là vị đại nhất kia. Nam. Các tu sĩ nhịn không được giật mình. Bọn hắn coi là từ chữ này tiếp che đậy thượng cổ kiếm tiên truyền thừa vô thượng uy thế đến xem, nhất định là một vị nào đó siêu cấp thượng cổ đại năng lưu lại chí bảo. Nhưng nghe Ngư Huyền Cơ trong lời nói ý tứ, tự thiếp chủ nhân tựa hồ vẫn tồn tại nhân gian. Một tên hóa thần tu sĩ lập tức trầm giọng hỏi, tự thiếp là ai sở tác? Ngư Huyền Cơ mỉm cười, nhàn nhạt nói câu, đồng tước thành lâm ra, các ngươi còn chưa quên a. TT, lập tức, giữa sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Hai tên hóa thần tu sĩ con ngươi co vào, mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ động dung, sau đó hít sâu một hơi, lúc này hướng Ngư Huyền Cơ nói xin lỗi, không biết các hạ là vì vị đại nhân kia làm việc có nhiều mạo phạm, chúng ta cái này liền rời đi. Nhìn các hạ chẳng trách. Nói xong, hai tên hóa thần tu sĩ cùng trốn dựng lên độn quang liền vội vàng rời đi. Còn lại tu sĩ thì từng cái mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, ánh mắt rung động. Nguyên lai là vị nào? Vị kia để đường đường Phạm Âm Thánh chủ đều muốn tôn hô làm đại nhân, vì hướng nó bồi tội, một khúc băng tán lâm ra môn đỉnh đại nhân vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể lấy một trường tự thiếp rách hết thượng cổ kiếm tiên kiếm vực, khiến cho kiếm tiên truyền thừa túi đầu xương thần, ngoan ngoan chủ động người tương đắc vận, chắc không được có thể dẫn tới thần địa phượng hoàng hạ giới, để Phạm Âm Thánh chủ cam nguyện khuất thân bên dưới. Nhân vật như vậy, sợ không phải thượng giới tiên thần đại năng lâm phàm. Tin tức này quá kinh người, vô số tu sĩ tâm thần vì thế mà chấn động, thật lâu không thể lắng lại. Ngư Huyền Cơ cười lạnh quét trong sân một vòng, ngồi lên phi thuyền, dương trương mà đi. Xích Hà núi các tu sĩ cũng bắt đầu lần lượt rời đi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức kinh người này truyền ra ngoài. Vị đại nhân kia, đến tột cùng là vị nào đại nhân? Giang Dịch mày nhăn lại, minh tư khổ tưởng, đồng tước thành lâm ra vậy là chuyện gì? Hắn cùng Trung Thần Tú đi vào Nam Cảnh thời điểm, đồng tước thành lâm ra môn đỉnh băng tán sự tình đã không sai biệt lắm lắng lại, cho nên đối với chuyện này cũng không phải là hiểu rất rõ. Trung Thần Tú đi lên trước, nhìn qua Ngư Huyền Cơ phi thuyền đi xa phương hướng, trầm giọng mở miệng nói, ta muốn đuổi theo, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Chờ một chút, ngươi đừng nội, để cho ta hảo hảo vớt vớt. Vị đại nhân vật này, đến cùng là lai lịch gì? Đồng tước thành sự tình Giang Dịch không hiểu rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn từ đường góc độ phân tích tự thiếp chủ nhân thân phận. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang lạnh 14 châu, đi thần như không khí như hồng, tận tình nhâm hiệp tận phong lưu. Đây cũng là tự thiếp bên trên cái kia 28 cái chữ, là một bài thơ. Thơ tự nhiên là vô cùng tốt, Giang Dịch nhưng từ trong thơ phẩm ra một chút không giống nhau tin tức đến. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang lạnh 14 châu. 14 châu, vô luận là Nam Cảnh vẫn là Trung Châu, từ xưa đến nay cũng không từng có châu quận phân chia, chớ nói chi là 14 số lượng. Ta ngược lại thật ra nghe trưởng môn nói qua, thượng giới tựa hồ là lấy châu quận tới phân chia. Đúng á, có thể lấy một chương tự thiếp ép tới Thanh Minh kiếm tiên kiếm đạo không ngẩng đầu được lên, cũng chỉ có thể là xuất từ thượng giới tiên thần đại năng. Đi thần như không khí như hồng, tận tình nhâm hiệp tận phong lưu. Phần cái này sau đôi câu ý tứ, đoán chừng cái này một vị cho dù là tại thượng giới, cũng là lôi kéo khắp nơi, vệ nghệ quần hùng đại lão, đại nhân vật. Hô, Giang Dịch thở ra một hơi thật dài, tựa hồ là muốn đem trong lòng rất nhiều rung động cùng kinh hãi toàn đều phun ra ngoài. Khó khăn ổn định tâm tình trong lòng, Giang Dịch nhịn không được cảm thán nói, Nam Cảnh đến cùng là cái địa phương nào? Gia ta vô sinh đạo cùng vô sinh tổ sư, Thanh Minh kiếm tiên những nhân vật này, lại còn ẩn giấu đi dạng này một vị nhân vật kinh thiên động địa. Loại tồn tại này, hơi dậm chân một cái toàn bộ hạ giới đều muốn chấn động đi, ở tại Nam Cảnh đến cùng là đang nưu đồ thứ gì đâu? Không rõ. Giang Dịch lắc đầu. Ngươi đến cùng ngồi hay không ta cùng một chỗ đuổi theo? Trung Thần Tu rốt cục không kiên nhẫn bắt đầu. Giang Dịch bận điệu nói, truy, nhất định phải truy. Vậy liền bất nói nhảm. Trung Thần Tu hừ một tiếng, trực tiếp dựng lên độn quang đi xa. Giang Dịch vội vội vàng vàng đuổi theo, ngoài miệng thầm nói, cái phương hướng này giống như cùng Huyền Cơ bản cờ phương vị a. Ngược lại là ngay thẳng vừa vặn, tránh khỏi tốn nhiều đi đứng. Thu duyên tiểu điếm. Ngư Huyền Cơ cung cung kính kính đem ba món đồ bày ở Lý Tu Viễn trước mặt, phi kiếm, ngọc giản còn có một cái vòng tay chữ vật. Nhờ có tiền bối tự thiếp, vạn bối lần này mới có thể thuận lợi như vậy. Ngư Huyền Cơ không che giấu chút nào trên mặt lộ ra kính nể cùng kính trọng chi sắc, nói ra, đây đều là dùng tiền bối tự thiếp thu hồi lại đồ vật. Lý Tu Viễn nhìn một chút Ngư Huyền Cơ, lại nhìn một chút đồ trên bàn. Không cần hỏi cũng biết lần này Ngư Huyền Cơ nhất định là tại tu sĩ tụ hội bên trên dùng chữ của mình vẽ đại xuất ra một phen tiếng tăm lớn. Những vật này, hẳn là dùng chữ của mình tiếp thắng trở về tiền đặt cược loại hình, a những này lẽ ra là ngươi, không cần đến cho ta. Không cuốn vợ ở, cầu nở đợi kim đậu, Lý Tu Viễn nói với Ngư Huyền Cơ. Tự thiếp linh thạch Ngư Huyền Cơ đã trả tiền rồi, hắn làm sao có ý tứ lại muốn Ngư Huyền Cơ thắng trở về pháp bảo.
Thật.
Ngư Huyền Cơ một trận kinh hỉ.
Đương nhiên.
Lý Tu Viễn gật gật đầu, cười nói, dù sao ta cũng không dùng được, cho ta cũng là lãng phí. Đa tạ tiền bối. Ngư Huyền Cơ đầy cõi lòng mừng rỡ cùng cảm kích. Cái này thượng cổ kiếm tiên truyền thừa cùng pháp bảo, đối tiền bối tới nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, không phát huy được tác dụng, nhưng đối với nàng mà nói thế nhưng là cực vì cơ duyên có được. Quả nhiên, như tiền bối như vậy đại nhân vật, tay giữa kẽ tay hơi rơi ra chút gì vụn vặt đến, liền đầy đủ chúng ta những này người phía dưới hưởng thụ không hết. Chỉ là không biết, lần này Xích Hà núi một chuyện qua đi, chúng ta Vạn Bảo Các ở tiền bối trong lòng phân lượng tăng thêm không có.
Không,
Ngư Huyền Cơ trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến, còn có một chuyện muốn kiện biết tiền bối. Ngư Huyền Cơ nhớ tới trước đó nhị thúc dặn dò, có chút ngượng ngùng đối Lý Tu Viễn nói, vạn bối có việc cần đi Trung Châu một chuyến, sợ là phải có đoạn thời gian không thể tới cho tiền bối thỉnh an. Vạn Bảo đại hội ngày sắp tới, thân là Vạn Bảo Các thiếu các chủ, nàng không thể không cùng nhau đi tới.
Không sao, trở về có rảnh lại đến chính là.
Lý Tu Viễn mỉm cười khoát khoát tay, biểu thị không quan trọng.
Trong lòng lại là hơi xúc động, xuất liên tục cái xa nhà đều muốn đặc biệt nói với tự mình bên trên một tiếng, e sợ cho mình hiểu lầm. Có thể lấy một kẻ phàm nhân thân phận đem cao cao tại thượng tu sĩ tin phục đến loại trình độ này, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mình.
Có tài hoa, quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm a.
Thái Âm sân dưới, Giang Dịch cùng Trung Thần Tú hai người khống chế độn quang chậm rãi bay tới.
Ta đã hỏi thăm rõ ràng, ngày đó cầm tự thiếp người chính là Nam Cảnh Vạn Bảo Các thiếu các chủ Ngư Huyền Cơ, người này tại Nam Cảnh thanh danh vẫn là thật lớn, muốn tìm nàng cũng dễ dàng.
Giang Dịch thuận miệng nói ra.
Trung Thần Tú hừ một tiếng, mấu chốt không phải tìm cầm tự thiếp người, mà là làm tự thiếp người.
Ta biết ta biết.
Giang Dịch cười khổ nói, như vậy đại nhân vật ở đâu là nói tìm lập tức liền có thể tìm tới, chẳng lẽ lại ngay ở phía trước chân núi cái nào căn phòng bên trong chờ lấy chúng ta sao?
Việc này không vội vàng được, cần từng bước một chậm rãi mưu đồ.
Ngươi trước bồi lấy ta Vô Sinh Đạo Cung Huyền Cơ bàn cờ, ta lại cùng ngươi đi tìm vị đại nhân vật kia.
Trung Thần Tú gật gật đầu, nói, tốt ngàn.
Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu.
Vờ vờ.
Hát ngạo 19, chương 080.
Đầy đường tiên duyên.
1.
Đến Thái Âm Sơn dưới chân, Giang Dịch cùng Trung Thần Tú hai người đè xuống đột quang.
Nơi này lại còn có cái không lớn không nhỏ tông môn.
Giang Dịch đích nói thầm một câu, quay đầu nhìn Trung Thần Tú một chút, ngươi còn có muốn đi lên hay không chơi đùa?
Trung Thần Tú lắc đầu, nói ra, ta hiện tại ngoại trừ đối vị đại nhân kia kiếm đạo bên ngoài, những chuyện khác cũng không hứng thú.
Tốt ta.
Giang Dịch xuất ra một cái la bàn bộ dáng pháp bảo, la bàn thỉnh thoảng sẽ hiện lên yếu ớt bạch quang. Trước khi đi trưởng môn cho ta giữ lại một đạo huyền thiên bản cờ khí tức, bằng vào hai cái bản cờ ở giữa cảm ứng, chỉ cần chúng ta tiếp cận huyền cơ bản cờ cái này la bàn liền sẽ phát ra cảm ứng.
Giang Dịch ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ về đằng trước có chút náo nhiệt tu tiên phường thành phố nói, hẳn là ngay ở phía trước, đoán chừng này lại chúng ta Vô Sinh Đạo Cung chí bảo đang tại cái nào đó trong quán 46 linh bị người xem như phế phẩm cho bảy biển đâu.
Vận khí tốt, nói không chính xác tiêu tốn mấy cái linh thạch liền có thể giải quyết.
Giang Dịch cười cười, cùng Trung Thần Tú cùng một chỗ bước vào tu tiên phường thành phố bên trong.
Cầm trong tay hắn la bàn, vòng quanh toàn bộ tu tiên phường thành phố dạo qua một vòng, nhưng la bàn quang mang lại cũng sẽ không sáng lên nữa qua, cũng không nhìn thấy có cùng loại huyền cơ bản cờ đồ vật bóng dáng.
Thật sự là kỳ quái, hẳn là liền tại phụ cận.
Giang Dịch chầm chầm lấy la bàn trong tay, mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc.
Xoay đầu lại xem xét, chợt phát hiện Trung Thần Tú chẳng biết lúc nào vậy mà không thấy.
Cái này để cho người ta không bất lo ra hỏa, Giang Dịch một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Trung Thần Tú tung tích.
Cuối cùng, hắn tại một nhà tiểu quán cổng tìm tới đang tại sững sờ ngẩn người Trung Thần Tú.
Ngươi sẽ không phải là đói bụng đi, Giang Dịch nói thầm lấy tiện tay hướng Trung Thần Tú trên bờ vai vỗ tới, lại bị từng tia kiếm khí bén nhọn cho đâm vào như giật điện nhanh chóng lùi về.
Hắn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Trung Thần Tú toàn thân bao phủ tại một cỗ không hiểu ý vị bên trong, quanh thân vô số kiếm khí kiếm ý như là nước sôi nhanh chóng cuồn cuộn bắt đầu.
Giang Dịch mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kinh hô lối ra.
Đốn ngộ, ta dựa vào, chẳng lẽ lại là trước kia thụ vị đại nhân vật kia kiếm đạo ảnh hưởng?
Tại loại này náo trong thành phố cũng có thể đốn ngộ.
Giang Dịch đầu đen rau muốn một câu, trong tay không chậm chút nào, đánh xuất ra đạo đạo linh quang, rất nhanh tại mình cùng Trung Thần Tú chung quanh bố tiếp theo một đạo mạnh mẽ hữu lực cấm chế, vì phòng ngừa Trung Thần Tú đốn ngộ lúc trong lúc vô tình tiết ra ngoài kiếm khí kiếm ý ảnh hưởng đến xung quanh phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ.
Một đợt lại một đợt kiếm khí từ trên người Trung Thần Tú hiện ra đến, Trung Thần Tú thân là kiếm tu, thực lực vốn là so Giang Dịch muốn mạnh hơn một đường, bây giờ lâm vào đốn ngộ trạng thái, vô ý thả ra kiếm khí càng là đáng sợ.
Giang Dịch hao hết thủ đoạn, đau khổ trèo trống, mồ hôi trán giọt lớn lăn xuống đến, mắt thấy là phải nhịn không được cắn răng một cái chuẩn bị muốn mạnh mẽ đem Trung Thần Tú cho đánh thức.
Lúc này, tất cả kiếm khí như chim non về tổ nhanh chóng lùi về Trung Thần Tú trong cơ thể.
Trung Thần Tú ngốc trệ mê mang ánh mắt dần dần có thần thái, rốt cục hồi tỉnh lại.
Giang Dịch thở phào một hơi, đại thổ nước đắng, đại ca, kiếm đạo của ngươi lại có đột phá, nhưng làm ta cho hại thảm.
Nói một chút đi, muốn làm sao bồi thường?
Trung Thần Tú lại là mắt hiện kỳ quang, nhìn chằm chằm Giang Dịch dùng khó mà ức chế kích động ngữ khí chữ một câu nói ra, ta tìm được, ta tìm được.
Ngươi tìm tới cái gì?
Giang Dịch nháy mắt, biểu lộ một mặt ngây thơ.
Trung Thần Tú cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía một cái phương hướng.
Giang Dịch Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, con mắt trong nháy mắt trở to, lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Cái này, chỉ gặp mặt trước cái này tiểu quán trên biển hiệu viết Thái Âm tiểu quán bốn chữ, mỗi một chữ đều nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng từ cân nhắc tỉ mỉ, lại có thể cảm nhận được trong đó tựa hồ có vô cùng đạo vận cùng diệu lý lưu truyền. Nhất bút nhất họa ở giữa ẩn chứa kiếm đạo chí lý, cùng bọn hắn trước đó tại Xích Hà núi lãnh hội đến cái kia vô thượng kiếm đạo khí tức giống như lúc. Đây chẳng lẽ là vị đại nhân kia viết? Giang Dịch tâm thần chấn động, rốt cuộc biết Trung Thần Tú tại sao lại đột nhiên tại cái này náo thành phố ở trong lâm vào đốn ngộ. Hắn cái này là đụng phải vô thượng cơ duyên á, không sai, ngươi lại nhìn. Trung Thần Tú ánh mắt sáng rực, quay người chỉ hướng về phía trước. Giang Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ gặp đầu này phường thành phố trên đường nhỏ, trải rộng đông đảo thế tục tiểu điếm, mà mỗi một nhà tiểu điếm tên tiệm chiêu bài, tận kiêm như thế. Đạo vận lưu chuyển, pháp lý hơn người. Mỗi một khối chiêu bài đều đại biểu cho một cái vô thượng cơ duyên, nhưng căn bản không người phát hiện, lẳng lặng treo ở nơi đó, giống như thần châu bị long đong. Không, đây đường tiên duyên. Trang diện kia, không có gì sánh kịp rung động. TT, Giang Dịch hít sâu một hơi, thần sắc hoảng sợ, Trung Thần Tú lại cơ hồ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu à, ha ha ha, ta Trung Thần Tú nhất định cùng vị đại nhân kia, cùng vô thượng kiếm đạo hữu duyên. Giang Dịch chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên móc ra bản thân la bàn. Chỉ gặp trước đó còn không hề có động tĩnh gì la bàn, lúc này cũng tại lóe lên nhảy lên bạch quang. Vị đại nhân kia tại phụ cận, huyền cơ bản cờ cũng tại phụ cận. Trùng hợp như vậy, Giang Dịch nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ lại huyền cơ bản cờ ngay tại vị đại nhân kia trong tay. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Mà lúc này Trung Thần Tú đã tiến lên một bước, đi vào tử quán, cùng một vị trưởng quỹ bộ dáng người nói chuyện với nhau bắt đầu. Trưởng quỹ, xin hỏi ngươi chiêu bài này là xuất từ gì nhân thủ? Trưởng quỹ tựa hồ có chút kinh ngạc vì sao có người hỏi thăm về việc này, nhưng gặp Trung Thần Tú cùng Giang Dịch khí chất bất phàm, liền thành thật trả lời, "À, ngươi nói là Lý tiên sinh à, hắn nhưng là vị đại tú tài, người tốt." Theo trưởng quỹ miêu tả, Trung Thần Tú cùng Giang Dịch con mắt càng ngày càng sáng. Một cái siêu phàm thoát tục, dạo chơi nhân gian ẩn sĩ cao nhân hình tượng rất nhanh trong lòng bọn họ hình thành. Đa tạ hai. Sáu trưởng quỹ. Trung Thần Tú vừa lòng thỏa ý, xuất ra một viên linh thạch ném cho trưởng quỹ, mang theo Giang Dịch quay đầu liền đi. Tiểu quán trưởng quỹ nhìn xem hai người này đi xa bóng lưng có chút không nghĩ ra, túi đầu xem xét trong tay mình sáng lấp lánh linh thạch, trong mắt một cái trừng lớn, khó có thể tin kinh hô lối ra, cực phẩm linh thạch. Trung Thần Tú cùng Giang Dịch hai người một bên hỏi đường, một bên tìm được một chỗ cực kỳ vắng vẻ chỗ. Tu duyên tiểu điếm. Trung Thần Tú nhìn lên trước mặt tiểu điếm trên biển hiệu chữ viết, trong mắt thần thái càng cường thịnh, vô cùng chắc chắn nói ra, nhất định là ở chỗ này. Mà Giang Dịch cũng chầm chậm lấy la bàn trong tay một mặt kinh hỉ. Hắn mới vừa đi tới nhà tiểu điếm này cổng, la bàn trong tay liền cùng run rẩy điên cuồng chớp động lên vô cùng mãnh liệt bạch quang. Huyền cơ bàn cờ cũng ở chỗ này. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 081. Thiên cơ bàn cờ 2. Cuồng hỉ cùng kích động về sau chính là khẩn trương. Dù là tại Trung Châu đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất, lại xuất thân hiền hách, là chính cống tiên tri tiêu tử. Nhưng đứng tại tiểu điếm trước cửa, cũng là lòng tràn đầy tâm thần bất định. Giang Dịch một mặt suy tư một mặt thầm nói, vị đại nhân này địa vị cực lớn, ẩn cư tại loại này hoang vắng chi địa, tất nhiên là có hắn mưu đồ cùng dự định. Với lại từ lúc trước hắn hai lần làm việc đều để cho người đại lao đến xem, khẳng định là không muốn bị người phát hiện hoặc là quấy rầy. Vị đại nhân này đã muốn làm một tên phàm nhân, vậy chúng ta liền bồi hắn diễn chính là, tuyệt đối không nên biểu lộ ra đã phát hiện thân phận của hắn sự thật. Coi như là trong lúc vô tình đi đến nơi đây, hết thảy tùy duyên liền có thể. Trung Thần Tú nhịn không được nhíu mày, coi hắn là cái phàm nhân. Vậy ta như thế nào hướng hắn cầu giáo kiếm đạo? Trung Thần Tú trả lời, đần, ngươi sẽ không tùy tiện tìm lý do. Liền nói muốn theo hắn học tập thư pháp tốt. Vị đại nhân này kiếm đạo toàn đều tan tại thư pháp bên trong, ngươi cùng hắn học thư pháp, cũng cùng thỉnh giáo kiếm đạo. Trung Thần Tú gật gật đầu, có đạo lý. Gian dò xong tất, Giang Dịch cả 30 cả áo bào, Tuấn Tú gương mặt bên trên lộ ra mấy phần khẩn trương, nhìn lên trước mắt cửa nhỏ, hít sâu một hơi, sau đó khuyến khích Trung Thần Tú, ngươi đi lên gõ cửa. Trung Thần Tú có chút khinh bị liếc mắt nhìn hắn, sau đó bước nhanh đến phía trước, cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa một cái, cung kính hô to, xin hỏi chủ quán ở nhà không? Hai người bốn con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đóng chặt cửa gỗ nhỏ, nghe được tiếng bước chân dần dần vang lên, tâm cũng đi theo phanh phanh càng nhảy càng nhanh. Tới, vị đại nhân kia tới. Rốt cục cửa gỗ két một tiếng mở ra, hiện lộ ra một cái thanh giật tuấn mỹ người trẻ tuổi đến. Các ngươi là? Người trẻ tuổi nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy người trẻ tuổi, Giang Dịch cùng Trung Thần Tú trước mắt lập tức sáng lên. Cùng vị kia tiểu quán trưởng quỹ miêu tả giống như lúc, xem ra nhất định là vị đại nhân kia không thể nghi ngờ. Sau đó nhanh chóng dùng thần thức thoáng dò xét một cái thanh niên trước mặt. Tâm thần chấn động, thật sâu từ ý kính nể từ trong lòng dâng lên. Không hổ là từ thượng giới hạ phàm đỉnh cấp đại năng, tu vi ẩn tàng đến vậy mà như thế tinh diệu, nếu như không phải trước đó đã biết được thân phận của đối phương, hai người có lẽ thật muốn đem nó nhìn thành một cái người phàm bình thường. Giang Dịch hít sâu một hơi, liền vội vàng tiến lên, nói ra, chủ quán, chúng ta là tiền bối, ta muốn theo ngài học viết chữ. Giang Dịch lời còn chưa nói hết, bên cạnh Trung Thần Tú đã vẻ mặt thành thật, vô cùng thành khẩn mở miệng. Ách, nhìn lên trước mặt thanh niên một mặt kinh ngạc bộ dáng, Giang Dịch trong lòng che mặt. Cái này mẹ nó đều là cái gì heo đồng đội à, muốn sách học tập thư pháp sự tình ngươi tối thiểu đến vào cửa trò chuyện vài câu, lại tìm lý do thuận thế nói ra nha, nào có vừa thấy mặt liền trực tiếp nói. Trung Thần Tú ngươi cái này sắc ngu ngơ. Mặc dù trong lòng đã đem Trung Thần Tú cho mắng trăm ngàn lần, Giang Dịch lại cũng chỉ có thể kiên trì giải thích nói, cả sảnh đường hoa say 3000 khách. Một kiếm quang lạnh 14 châu, may mắn nhìn thấy tiền bối lại tác, đặc biệt tới cửa tới bái phòng tiền bối. Lý Tu Viễn trong lòng lập tức bừng tỉnh, nhìn hai người một chút, có chút buồn cười nói, ta biết các ngươi là người phương nào, trước tiến đến rồi nói sau. Biết được mình bài thơ này, nhất định là Ngư Huyền Cơ cái kia tụ hội bên trên tu sĩ thư họa say mê công việc, nhìn thấy Ngư Huyền Cơ triển lộ chữ của mình vẽ, kinh động như gặp thiên nhân, đã tìm tới cửa, đoán chừng Ngư Huyền Thắng trở về cái kia mấy kiện pháp bảo, liền có phần của bọn hắn. Giang Dịch vụng trộm chừng Trung Thần Tú một chút, cái này chảy gỗ, nói xong giả bộ như vô ý đi ở đây, kết quả mới mở miệng liền đem hai người bắn đi. Hiện tại chỉ hy vọng vị đại nhân này không sẽ bởi vì bọn họ mạo muội mà không vui. Đây cõi lòng thấp thỏm đi vào tiểu viện, Giang Dịch đông nhiên thần sắc khẽ động, lặng lẽ cầm ra bản thân la bàn, phát hiện trên la bàn bạch quang đã sáng đến cực hạn. Huyền Cơ bàn cờ ngay ở chỗ này. Giang Dịch thần sắc vui mừng, vội vàng bốn phía tìm kiếm, ánh mắt rơi vào bên chân cách đó không xa nào đó đống đồ vật bên trên, ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ. Đây cũng là, ta muốn tìm Huyền Cơ bàn cờ. Giang Dịch nhìn thấy một đống khối vụn chất thành một đống, khí tức cùng bọn hắn Vô Sinh Đạo Cung Huyền Thiên bàn cờ chỉ ít có 5-6 phần 10 tương tự. Đến gần nhặt lên một mảnh vụn thoáng cảm ứng, một cỗ lưu lại bành trướng uy thế chấn động đến hắn thân thể hơi chấn động một chút. Xác định là Huyền Cơ bàn cờ không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, làm sao nát ra? Thua thiệt hắn mấy ngày trước đây còn cùng Trung Thần Tú nói đùa, nói Ngụy Tiên khí cấp Huyền Cơ bàn cờ chẳng lẽ lại còn biết chân dài chạy trốn, còn sẽ bị người đi ngang qua tiện tay đập. Không nghĩ tới, một câu thành sấm. Giang Dịch nhìn xem lặng lặng nằm ở lòng bàn tay Huyền Cơ bàn cờ mảnh vỡ, khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó nên để hắn như thế nào trở về cùng trưởng môn bàn giao. Ai Trung Thần Tú lặng lẽ lại gần, nhỏ giọng nói, thế nào, tìm tới các ngươi Vô Sinh lão tổ lưu lại Ngụy Tiên khí không có? Giang Dịch biểu lộ ngu ngơ nhìn trong tay khối vụn, lại ngó nơi hẻo lánh một đống khối vụn, nhỉ nó nói, tìm được. Cái này chẳng phải đang cái này mà. Cái gì? Trung Thần Tú cũng giật nảy cả mình, nhưng trên mặt rất nhanh lộ ra cực kỳ kích động cùng thần sắc hưng phấn, nói ra, tiền bối quả nhiên lợi hại, ngay cả Ngụy Tiên khí cấp pháp bảo đều có thể tùy tiện đánh nát, đây cũng là ta một mực đau khổ truy tìm Vô Thượng Kiếm Đạo a, một kiếm phá và pháp, ta Trung Thần Tú sớm muộn cũng muốn như tiền bối, bằng kiếm trong tay, sinh sinh đánh nát tiên khí cấp pháp bảo. Trung Thần Tú, muốn một quyền nện tử nhãn trước cái này chảy gỗ tâm tư đều có. Các ngươi đứng tại cái kia làm cái gì? Tới đây nói chuyện. Lý Tu Viện thanh âm từ hậu viện truyền tới, thân thể hai người chấn động, vội vàng ứng một tiếng, bước nhanh theo sau. Rất nhanh tới tiểu viện, hai người nhìn thấy trong viện cây đào già dưới đáy bày biện tổng thể cục, cờ bên bàn có một chút đồ uống trà bố trí lấy. Một cái tóc trắng mắt đen tiểu nữ hài ngồi tại cờ đài 460 bên cạnh, bên người còn giúp lấy một cái màu trắng tiểu hồ ly. Xem ra, vị đại nhân này vừa mới là tại cùng người uống trà đánh cờ. Hai người đi tới gần, Lý Tu Viện cười chào hỏi hai người ngồi xuống, trước uống chén trà thấm giọng nói. Lý Tu Viện biết hai người này khẳng định là tại thư họa tụ hội bên trên rơi xuống mặt mũi thua pháp bảo, trong lòng khó chịu, lúc này mới tìm tới cửa. Mặc dù thắng bọn hắn chính là Ngư Huyền Cơ, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cũng cùng mình có chút quan hệ, tốt xấu chiêu đãi một chút. Với lại, hai người này xem thấu lấy khí chất, còn có thể cùng Ngư Huyền Cơ một vòng đường địch, đoán chừng ra thế cũng không kém. Hắn hảo hảo phát triển một cái, nói không chừng còn có thể lại phát triển ra hai cái kim chủ đến. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng phát ra thân thiết hòa ái. Đa tạ tiền bối. Giang Dịch hai người cẩn thận kính cẩn ngồi ở bên bàn đến, cung cung kính kính cầm lấy Lý Tu Viễn đẩy tới chén trà. Giang Dịch đang muốn uống, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bên cạnh ván cờ. Vô Sinh Đạo Cung công pháp truyền thừa giảng cứu chính là lấy cờ nhập đạo, Giang Dịch đối kỳ nghệ cũng là vô cùng tinh thông, tự nhiên đối Lý Tu Viễn đại nhân vật như vậy chỗ bày xuống ván cờ cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn liếc mắt qua trên đài ván cờ, lại tại chỗ phốc một tiếng đem miệng bên trong nước trà cho phun tới. Lăng lăng nhìn xem ván cờ, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc hoảng hốt. Chỉ gặp cái kia trong bàn cờ, thình lình viết Thiên Cơ hai chữ. Trời, Thiên Cơ bàn cờ. Cờ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 082. Nhìn ra tiểu viện bản chất, doa sợ Giang Dịch, 3. Lao tổ ban đầu là trong ngộng thụ một tiên vật điểm hóa, mới sinh ra hướng đạo chi tâm. Đó là một bản cờ, vừa lên sách Thiên Cơ hai chữ bản cờ, một bao quát nhật nguyệt tinh thần, sông núi giang hải, thế giới văn vật, lấy thiên địa làm bản, lấy thương sinh vì tử bản cờ. Lúc đến Vô Sinh Đạo Cung trưởng môn đối với mình đã nói qua từng câu tại Giang Dịch trong đầu tiếng vọng, tựa như thiên lôi chợt trận, chấn động đến hắn hai tai vang lên ong ong. Thiên Cơ bản cờ, lại là Thiên Cơ bản cờ. Chẳng lẽ lại thật sự là trưởng môn nói tới, bộ kia trong ngộng điểm hóa vô sinh tổ sư vô thượng tiên khí bản cờ. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, tâm loạn như ma. Lý Tu Viễn lại thấy kỳ quái, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, mời hắn uống trà làm sao đột nhiên phun ra ngoài? Chẳng lẽ lại là ngại trà nóng miệng? Trung Thần Tú ở một bên cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Thầm nghĩ Giang Dịch gia hỏa này bình thường một mực tự xưng là mình thông minh tuyệt đỉnh, kết quả lúc này ở tiền bối trước mặt vậy mà làm ra phun trà dạng này thất lễ cử động đến, thật sự là. Hắn vội vàng vụng trộm kéo Giang Dịch ống tay áo. Giang Dịch như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng chịu nhận lỗi, lúng túng nói, tiền bối cái này cờ hạ quá tốt, văn bối dưới khiếp sợ, thất lễ. Lý Tu Viễn thoáng giật mình, cười khoát tay một cái nói, không sao. Lấy mình cùng A Nô kỳ đạo tạo nghệ, sở hạ văn cờ, người bình thường nhìn thấy xác thực sẽ giật nảy cả mình, tâm thần rung động, tiểu tử này đoán chừng cũng là hiểu cờ người, có biểu hiện như vậy cũng không tính kỳ quái. Giang Dịch trong lòng lại lòng tràn đầy phức tạp. Hắn đảo qua trên bàn cờ ván cờ, hắc bạch nhị tử mỗi một bước lạc tử đều là cao thâm mặt chắc, tinh diệu tuyệt luân, trong đó càng tựa hồ ẩn chứa từng tia trực chỉ đại đạo chí lý cùng hàm ý. Nếu là bình thường, Giang Dịch nhất định có vô cùng hứng thú hào hào suy nghĩ quan sát bộ này ván cờ, nhưng là hiện tại, hắn tất cả tâm thần đô bị trên bàn cờ Thiên Cơ hai chữ lôi kéo, thực sự không tĩnh tâm được. Đến cùng phải hay không trưởng môn trong miệng nói tới bộ kia Thiên Cơ bàn cờ đâu? Vị đại nhân này có thể đem Huyền Cơ bàn cờ đánh nát giống ném rác rưởi chồng chất tại nơi hẻo lánh, nói rõ là căn bản không đem ngụy tiên khí cấp pháp bảo để vào mắt, cái này bản cờ nhất định cũng so huyền cơ bản cờ muốn chân quý bên trên vô số lần. Từ điểm này nhìn, khả năng rất lớn. Nhưng nếu như trước mắt thiên cơ bản cờ thật sự là lúc trước điểm hóa vô sinh tổ sư nhập đạo bộ kia bản cờ, vị đại nhân này địa vị coi như quá tốt đẹp lớn. Vạn năm trước thuận tiện có thể tại thượng giới lấy nhập mộng phương thức điểm hóa vô sinh tổ sư nhập đạo, chứng minh nó vạn năm trước chính là tiên giới đại năng nhân vật, hiện tại vạn năm qua đi, lại nên cao thâm mặt chắc tới trình độ nào. Với lại, như thế tính toán ra, vị đại nhân này có thể tính là vô sinh tổ sư sư tôn, bọn hắn vô sinh đạo cùng chân chính lao tổ tông. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trong lòng càng là phức tạp khó tả. Tranh thủ thời gian uống một ngụm trà an ủi một chút. Giang Dịch vừa mới đem chén trà đưa đến bên miệng, đột nhiên thần sắc khẽ động. Không đúng. Bung ra cẩn thận chu đáo một trận, lập tức hít sâu một hơi. Tiên khí cấp pháp bảo. Cái này chén trà rõ ràng là tiên khí cấp pháp bảo. Vô sinh đạo cũng có đường đường chính chính tiên khí cấp huyền thiên bản cờ, cho nên Giang Dịch đối tiên khí khí tức vẫn có chút quen thuộc, lập tức liền nhận ra chén trà trong tay trong lúc lơ đãng tản ra từng tia khí tức rõ ràng là tiên khí cấp pháp bảo khí tức. Với lại, tựa hồ so với bọn hắn vô sinh đạo cung huyền thiên bản cờ tiên khí khí tức còn muốn nồng đậm rất nhiều. Nói cách khác, vẹn vẹn như thế một cái chén trà, liền là một kiện so huyền thiên bản cờ còn mạnh hơn tiên khí. Mà tương tự chén trà ấm trà đồ uống trà, trên bàn chỉnh chỉnh tề tề bày một bộ. Ách, Giang Dịch triệt để mộng, bị cái này đột nhiên phát hiện chấn động phải tâm thần rung động, đầu đều vượng vượng hồ hồ. Có thể sử dụng trọn vẹn tiên khí đến pha trà, vị đại nhân này tại thượng giới đến cùng láng như bức giường nào tồn tại a? Từ phát hiện chén trà trong tay là có thể so với tiên khí pháp bảo về sau, Giang Dịch mới phảng phất nhìn mặt cái này bình thường tiểu viện bản chất. Giang Dịch ánh mắt rơi đang ngồi ở bàn cờ bên trên tiểu nữ hài trên thân, cảm thụ được nó quanh thân tản mát ra từng tia để cho mình run sợ khí tức, nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu nữ hài này thực lực sợ là so với bọn hắn vô sinh đạo cung trưởng môn chân nhân đều không kém cỏi. Nhìn thấy tiểu nữ hài dưới chân cái kia chỉ tiểu hồ ly, Giang Dịch ánh mắt lập tức đọc lại, dày đặc như vậy thiên hồ huyết mạch khí tức. T1, đoán chừng ít nhất là thất vi thiên hồ. Có vẻ như yêu thần cung vị kia thiên hồ yêu thần giống như cũng bất quá là 6 đuôi thiên hồ huyết mạch. Ra cái này nếu như bị yêu thần cung những lao quái vật kia nhìn thấy, còn không phải vui vẻ đi rồi. Còn có bên cạnh cái này quả cây đào giả, có vẻ như cũng thành tinh, các loại. Giang Dịch con ngươi bỗng nhiên co vào, con mắt chăm chú nhìn cây đào giả một cây chạc cây. Căn này chạc cây hiển nhiên không phải nhánh đào, sinh trưởng ở cây đào bên trên có vẻ hơi không hợp nhau. Cái này tựa như là, Giang Dịch có chút không dám vững tin, nhánh ngô đồng. Xem ra cùng mình tại cổ tịch bên trên nhìn thấy nhánh ngô đồng rất giống, gần như giống như lúc. Cây đào giả bên trên làm sao lại không lý do dài nhánh ngô đồng đâu? Nhánh ngô đồng không phải trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng nghỉ lại chỗ sao? Thần điểu không phải ngô đồng không ngừng, không phải luyện thực không ăn, không phải lễ tuyển không uống. Không đúng. Giang Dịch mới phản ứng được. Đã cây đào giả bên trên lớn nhánh ngô đồng, như vậy lúc này dừng rơi vào nhánh ngô đồng bên trên cái kia đỉnh đầu màu vũ tiểu hồng điểu chẳng phải là? Con nào đó tiểu hồng điểu lạnh lùng hướng Giang Dịch xem ra, Giang Dịch con mắt vừa cùng vậy tôn quý lạnh lùng đồng tử màu vàng đối đầu, liền như bị sét đánh, thân thể hung hăng run một cái. Sau đó liên tục không ngừng cúi đầu, thành thành thật thật ngồi ngay thẳng uống trà. Phượng Hoàng, thật là thần điểu Phượng Hoàng. Vị đại nhân này trong nhà lại còn nuôi một cái Phượng Hoàng. Giang Dịch đều nhanh chóng váng, thật giống như một cái trong lúc vô tình xâm nhập tiên gia động phủ phàm nhân, khắp nơi một ngọn cây cọn cỏ cũng có thể để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, kinh là trời vật. Giang Dịch hiện tại bỗng nhiên có chút hâm mộ trung thần tú cái này trái gỗ, trong lòng trừ kiếm ngoài ra không còn hắn vật, tâm tư đơn thuần đầu góc bu si, không phát hiện được như thế bí mật, cũng không cần đến lo lắng thụ sợ. Lúc này, Giang Dịch chợt nghe Lý Tu Viễn nhàn nhạt mở miệng nói, "Kẻ ta biết các ngươi lần này tới tìm ta, tất nhiên là không có cam lòng." Giang Dịch sững sờ, ngẩng đầu lên, liền nghe Lý Tu Viễn nói tiếp, "Như vậy đi, ngươi tổn thất một kiện pháp bảo, ta đưa ngươi một bức chữ tốt, cũng coi như nho nhỏ để ngủ." Giang Dịch cái này mới phản ứng được, vị đại nhân này chỉ là huyền cơ bản cờ đâu, tiền bối nói đùa, ta nào dám có không cam lòng chi tâm. Giang Dịch nhịn không được cười khổ mở miệng, ngay từ đầu đúng là có chút một bức, không biết nên làm sao bây giờ, nhưng gặp thiên cơ bản cờ, lại nhìn thấy thần điệu phượng hoàng, hắn chỗ nào còn sao vương, dám có nửa điểm tâm tình bất mãn sinh ra. "Được rồi được rồi, không cần chối từ." Lý Tu Viễn thản nhiên nói, "Cũng tiết kiệm các ngươi một chuyến tay không." Lý Tu Viễn vừa vào cửa liền nhìn ra cái này gọi Giang Dịch tiểu tử mặt mũi tràn đầy lo được lo mất biểu lộ, hơi chút muốn liền đoán được gia hỏa này khẳng định là thua cho Ngư Huyền Cơ đồ vật, chưa chừng liền là Ngư Huyền Cơ lần trước mang đưa cho hắn nhìn cái kia ba kiện trong đó một kiện, hoặc là khả năng ba kiện tất cả đều là. Lý Tu Viễn hướng Giang Dịch ném đi mang theo đồng tình ánh mắt. "Đáng thương em bé, Ngư Huyền Cơ tinh đến cùng cái khỉ, ngươi cùng với nàng đánh cái gì cơ đâu, hiện tại biết đau lòng chứ?" Lắc đầu, ngẫm lại dứt khoát tiến hắn một bức chữ an ủi một chút hắn thụ thương tiểu tâm linh. Nhờ vào đó tạo mối quan hệ, tin phục hắn, không chừng về sau mình có thể lại nhiều cái mua tranh chữ khách hàng. Giang Dịch nghe được là mặt mũi tràn đầy cảm động cùng cảm kích. Vị đại nhân này thật sự là quá tốt. Hắn đang lo cầm huyền cơ bản cờ mảnh vỡ trở về làm như thế nào cùng trưởng môn bàn giao đâu, nếu như có thể đạt được một bức đại nhân mà bảo, giá trị đoán chừng còn muốn so huyền cơ bản cờ càng nặng chút đã đủ. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 083. Tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, 4. Lý Tu Viễn cũng không còn cùng Giang Dịch nói nhảm, bày ra văn phòng tứ bảo, chuẩn bị cho Giang Dịch viết lên một bức chữ. Ano đứng tại trên băng ghế nhỏ khéo léo giúp Lý Tu Viễn mài mực. Lý Tu Viễn cưng chiều sờ lên Ano cái đầu nhỏ, lập tức đem trong tay bút lông hướng mực nghiền mực bên trong chấm đi. Giang Dịch cùng Trung Thần Tú cung cung kính kính đợi đứng ở một bên. Giang Dịch trong lúc vô tình chú ý tới Lý Tu Viễn trong tay bút lông, thân thể lập tức lại là hung hăng run lên. Chỉ gặp cái kia trên bút lông thình lình viết Sơn Hà hai chữ. Sơn Hà bút. Giang Dịch biết, Trung Châu có một đại tông môn tên là Sơn Hà phái, nó Trung Sơn sông phái trấn phái pháp bảo, liền là một nhánh ngụy tiên khí cấp Sơn Hà bút. Nghe nói, Sơn Hà phái cái này nhánh Sơn Hà bút chính là phảng phất thượng giới cái nào đó vô thượng tiên bảo chế, uy lực vô tận, cơ hồ có thể so với bình thường tiên khí cấp pháp bảo. Vị đại nhân này uống liền trà chén trà đều là đường đường chính chính tiên khí, sử dụng bút lông chắc chắn sẽ không tiên khí. Nói không chính xác, liền là Sơn Hà phái phòng chế món kia vô thượng tiên bảo đâu. Dù sao, hư hư thực thực bọn hắn vô sinh đạo cung khởi nguyên tiên bảo đều tại vị đại nhân này trên bàn bày biết đâu. Vô cùng có khả năng. Nghĩ tới đây Giang Dịch cả người nổi da gà lên, đây là bị trùng kích rung động đến vượt ra khỏi tâm lý cực hạn chịu đựng sau phản ứng. Rất nhanh, Lý Tu Viễn đặt bút. Mực tùy bút đi, vô cùng vô tận đạo vận pháp lý từ thật mỏng trên tuyên chỉ tràn lan đi ra, Giang Dịch tâm thần rung động, bên cạnh Trung Thần Tú 460 càng là ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn vận dụng ngòi bút động tác con mắt đều không nháy mắt một cái. Các loại Lý Tu Viễn cuối cùng một bút rơi xuống, hai câu nói sôi nổi trên giấy. Cái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Giang Dịch trầm thấp đọc lên trên giấy chi chữ, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Đại nhân ý tứ là, để cho ta vô sinh đạo cung chớ có cho là mất đi một kiện ngụy tiên khí cấp pháp bảo mà cảm thấy đau lòng, hắn bởi vì một ít nguyên nhân hủy đi huyền cơ bản cờ, tương đương với thiếu vô sinh đạo cung một cái nhân tình, dùng một kiện ngụy tiên khí đổi lấy dạng này một vị tiên thần đại năng nhân tình, tuyệt đối là kiếm lợi lớn a, có lẽ cũng là ám chỉ mình cùng vô sinh đạo cung ở giữa hương hỏa truyền thừa quan hệ, chấp nhận mình vô sinh đạo cung ban sơ thân phận của thủy tổ. Mặc kệ là loại kia nội hàm ý, đây đối với vô sinh đạo cung tới nói đều là thiên đại hảo sự. Quả thật là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phu ca. Giang Dịch vui lòng phục tùng, lập tức cung cung kính kính đối Lý Tu Viễn hành lễ nói, tiền bối chi thâm ý, vạn bối minh bạch, đa tạ tiền bối ban thưởng chữ. Lý Tu Viễn mặt lộ vẻ mỉm cười, liên tiếp gật đầu. Thật sự là trẻ con là dễ dạy. Mình ám chỉ hắn không cần vì thua cuộc mấy kiện pháp bảo cảm thấy đáng tiếc đau lòng, nếu như không thua, ngươi sao có thể bởi vậy kết bạn đến ta như thế một vị thư họa mọi người. Có phải hay không cái này lý? Cái này kêu là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc ga cái này. Giang Dịch nhìn xem thông minh, đầu óc quả nhiên không ngu ngốc, lập tức liền lĩnh hội tới mình trong những lời này thâm ý đợi bút tích khô. Giang Dịch cẩn thận từng ly từng tí như nhặt được chí bảo đem tự thiếp cất kỹ. Trung Thần Tú tỏ rõ vẻ ước ao, thật sự là hận không thể đem Giang Dịch trong ngực tự thiếp cho trực tiếp đoạt tới. Lần này có thể được gặp tiền bối chân dung, chúng ta vừa lòng thỏa ý, liền không còn nhiều quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, lần sau lại tới bái phòng. Giang Dịch hướng Lý Tu Viễn đưa ra cáo tử, Trung Thần Tú lập tức gấp, tựa hồ muốn mở miệng nói chút gì, lại bị Giang Dịch ánh mắt ngăn lại, cưỡng ép cho kéo ra ngoài. Ngươi vì sao không cho ta cùng Lý tiền bối sách học kiếm sự tình? Vừa ra khỏi cửa, Trung Thần Tú liền nhíu mày, bất mãn nói. Giang Dịch lắc đầu, nói ra, ngươi ý đồ kia toàn đều viết lên mặt, tiền bối có thể nhìn không ra. Đã hắn một mở miệng, ngươi nói thì đã có sao? Trung Thần Tú như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là, Lý tiền bối còn muốn khảo nghiệm ta? Không kém bao nhiêu đâu. Cái kia Lý tiền bối sẽ như thế nào khảo nghiệm ta? Vậy ta cũng không biết, phải xem tiền bối ý tứ. Giang Dịch khoát khoát tay, nói tránh đi, không nói trước cái này, ta muốn lập tức về tông môn một chuyến, ngươi có muốn hay không theo ta trở về? Trung Thần Tú dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Giang Dịch một chút, lạnh lùng nói, nói nhảm. Giang Dịch bất đắc dĩ gật đầu, đi, ta đã biết. Trung Thần Tú ánh mắt kiên nghị, chém đinh chặt sắt nói ra, tiền bối một ngày không dạy ta, ta Trung Thần Tú liền một ngày không rời đi Nam Cảnh. Cái kia ngươi cố gắng lên, ta liền đi về trước, trở về lại đến tìm ngươi. Giang Dịch vỗ vỗ Trung Thần Tú bả vai, cũng không nói nhảm, dựng lên độn quang liền đi. Trung Thần Tú đưa mắt nhìn Giang Dịch độn quang đi xa, quay đầu nhìn qua Tu Duyên tiểu điểm chiêu bài trong mắt, đại cờ gờ, lộ ra suy tư chi quang, trong miệng trầm thấp lẩm bẩm, ta nên như thế nào mới có thể để cho tiền bối nhìn thấy ta thành tâm cùng quyết tâm đâu? Ở tiền bối trước cửa quỳ trước 3 năm 5 năm. Biện pháp này có thể hay không quá tục, Trung Châu, vô sinh đạo cùng. Một đạo độn quang tại vô sinh đạo cung trước rơi xuống, hiện lộ ra Giang Dịch thon dài tuấn mỹ thân hình đến. Giang Dịch sư huynh. Giang Dịch sư huynh tốt. Gặp qua Giang Dịch sư huynh. Nhìn thấy Giang Dịch mỗi một vị vô sinh đạo cung đệ tử đều cung cung kính kính hướng nó hành lễ vân an, Giang Dịch cũng cười híp mắt từng cái đáp lại. Làm vô sinh đạo cung thủ tịch đại đệ tử, hắn tại đệ tử trong môn phái bên trong có rất cao hy vọng. Giang Dịch vội vàng lên chủ phong, dọc theo quen thuộc bậc thang rất nhanh liền từng bước một đến trưởng môn cửa đại điện. Nhìn qua trên đại điện treo cao thương sinh vì cờ bốn chữ lớn, Giang Dịch trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần này Nam Cảnh một nhóm, hồi tưởng lại đến, thật cho là tựa như ảo mộng. Nếu không phải cái kia mảnh vụn cùng tự thiếp đều tốt đặt ở trong vòng tay chứa đồ, hắn cơ hồ muốn cho là mình là một giấc mộng dài. Thương sinh vì cờ, thương sinh vì cờ. Giang Dịch trầm thấp lẩm bẩm, đống nhiên đang chát cười một tiếng, cảm thán nói, ta xem như nhìn thấy chân chính lấy thương sinh vì cờ tồn tại. Nói xong, Giang Dịch một cước bước vào bên trong đại điện. Cùng hắn lúc gần đi gần như giống nhau, trong đại điện vẫn như cũng là một áo bào tím đạo nhân đang ngồi ở bàn cờ liền một thân một mình cùng hư không đánh cờ. Giang Dịch đi ra phía trước, cung kính hành lễ, hô to, Giang Dịch gặp qua trưởng môn. Áo bào tím đạo nhân tùy ý liếc hắn một cái, cười nhạt nói, nhanh như vậy liền trở lại. Ta nguyên lai tưởng rằng lấy tính tình của ngươi, chí ít còn muốn bên ngoài chơi trước một năm nửa năm. Giang Dịch tuấn mặt đỏ lên, trả lời, có ngày đại sự tình phải bẩm báo, không thể không sớm đi trở về. Thiên đại sự tình. Áo bào tím đường người thần sắc khẽ động, tiện tay từ cờ cổ bên trong xuất ra một đứa con, cầm trong tay, nghi hoặc hỏi, ra sao thiên đại sự tình? Giang Dịch không nói gì, mà là xuất ra hai kiện đồ vật phóng tới áo bào tím đạo nhân trước mặt. Một khối đá vụn, một chương thường thường không có gì lạ tự thiếp. Áo bào tím đạo nhân một chút liền nhận ra cục đá vụn kia nơi phát ra, con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, huyền cơ bản cờ bị ngươi phá hủy. Giang Dịch bất đắc dĩ gật gật đầu, đến cùng là người phương nào gây nên, cũng dám hủy ta vô sinh đạo cung chí bảo. Áo bào tím đạo nhân song mi nhíu chặt, nhìn về phía trên bàn bức kia tự thiếp. chính là bức chữ này tiếp chủ nhân chỗ hủy. Giang Dịch trả lời. Áo bào tím đạo nhân vô ý thức liền muốn đi lấy bức kia tự thiếp, Giang Dịch lại mở miệng nói ra, trưởng môn, ngài nhìn chữ này thiếp trước đó, đệ tử còn có vừa muốn sự tình bẩm báo. Áo bào tím đạo nhân nhìn hắn, nói ra, chuyện gì? Đệ tử tại Nam Cảnh, may mắn gặp được ngài trước đó nói tới món kia từng trong ngộng điểm hóa vô sinh tổ sư vô thượng tiên vật. Giang Dịch hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng trả lời, thiên cơ, bàn cờ. Cái gì? Lời ấy một chỗ, một mực bình tĩnh như vực sâu áo bào tím đạo nhân trong nháy mắt biến sắc, con cờ trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên bàn cờ, cả người trên mặt viết đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Cờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 084. Chỉ cần vị đại nhân kia cao hứng, huyền thiên bàn cờ cũng tiến hắn đập. Nam. Thiên cơ bàn cờ. Áo bào tím đạo nhân vội vã không nhịn nổi truy vấn, đến cùng ra sao tình huống, nhanh lên tinh tế nói đến. Vâng. Giang Dịch lập tức liền đem mình tại Nam Cảnh chứng kiến hết thảy còn có gặp được Lý Tu Viễn hết thảy tường mảnh nói một lần. Hoàn tất, áo bào tím đạo nhân lại mở ra trên bàn tự thiếp. Triển khai, vô số cao thâm mặt chắc, tối nghĩa thâm thúy đạo vận phun ra ngoài. Đại hắn chậm rãi thả ra trong tay tự thiếp, trên mặt đã là một mảnh động dung, tâm tình càng là thật lâu không thể bình tĩnh. Lại còn có nhân vật như vậy tồn tại ở nhân gian. Áo bào tím đạo nhân cảm thán một tiếng, thần sắc vô cùng phức tạp. Giang Dịch cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Trưởng môn, ngươi nói ta thấy thiên cơ bàn cờ, có phải là thật hay không là lúc trước tổ sư trong ngộng thấy bộ kia bàn cờ?" Áo bào tím đạo nhân trầm mặc một hồi, mở miệng nói, khó mà nói. Bất quá việc này, đợi ta hỏi qua tổ sư về sau liền biết. Giang Dịch nháy mắt mấy cái, có chút kinh ngạc nói, trưởng môn, ngươi còn có thể liên hệ với thượng giới tổ sư. Áo bào tím đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, buồn cười nói, chúng ta vô sinh đạo cung là vô sinh tổ sư lưu lại duy nhất đạo thống, tự nhiên là có thể. Không đơn thuần là chúng ta vô sinh đạo cung, rất nhiều thánh địa cùng đại tông môn đều có tương tự thủ đoạn. Chỉ là liên thông thượng giới một lần, cần tiêu hao tài nguyên tương đối nhiều, không phải gặp được tông môn sinh tử tồn vong nguy cơ, cũng sẽ không dễ dàng đi quấy nhiễu thượng giới tổ sư. Bất quá chuyện này liên quan đến trọng đại, nhất định phải cáo chi tổ sư biết được. Với lại huyền cơ bản cờ bị hủy nên xử lý như thế nào, chuyện này cũng cần để tổ sư đến định đoạt. Giang Dịch gật gật đầu. Áo bào tím đạo nhân chợt đứng dậy, cầm lấy trên bàn huyền cơ bản cờ khối vụn còn có tự thiếp, dặn dò Giang Dịch nói, ngươi liền chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Vâng. Áo bào tím đường người thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang Dịch nhìn chằm chằm trên bàn huyền thiên bản cờ bắt đầu ngẩn người. Gặp qua Lý Tu Viễn trong nhà bộ kia thiên cơ bản cờ về sau, lại nhìn huyền thiên bản cờ. Cái này dĩ vãng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cho hắn vô biên uy thế vô thượng rung động tiên khí cấp chấn cung chi bảo, bây giờ theo Giang Dịch lại là một phen khác cảm thụ. Cương thì mạnh, lại thiếu đi như thiên cơ bản cờ trên thân loại kia nặng nề nội tình cùng nồng đậm tiên cổ chi khí. Cùng thiên cơ bản cờ so với đến, trước mặt huyền thiên bản cờ thật giống như một kiện vụng về hàng đái. Giang Dịch nội tâm phức tạp, thầm nghĩ trong lòng, Lý Tiền Bối thiên cơ bản cờ cho dù không phải điểm hóa tổ sư cái kia một bộ, cũng nhất định là siêu việt huyền thiên bản cờ đến không hết vô thượng tiên bảo. Đợi không biết bao lâu, Giang Dịch trước mắt bỗng nhiên bóng người lóe lên, áo bào tím đạo nhân thân ảnh đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này, áo bào tím đường trên mặt người biểu lộ vô cùng cổ quái, rung động, kinh hãi, nghi hoặc, khó có thể tin. Các loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Giang Dịch hiếu kỳ và phần, vội vàng hỏi thăm, trưởng môn, ta thấy bản cờ nhưng là chân chính thiên cơ bản cờ. Áo bào tím đạo nhân khẽ gật đầu, nói, xác định, chính là lúc trước điểm hóa tổ sư món kia vô thượng tiên bảo. Với lại tổ sư phi thăng lên giới sau cũng đã biết rõ, cái này thiên cơ bản cờ cho dù là tại tiên giới cũng là vô thượng chí bảo. Chính là huyền thiên tiên bảo, lại tại huyền thiên tiên bảo trên bảng đứng hàng thứ 8. Huyền thiên tiên bảo bảng đại biểu giữa thiên địa mạnh nhất 99 kiện chí bảo, là vô số thượng giới tiên thần mong muốn mà không thể cầu chi vật. Mà cho dù là bài danh sau cùng một kiện huyền thiên tiên bảo, có khả năng chấp chưởng giả, cũng là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy một vị đại năng chư hầu, là vô sinh tổ sư cần ngưỡng vọng tồn tại. Áo bào tím đường người chậm rãi nói đến, Giang Dịch nghe sửng sốt một chút. Hắn không hiểu cái gì là huyền thiên tiên bảo, cái gì là huyền thiên tiên bảo bảng, nhưng là hắn đã hiểu, Lý Tiền Bối bộ kia bản cờ thật cho là lúc trước điểm hóa vô sinh tổ sư thiên cơ bản cờ, mà Lý Tiền Bối lai lịch, tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, ngay cả đã sớm phi thăng lên giới vô sinh tổ sư đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Giang Dịch cố nén nội tâm chấn động, nhịn không được lên tiếng lần nữa hỏi thăm, "Trưởng môn, cái kia Lý Tiền Bối bên kia xử lý như thế nào? Vô sinh tổ sư nhưng có bằng giao?" Áo bào tím đạo nhân gật gật đầu, trong lúc nhất thời biểu lộ biến đến vô cùng phức tạp, chậm rãi mở miệng nói ra, "Vô sinh tổ sư nói, chỉ cần vị đại nhân kia cao hứng, đem huyền thiên bản cờ cũng đưa qua cho hắn đập liếc không sao." Cái gì? Giang Dịch con mắt trong nháy mắt trợ to, cả người ngây ra như phỗng, cứ thế ngay tại chỗ. "Tiền bối, ta là thật tâm thành ý muốn theo ngươi học tập thư pháp một đạo, khẩn cầu ngài cần phải dạy ta." Trung thần tú một mặt khẩn thiết nửa con thân thể đứng tại Lý Tu Viện trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Lý Tu Viện thì là một mặt bất đắc dĩ, xoay đầu lại, nhìn xem Trung thần tú, nói ra, "Ngươi thế nhưng là tu sĩ?" Trung thần tú sững sờ, nhưng vẫn là rất mau trở lại nói, "Vâng. Nếu là tu sĩ, vậy thì tốt rồi, tốt tu hành, cả ngày nghĩ đến cùng ta kẻ phạm nhân này học tập thư pháp làm gì?" Lý Tu Viện tận tình khuyên bảo khuyên nói, "Ngươi bây giờ còn trẻ, chính là tiến bộ dũng manh thời điểm, về sau tu vi cao, có nhiều thời gian nghiên cứu thư pháp tranh chữ." Lý Tu Viễn cũng là phục, cái này tên là Trung Thần Tú gia hỏa, từ lần trước từng tới bái phòng mình một lần về sau, liền mỗi ngày quấn lấy mình nhất định phải cùng mình học tập thư pháp. Lý Tu Viễn biết mình thư pháp tạo nghệ rất cao, so mấy tầng lầu còn cao, nhưng hắn hiện tại còn thật không có thu đồ đệ ý nghĩ, huống chi đối phương vẫn là một cái tu sĩ. Đây không phải chậm trễ người ta tu hành sao? Vạn nhất thật dẫn tới người khác trầm mê thư pháp, hoang phế tu hành, lại tỉnh ngộ lại hối hận không kịp, giận chó đánh mèo đến trên người mình, một kiếm đem mình làm thịt rồi. Không cuốn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu, mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trung thần tú nghe được Lý Tu Viễn lời nói trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mất mát, trong lòng đắng chát. Quả nhiên, Lý Tiền Bối vẫn là ngại mình tư chất ngu dốt, không xứng bái nhập bọn họ hạ. Đúng á, lấy Lý Tiền Bối tu vi cảnh giới, nếu là thu đồ đệ, tất nhiên là muốn loại kia thiên tư tuyệt diễm, từ xưa đến nay tuyệt thế mầm tiên. Thiên phú của mình ở trong mắt người ngoài là coi là không tệ, nhưng ở Lý Tiền Bối nhân vật như vậy trong mắt, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến, Trung thần tú tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Bình một tiếng quỷ gối Lý Tu Viễn trước mặt, phanh 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 rắn rắn chắc chắc dập đầu ba cái, đem Lý Tu Viễn làm cho giật mình. Trung thần tú vô cùng thành khẩn lại kiên quyết đối Lý Tu Viễn nói, vạn bối tự biết căn cốt tư chất không vào Tiền Bối pháp nhãn, nhưng vạn bối hướng đạo chi tâm nhật nguyện chứng giám, vạn bối không cầu có thể bái nhập Tiền Bối môn hạ, chỉ cầu có thể trở thành Tiền Bối tọa hạ môn đồ, hầu hạ Tiền Bối tả hữu. Nhìn Tiền Bối thành toàn. Nói xong, lại là phanh 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 ba cái khấu đầu. Lý Tu Viễn triệt để ngộ. Sau đó là chấn kinh. Đây là chỗ nào toát ra như thế một cái kỳ hoa? Vì học thư pháp, ngay cả hủy thân thành nô loại lời này nói hết ra. Đây coi như là cứu cực vô địch thư pháp say mê công việc đi, đơn giản cùng tiền thế những cái kia minh tinh nao tản tư sinh cơm không kém cạnh A. Lý Tu Viễn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn qua Trung thần tú, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi. Trung thần tú nghe xong, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cơ hồ ức chế không nổi nội tâm kích động, tiếng nói đều run rẩy bắt đầu. Nhiều, đa tạ Tiền Bối thanh toán. Trung thần tú một kích động, lại cho Lý Tu Viễn phanh 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 dập đầu. Lý Tu Viễn thực sự bị không ở, cái này Trung thần tú nhưng không biết so với hắn phần lớn thiếu đâu. Vội vàng để Trung thần tú bắt đầu, sau đó một mặt nghiêm túc đối Trung thần tú nói, ta không muốn thu ngươi làm đồ, cũng không muốn để ngươi làm nô. Tiền Bối. Trung thần tú nghe xong Lý Tu Viễn đột nhiên lại thay đổi chủ ý, lập tức gấp. Lý Tu Viễn lại ngừng hắn, chân thành nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ý của ta là, ta nhưng thu ngươi làm một học sinh, ngươi nếu là nguyện ý học, ta liền dạy ngươi, như là lúc nào mệt mỏi, cũng tùy thời có thể lấy đi. Đa tạ Tiền Bối. Trung thần tu vui mừng quá đỗi. Đừng cao hứng quá sớm, ta cũng không phải không công dạy ngươi. Lý Tu Viễn liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói. Trung thần tú sững sờ. Ý của Tiền Bối là, Lý Tu Viễn trong tay biến ra một khối trắng ngông ngông ngọc thạch trạng đồ vật, đối Trung thần tú nói, ngươi cần dạy học phí sĩ. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 085. Tu hành, 1. Thượng cổ tiên ngọc. Trung thần tú sửng sốt một chút, trong lòng thầm đủ nói, nguyên lai Tiền Bối muốn thượng cổ tiên ngọc. Lúc này mở miệng nói, vạn bối ngược lại là có một ít, nhưng là không nhiều. Trung thần tú nội tâm có chút tâm thần bất định. Mặc dù Trung Châu so Nam Cảnh muốn giàu có quá nhiều, thường xuyên đều có các loại to to nhỏ nhỏ thượng cổ động phủ xuất thế, thượng cổ tiên ngọc tại Trung Châu lưu thông số lượng cũng xa quá nhiều Nam Cảnh giới. Nhưng Trung thần tú dù sao chỉ có pháp tướng cảnh tu vi, khoảng cách độ kiếp cảnh còn có một quãng đường rất dài muốn đi, cho nên cũng không có tận lực đi thu thập quá thượng cổ tiên ngọc, hắn đeo trên người số lượng cũng không nhiều. Người bao nhiêu ít? Lý Tu Viễn đôi mắt hơi sáng, do hỏi. Trung thần tú kiên trì ấp úng trả lời, chỉ có hơn 300 khối. Nói xong có chút xấu hổ cúi đầu. Lấy Lý Tiền Bối tu vi cảnh giới, nếu là cần thượng cổ tiên ngọc, tất nhiên là vô cùng to lớn một bút số lượng. 007 hắn cái này khu khu hơn 300 khối thượng cổ tiên ngọc, thật sự là xấu hổ tại ở Tiền Bối trước mặt mở miệng. Cũng không biết Tiền Bối còn có thể đáp ứng hay không tiếp tục thu hắn làm học sinh. Lý Tu Viễn bị Trung thần tú lời nói cho giật nảy mình. Hơn 300 trung phẩm linh thạch. Ngư Huyền Cơ hai lần đưa tới hơn 140 khối trung phẩm linh thạch, về sau hắn làm đáp tạ đưa cho Tần sư khoáng hơn 50 khối, còn thừa lại 90 khối dáng vẻ. Lại thêm cái này hơn 300, cái kia chính là 400 khối trung phẩm linh thạch. Đổi thành hạ phẩm linh thạch liền là dòng giá 4000 khối. TT, muốn phát tài. Khụ khụ. Lý Tu Viễn ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ bình tĩnh khẽ gật đầu nói, vẫn được, ngày mai liền đến theo ta học tập thư pháp a. Thật. Trung thần tú đông nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, kích động nói, đa tạ Tiền Bối thanh toán. Trung thần tú biết, Tiền Bối vô luận như thế nào cũng không có khả năng thiếu hắn cái này hơn 300 khối thượng cổ tiên ngọc, thậm chí khả năng Lý Tiền Bối căn bản cũng không cần thượng cổ tiên ngọc. Hỏi mình muốn, càng nghĩ nguyên nhân có chừng hai. Một là muốn thí nghiệm một cái lòng thành của mình cùng quyết tâm. Dù sao thượng cổ tiên ngọc đối bình thường tu sĩ tới nói còn tính là tương đối chân quý, lại cũng không phải không cách nào lấy được, nếu là mình có thể lấy ra, phần này thành ý liền vừa đúng. Thứ hai hẳn là bởi vì chính mình tư chất ngu dốt, Lý Tiền Bối xác thực không muốn thu mình làm đồ đệ, nhưng lại không đành lòng cô phụ mình hướng đạo chi tâm, liền nghĩ đến cái này điều hòa biện pháp. Nếu là không công thu tự mình làm học sinh, cái này liền dính vào nhân quả, như Lý Tiền Bối như vậy siêu phàm nhập thánh nhân vật, cho dù lúc này ẩn cư hạ giới, nhất định cũng là không dính vào một tia bụi bặm. Mình giao học phí đi theo Tiền Bối học kiếm, lần này nhân quả liền xem như chấm dứt. Ai? Trung thần tú trong lòng thở dài một tiếng, mặc dù hề bại, nhưng vẫn là tự an ủi mình nói, Trung thần tú, có thể đi theo Tiền Bối tả hữu đã là thiên đại phúc báo cùng tạo hóa, ngươi hẳn là thỏa mãn, chớ có lại tổn lấy những cái kia không thiết thực yêu cầu xa vời cùng vọng tưởng. Chân Long, sao có thể coi trọng tôn sông đâu? Nghĩ đến, Trung thần tú lúc này đem trong vòng tay chứa vật thượng cổ tiên ngọc toàn đều lấy ra, cung cung kính kính giao cho Lý Tu Viễn trong tay, nhưng sau nói ra, Tiền Bối, trong khoảng thời gian này ta liền cả gan ở tại ngài lân cận bên cạnh, ngài nếu có cái gì phân phó, tùy thời gọi ta. Lý Tu Viễn hài lòng gật đầu, nói, có thể. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền tới theo ta học chữ. Vâng. Trung thần tú lại hướng Lý Tu Viễn thi lễ một cái, cung kính tối lui. Đợi đến Trung thần tú rời đi, Lý Tu Viễn giữa lông mày vui mừng mới không còn che giấu tỏa ra. Vội vã trở lại phòng trong, đem mình trước mắt có trung phẩm linh thạch toàn đều lấy ra, tử tế sổ một lần. hết thảy 412 khối. Hơi nước trắng mịt mờ xinh đẹp khối ngọc chất thành một đống, rất là làm cho người ta vui vẻ. Lý Tu Viễn đem Ano gọi vào nhà đến, xuất ra hai khối trung phẩm linh thạch phóng tới Ano trong tay, thấm thía dặn dò: "Ano à, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày tu hành tài nguyên từ một khối gia tăng đến hai khối, ngàn vạn phải thật tốt tu luyện, đừng khiến ta thất vọng a." Ano ngậm ngậm mê mê gật đầu, nghe lời trả lời, biết chủ nhân. Thần ngoan. Lý Tu Viễn mỉm cười sờ sờ Ano cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bởi vì lúc trước trong tay linh thạch, Lý Tu Viễn mỗi ngày đều chỉ cho Ano một khối linh thạch để nàng tu luyện, tiền bạc bây giờ dư giả, cũng không thể ủy khuất hài tử. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục mà. Bất quá Ano cũng coi là không chịu thua kém, mỗi ngày buổi tối đều có thể đem một khối linh thạch cho hấp thu sạch sẽ, đoán chừng tu vi chính đang trong thời kỳ tăng lên đâu. Chờ ta lén lút đem Ano bồi dưỡng bắt đầu, đến lúc đó còn không dọa chúc lao đạm đại thanh âm tần sư khoáng những người kia kêu to một tiếng. Nha, phàm nhân cũng có thể nuôi dưỡng được tu sĩ đến. Thật không tầm thường a. Ha ha ha. Lý Tu Viễn ngẫm lại cái kia hình tượng đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Cái này, đại khái liền là mỗi một vị mong con hơn người, ngậm đắng nuốt cay lão phụ thân chỗ cộng đồng có một điểm nhỏ khoái hoạt ta. Vào đêm, ánh trăng trong sáng rải vào tiểu viện, tường hòa tĩnh mịch. Trong tiểu viện cây đào già tại gió đêm quét hạ có chút lắc lắc người, mỗi một cây chạc cây mỗi một trường phiến lá đều chiếu lấp lánh, tham lam hấp thu ánh trăng tinh hoa không, nơi hẻo lánh nằm sấp một cái lông xù tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly phía sau bảy cái đuôi như khổng tức khai bình thư triển, cũng tương tự đang yên lặng phun ra nuốt vào lấy nguyệt hoa chi tinh. Một cái đỉnh đầu màu vũ tiểu hồng điểu đứng tại cây đào già chạc nhánh ngô đồng bên trên, lạnh lùng nhìn xem bọn chúng. Phòng trong, Lý Tu Viễn chính ngủ say lấy. Ano nhẹ nhàng bò lên giường, trong tay nắm lấy hai khối thượng cổ thiên ngọc, đem mình thân thể nho nhỏ chen vào Lý Tu Viễn trong ngực, sau đó an tâm cơ lại thành một đoàn, nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng, hai khối thượng cổ tiên ngọc bên trong chậm rãi tràn lan ra hơi nước trắng mịt mở tiên linh chi khí, rất nhanh mở mịt đến toàn bộ phòng đều là, từ bên ngoài nhìn thật giống như bên trong lên sương ngủ. Những này nồng đậm tiên linh chi khí theo Lý Tu Viễn hô hấp nhanh chóng bị hắn hút vào miệng mũi, bên trong thân thể. Sương trắng cũng theo đó nhanh chóng giảm bớt. Sắc trời chợt sáng, Lý Tu Viễn mở to mắt, cảm giác trong ngực tựa hồ có cái gì. Túi đầu xem xét, Ano giống như gấu túi ôm thật chặt cổ của hắn nuốt ở trong ngực hắn ngủ say sưa đâu. Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ mà cương triều tiểu dung, hắn đối một màn này đều đã thành thói quen. Ano tâm lý nhận qua thương tích, đoán chừng là buổi tối sẽ làm ác mộng, cho nên rất sợ hãi một người đi ngủ, trước kia đều là Lý Tu Viễn bồi tiếp nàng ngủ chung. Đoán chừng là ngủ quen thuộc, cho tới cho dù nàng hiện tại mỗi ngày buổi tối muốn độc từ tu hành, nhưng tu luyện hoàn tất vẫn là sẽ vụng trộm bò lên trên giường của mình nuốt ở trong lồng ngực của mình đi ngủ. Lý Tu Viễn cũng chỉ có thể từ năm sau lấy nàng. Ngẫu nhiên liếc về Ano trong bàn tay nhỏ chăm chú nắm chặt một đoàn bột màu trắng, Lý Tu Viễn cẩn thận đẩy ra xem xét. Phát hiện hôm qua cho Ano hai khối trung phẩm linh thạch đã tất cả đều bị hấp thu hết. Lý Tu Viễn trong lòng đã vui mừng lại phát sầu. Ano tư chất phải rất khá, tiến độ tu luyện rất nhanh a, nhưng chiếu nàng cái này tiêu hao linh thạch tốc độ, tay mình đầu cái kia 400 khối linh thạch căn bản vốn không đủ nàng mấy tháng dùng. Xem ra vẫn phải càng thêm cố gắng kiếm lấy linh thạch a, vì Ano tiền đồ. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đi ra phòng nhỏ, đón mặt trời mới mọc rỗi cái thật to lưng mỏi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cây đào già bên trên con nào đó ngạo kiểu chim nhỏ nhàn nhạt lườm mình một chút, túi đầu đi uống trên lá cây thần lộ. Mỗi ngày uống hạt xương cũng không đói chết, thật sự là một trích quái điều. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm đích nói thầm một câu, sau đó bắt đầu đánh răng rửa mặt. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở hao 19, chương 086. Chỉ điểm. 2. Lý Tu Viễn đứng tại cây đào già dưới đáy dùng tự chế chổi lông cùng thanh muối đánh răng đâu, nghe được có người gõ cửa. Quá khứ khai môn xem xét, nguyên lai là Trung Thần Tú. Tiền bối. Bởi vì hôm qua bị Lý Tu Viễn nhận lấy làm học sinh, Trung Thần Tú kích động đến một đêm không ngủ, cũng một tu luyện, sáng sớm liền chạy đến cho Lý Tu Viễn tỉnh an. Lý Tu Viễn thấy được nàng, cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Vâng. Trung Thần Tú đi vào tiểu viện, trông thấy Lý Tu Viễn đi đến cây đào già dưới đáy xúc miệng, cảm thấy lập tức sinh ra một chút vẻ hâm mộ. Lý tiền bối tu vi thông huyền, tiên thần thân thể, một ngụm nước phun ra ngoài trong đó không biết ẩn chứa nhiều thiếu tiên linh chi khí, cái này quả cây đào già ngày ngày thụ Lý tiền bối đổ vào, chắc không được có thể thành tinh đâu. Lý Tu Viễn lau lau khóe miệng, lườm Trung Thần Tú một chút, nói ra, ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì, nhanh đi trẻ tuổi nhóm lửa a. A. Trung Thần Tú liên tục không ngừng gật đầu, đi đến tiểu viện nơi hẻo lánh, cầm lấy đao bổ tuổi cùng một khối đầu gỗ, ánh mắt lộ ra có chút hiểu được chi sắc. Chúng ta tu sĩ, tu chính là đại đạo, là tự nhiên. Tiền bối sáng sớm xúc miệng, lại để cho ta trẻ tuổi nhóm lửa, hoàn toàn như phàm nhân, có phải hay không đang dạy dỗ ta cảm ngộ đại đạo, thiên nhân hợp nhất đạo lý? Đúng, nhất định là như vậy. Trung Thần Tú đôi mắt hơi sáng, thầm than một câu, tiền bối không một không hổ là tuyệt thế cao nhân, mỗi tiếng nói cử nhất động ở giữa khắp nơi đều ẩn chứa huyền cơ diệu lý. Nghĩ đến, Trung Thần Tú thái độ cũng nghiêm túc bắt đầu, không sử dụng một tơ một hào linh lực, hoàn toàn đem mình coi như phàm nhân chuyên chú trẻ tuổi. Nhìn xem từng cây đầu gỗ tại mình đao bổ tuổi vung vẩy hạ chia chỉnh tề cân xứng tuổi lửa, cảm thụ được đao bổ tuổi xẹt qua tuổi lúc xúc cảm, tuổi thiết diện từng tia hoa văn. Trung Thần Tú cảm giác mình tựa hồ bắt lấy chút gì, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, hắn xem như triệt để lĩnh ngộ được Lý tiền bối dụng tâm lương khổ, trong lòng càng thêm kính nể, trên tay cũng càng thêm ra sức. Lý Tu Viễn nhìn xem Trung Thần Tú chuyên tâm bửa tuổi bộ dáng, trên mặt tươi cười, trong lòng sinh ra mấy phần có chút tự đắc. Để tu sĩ cho phàm nhân trẻ tuổi làm việc, trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có mình có thể làm được điều này. Cũng nên gọi Ano rời giường. Lý Tu Viễn đích nói thầm một câu, đi vào trong nhà, phát hiện Ano đã thức dậy. Thế là cầm chút mét, chuẩn bị nấu cháo.
Chờ hắn giặt xong mét đi tới, nhìn thấy Trung Thần Tú đang ngục quang sáng rực, một mặt hưng phấn mà nhìn xem hắn. "Tiền bối, còn gì nữa không?" "Ách." Lý Tu Viễn sững sờ, "Cái gì còn gì nữa không?" Trung Thần Tú chỉ sau lưng nói, "Đầu gỗ, ta đã đem tuổi toàn bộ xong." Lý Tu Viễn nghiêng đầu xem xét. "Khá lắm." Trung Thần Tú sợ là đem hắn qua mùa đông tuổi đều cho bổ xong, chỉnh chỉnh tề tề một đồng lớn, đắp giống như núi nhỏ. Tay chân thật sự là. Đủ nhanh chóng a, Lý Tu Viễn nhìn xem Trung Thần Tú cái kia một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, khỏe miệng có chút run rẩy, cười xấu hổ nói, lần sau có cơ hội cho người thêm bổ. Tốt. Trung Thần Tú có chút ít thất vọng gật gật đầu. Hắn cảm giác, lại bổ xuống mấy chục ngàn cân tuổi mình liền có thể triệt để bắt lấy trong lòng cái kia đạo cảm ngộ. Bất quá đã tiền bối nói như vậy, ý kia liền là để cho mình không cần nóng nổi. Ân, tiến hành theo chất lượng mới là vương đạo, dục tốc bất đạt mà. Nấu xong cháo, liền dưa muối cụ lạc đã ăn xong điểm tâm. Lý Tu Viễn đối Trung Thần Tú khóa thứ nhất cũng đem chính thức bắt đầu. Văn phòng tứ bảo dưới cây đào già triển khai, đối mặt trắng loan giấy tuyên, Trung Thần Tú đầy cõi lòng chờ mong cùng thần trương. Rốt cục muốn được thụ tiền bối vô thượng kiếm đạo sao? Ano vẫn là khéo léo hỗ trợ mài mực, Tiểu Bạch Hồ nằm sấp ở trên tảng đá, tò mò nhìn sang cái bàn lại nhìn sang trước mặt ngốc đại cá tử, cây đào già cảnh cây có chút chập chờn. Hết thảy đều lộ ra đường thú rạt rào, hài hòa mỹ diệu. Lý Tu Viễn cầm trong tay bút lông đưa tới Trung Thần Tú trước mặt, nói ra, muốn cùng ta học chữ. Cần trước hết để cho ta nhìn ngươi thư pháp bản lĩnh thế nào. Đến, ngươi trước viết mấy chữ cho ta xem một chút. Trung Thần Tú sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng. Tiền bối đây là muốn nhìn của ta kiếm đạo cơ sở a hô, sâu hít sâu, trấn an nội tâm tình thần trương. Trung Thần Tú biểu lộ nghiêm túc, gật gật đầu, tốt tiền bối. Sau đó tiếp nhận Lý Tu Viễn trong tay bút. Trung Thần Tú tại tiếp nhận bút lông trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng kinh hãi. Nguyên lai khoản này nhìn như phổ thông, lại còn là một kiện vô thượng pháp bảo, cầm trong tay nặng hơn vạn cân, hắn đến cổ động toàn thân pháp lực mới có thể miễn cưỡng làm động đậy. Trung Thần Tú nhìn xem trên ngòi bút nho nhỏ Sơn Hà hai chữ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Sơn Hà, không hổ là Sơn Hà bút, cầm này bút cảm giác thật giống như một tòa núi lớn đặt ở trên tay. Lý Tu Viễn nhìn Trung Thần Tú cổ tay run rẩy bộ dáng, nhịn không được nhíu mày, mở miệng nói, muốn học thư pháp, đầu tiên liền muốn đem bút cầm chắc. Ngay cả bút đều không nắm vững, ngươi như thế nào viết chữ? Lý Tiền Bối là nói mình tay cầm kiếm không đủ ổn, cũng chính là ám chỉ cơ sở của mình không đủ vững chắc. Đúng á, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không có kiên cố cơ sở, làm sao có thể trèo lên kiếm đạo đỉnh phong? Nguyên lấy vì cơ sở của mình đã coi như là không tệ, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi một kích, ngay cả tiền bối bước đầu tiên yêu cầu đều không thỏa mãn được, trách không được tiền bối không chịu thu mình làm đồ đệ đâu. Trung Thần Tú cắn răng, cố gắng ổn định cổ tay, sau đó run run rẩy rẩy trên giấy viết xuống Trung Thần Tú ba chữ. Viết xong sau, Trung Thần Tú cẩn thận từng ly từng tí để bút xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng đều là xấu hổ. Ba chữ này siêu siêu vẹo vẹo không dễ nhìn còn chưa tính, ẩn chứa trong đó đạo vận cùng kiếm lý cũng lộ ra thô bị không chịu nổi. Cùng tiền bối lúc trước bức kia một kiếm xương hàn 14 châu so với đến, đơn giản như cặn bã. Trung Thần Tú xấu hổ đến đều muốn từ dưới đất tìm cái lỗ chui vào được rồi, vụng trộm nhìn một chút tiền bối, nhìn thấy nó trong mắt không che giấu chút nào vẻ thất vọng. Trung Thần Tú lòng tràn đầy đắng chát. Tiền bối nhìn thấy cơ sở của mình như vậy kém, sẽ không phải muốn thay đổi chủ ý không dạy mình đi. Lý Tu Viễn song mi nhíu chặt, nhìn trước mắt ba chữ, không biết nên như thế nào đánh giá mới tốt. Hắn nguyên bản đã làm tốt Trung Thần Tú cơ sở rất kém cỏi chuẩn bị tâm tư, nhưng không nghĩ tới trụ cột của hắn vậy mà kém đến nước này. Liên loại này bơi chó chữ, còn học cái gì thư pháp à, trở về thành thật thật tu luyện được thôi. Bất quá đã thu học phí, Lý Tu Viễn vẫn là đến giáo bên trên 1007 giáo. Ân, vấn đề muốn phải đến, nhưng không thể nói lời quá nặng đi, miễn cho đả kích đến lòng tự tin của hắn cùng lòng tự trọng. Lý Tu Viễn nghĩ đến, mở miệng nói, ngươi cơ sở mặc dù kém, nhưng vẫn là có tương đối lớn lên cao không gian. Nguyên bản trong lòng hoàn toàn u ám Trung Thần Tú nghe xong lời này đỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lại lần nữa sáng lên đến, thần sắc có chút kích động. Tiền bối ý tứ là nói mình còn có hy vọng. Đặt bút quá nặng, mực nước đều xuyên thấu qua giấy lưng nhiệm đến trên bàn, Trung Thần Tú chuyên tâm nghe, gật đầu không ngừng. Tiền bối ý tứ của những lời này hẳn là nói của mình kiếm đạo quá quá khích tiến, phong mang quá lộ. Cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thực như thế, mình nhất quán đến nay tác phong làm việc đều quá hùng hổ do người, hoàn toàn không cho mình cùng đối thủ lưu nửa điểm quay đầu. Cứng thì dễ gãy, tiền bối nói hẳn là chính là cái đạo lý này. Bút họa lưu chuyển ở giữa không lưu loát ngừng ngắt, không đủ khéo đưa đẩy trôi chảy, hẳn là ngươi bình thường luyện tập quá thiếu nguyên nhân. Đây là nói mình vào xem lấy ngẩng đầu xông về phía trước, quên túi đầu nhìn dưới chân, rất nhiều chi tiết phương diện không có xử lý tốt. Xác thực, thiên lý chi đê, nếu là chi tiết không chú trọng, ngày sau tu vi lại cao hơn. Kiếm pháp bên trong cũng là khắp nơi sơ hở, một kích liền tàn nát. Trung Thần Tú nghe Lý Tu Viễn lời bình, trong đôi mắt quang mang càng ngày càng sáng. Thật giống như một cái cầu học như khác người, tham lam mà thành kính nhận lấy Lý Tu Viễn chỉ điểm. Mà trong lòng của hắn đối Lý Tu Viễn kính trọng cùng lòng kính sợ, cũng biến thành tựa như lại như biển rộng lớn, thâm thúy. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở hao 19, chương 087 Lý Tiền Bối văn cờ, vượt ngang tiên phạm. 3. Lý Tu Viễn nói miệng đắng lưỡi khô, nhìn Trung Thần Tú hai mắt phát sáng, mặt mũi tràn đầy giận mình, liên tiếp gật đầu dáng vẻ. Cũng không biết hắn là thật hiểu hay là giả hiểu. Nghĩ, Lý Tu Viễn nâng bút tại trên tờ giấy trắng viết một cái một chữ, đối Trung Thần Tú nói, ngươi cơ sở quá kém, trước từ vẽ ta một chữ bắt đầu luyện lên a. Vâng. Nghe xong Lý Tu Viễn cho mình bạch rất nhiều vấn đề, Trung Thần Tú lúc này đã sớm vui lòng phục tùng, đầu rạp xuống đất, đối Lý Tu Viễn sùng bái đến cực hạn. Lại nhìn trước mặt cái kia một chữ, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó vô tận diệu lý. Nho nhỏ một cái một chữ, ở trong mắt Trung Thần Tú phảng phất hóa thành một thanh ngang qua cổ kim tuyệt thế thần kiếm,
phía trên ẩn chứa mỗi một tơ đạo vận, đều để Trung Thần Tú vì đó si mê như điên. Cái gì Vô Lượng kiếm nói, Thanh Minh kiếm nói, cùng tiền bối cái này một chữ so với đến đơn giản đều không đáng giá nhắc tới, vụng vệ như tiểu nhi múa côn. Trung Thần Tú trong đôi mắt tách ra khác thần thái, thầm nghĩ nói, ta tư chất ngu dốt, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ lý tiền bối kiếm đạo không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, cùng mơ tưởng xa vời, không bằng tước đạp thực địa, đời này liền chuyên tâm vẽ cảm ngộ tiền bối cái này một chữ ở trong ẩn chứa kiếm đạo, nếu như có thể đem ở trong đó kiếm đạo hoàn toàn hiểu thấu đáo. Không, coi như chỉ có thể hiểu thấu đáo hơn phân nửa, tương lai thành tựu khẳng định cũng so tu hành Vô Lượng kiếm đường cùng Thanh Minh kiếm đường muốn cao hơn nhiều nhiều. Ý nghĩ này từ khi Trung Thần Tú trong lòng xuất hiện, tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt. Tại dưới chân hắn, phản phất xuất hiện một đầu con đường mới. Mặc dù càng thêm long đong vũ bùn, nhưng con đường này thông hướng địa phương, lại là Trung Thần Tú di vạn nghị cũng không dám nghĩ đỉnh cao. Hô, Trung Thần Tú thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định bắt đầu. Giờ khắc này, hắn đã quyết định hoàn toàn vứt bỏ trước kia sở học kiếm đạo, chuyên tâm theo Lý Tiền Bối bước chân. Không hy vọng xa vời có thể nhìn cùng Lý Tiền Bối chi bóng lưng, nhưng cầu có thể nhìn nhiều một chút chỗ càng cao hơn phong cảnh. Trung Thần Tú nắm lên bút, vô cùng cực kỳ chăm chú nghiêm túc bắt đầu vẽ bắt đầu, trong cơ thể kiếm tâm cũng từng chút bắt đầu phát sinh kỳ diệu thủy biến. Lý Tu Viễn đi đến tiểu viện nơi hẻo lánh bạc nước bên cạnh múc một bầu nước, một bên uống vào một vừa nhìn Trung Thần Tú luyện chữ. Trung Thần Tú nghiêm túc thái độ cùng đối thư pháp nóng gối đáng giá khẳng định, nhưng cùng thư pháp một đạo bên trên ngộ tính thiên phú thực sự quá kém. Ai, theo chính hắn đi thôi, có lẽ luyện thêm một thời gian, nản lòng thoái chí phía dưới liền biết khó mà lui nữa nha. Lý Tu Viễn trong lòng cảm thán. Trung Châu, đại biểu vạn bảo các khổng lồ hoa mỹ phi thuyền tại đám mây nhanh chóng phi hành, rất nhanh bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ngư Huyền Cơ đứng ở đầu thuyền, nhìn xem dưới đáy dần dần từ trong mây mù hiện lộ chân hình hùng vĩ đại thành, đôi mắt có chút phóng ra ánh sáng đến. Nhị thúc, đây cũng là mục đích của chúng ta chuyến này, Trung Châu Di Châu thành sao? Ngư Linh Sách chậm rãi đi đến bên người nàng, khẽ gật đầu, nhìn qua dưới đáy đại thành, ánh mắt lộ ra từng tia hồi ức chi sắc. Nghĩ tới ta lần trước cùng cha ngươi cùng một chỗ tới tham gia vạn bảo đại hội, đã là ngàn năm chuyện lúc trước, thật sự là thời gian thấm thoát ta. Trong nháy mắt, phi thuyền liền tới gần đại thành. Ngư Huyền Cơ nhìn thấy cả tòa thành lớn đều bao phủ tại một tầng đủ mọi màu sắc chói lọi bên trên màu bên trong, lộ ra đến vô cùng thần thánh cùng mỹ lệ. Ngư Huyền Cơ là vạn bảo các thiếu các chủ, tự nhiên đối quang mang này vô cùng quen thuộc, có chút mở to hai mắt, giật mình nói ra, đây là bảo quang. Có thể đem như thế một tòa đại thành bao phủ, cái này Di Châu nội thành nên tồn tại nhiều thiếu kiện chân quý pháp bảo a. Ngư Linh Sách nhìn nàng một cái, cười nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi, các loại vạn bảo đại hội chính thức bắt đầu cái kia mấy ngày, vô số linh bảo huyền bảo thậm chí tiên bảo tề tụ nơi đây. Thời điểm đó Di Châu thành, bảo quang trùng thiên, giống như một tòa lang gia tiên thành tràng diện kia, mới thật sự là hùng vĩ cùng rung động. Ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Ngư Huyền Cơ âm thầm liễu lưỡi, nghe thấy Ngư Linh Sách miêu tả, nàng liền có thể tưởng tượng ra đó là như thế nào một bộ bao la hùng vĩ hoa mỹ cảnh tượng. Đúng như thúc. Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên mở miệng hỏi, một mực nghe nói vạn bảo đại hội, nhưng vạn bảo đại hội chân chính quy tắc cùng mục đích ta lại là không rõ ràng đâu, ngươi cùng ta nói một chút thôi. Ngư Linh Sách nói ra, vạn bảo đại hội chính là tu sĩ chúng ta mang theo các tự nhận là bảo vật chân quý đến đây biểu hiện ra. Vô luận là như chúng ta loại này thương các, vẫn là tông môn, cá nhân, kiếm có thể tham gia. Tham dự mục đích mà. Một là biểu hiện tự thân giàu có cùng tiên vận hương thịnh. Thứ hai là vì tranh thủ cái kia trong cõi u minh một tia khí vận, còn có thượng giới tiên nhân ban thưởng. Ngư Huyền Cơ lấy làm kinh hãi, thấp giọng hô nói, vạn bảo trên đại hội còn có thượng giới tiên nhân xuất hiện. Đương nhiên, nếu không bảo vật chân quý trình độ nên như thế nào đánh giá? Ngư Linh Sách thản nhiên nói, vạn bảo trên đại hội tất cả biểu hiện ra bảo vật đều là từ thượng giới tiên nhân đến định phẩm xác định đẳng cấp, đến lúc đó tất cả bảo vật đều sẽ bị tiên nhân lấy đi, sau đó lại tương ứng ban thưởng ban thưởng. Bảo vật phẩm cấp càng cao, tiên nhân ban thưởng cũng càng phát ra phong phú, 10 vị trí đầu người có thể được tiên vận gia trì, chỗ tốt vô tận. Phẩm cấp càng cao. Ngư Huyền Cơ chú ý tới Ngư Linh Sách trong lời nói mấy cái này ý vị thâm trường chữ, mở miệng nói, nhị thúc có ý tứ là, kỳ thật cũng không phải là bảo vật giá trị càng cao, càng chân quý càng tốt. Đến cùng ra sao phẩm cấp, vẫn là muốn từ thượng giới tiên nhân đến định đoạt. Ngư Linh Sách dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngư Huyền Cơ một chút, cười nói, ngươi ngược lại là thông minh. Không sai, cái này phẩm cấp phân chia hoàn toàn coi trọng giới tiên nhân ý tứ, có đôi khi có lẽ một kiện nhìn như thường thường không có gì lạ bảo vật, ngược lại có thể được đến tiên nhân ưu ái. Mà có giá trị không nhỏ cực phẩm huyền bảo, thậm chí ngụy tiên khí lại chưa có xếp hạng thứ tự. Đây đều là rất có thể phát sinh. Dù sao, rất nhiều ở trong mắt chúng ta vô cùng chân quý pháp bảo đan dược, tại thượng giới tiên trong mắt người lại là không đáng giá nhắc tới. Mà một ít cổ quái kỳ lạ bảo vật, ngược lại có thể dẫn tới tiên nhân vui vẻ. Cảnh giới không giống nhau, đối đãi sự vật ánh mắt tự nhiên cũng khác biệt. Ngư Huyền Cơ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra: "Khó trách, lần này ngoại trừ Lý Tiền Bối bức kia mà bảo, nhị thúc mang còn lại mấy thứ đồ ta đều xem không hiểu. Nguyên lai tưởng rằng nhị thúc là đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Lý Tiền Bối bức họa kia lên, không nghĩ tới lại còn có loại này quan khiếu giấu ở trong đó." Ngư Linh Sách cười ha ha một tiếng, nói: "Lời này của ngươi cũng nói không sai, ta và ngươi cha đúng là đem đại bộ phận hy vọng đều ký thác vào Lý Tiền Bối bức họa kia lên, còn lại mấy thứ đồ bất quá chỉ là góp đủ số mà thôi." Ngư Huyền Cơ cau mày nói: "Nhị thúc, chúng ta cầm Lý Tiền Bối vẽ tham gia vạn bảo đại hội, nếu là Lý Tiền Bối không vui làm sao bây giờ?" Ngư Linh Sách mỉm cười, thản nhiên nói: "Ngươi làm Lý Tiền Bối không biết sao?" Triệu, Ngư Huyền Cơ sững sờ. "Chúng ta vạn bảo các đã sớm là Lý Tiền Bối trong tay một quân cờ, sở tác sở vi, Lý Tiền Bối tự nhiên là thấy nhất thanh nhị sở. Ta dám nói, ngươi từ Lý Tiền Bối tay ở bên trong lấy được bức họa này, sau đó lại cầm ở đây tham gia vạn bảo đại hội, cái này một loạt cử động, tất nhiên đều tại Lý Tiền Bối mưu đồ ở trong. Ngươi suy nghĩ thật kỹ,
không phải như thế lời nói, chỉ bằng ngươi cái kia hơn 100 khối thượng cổ thiên ngọc, có thể được đến như thế chí bảo. Ngư Huyền Cơ tỉ mỉ nghĩ lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ chợt hiểu đến. Ngư Linh Sách lại cười khổ cảm thán nói, ngươi cho ta thật cam lòng đem thứ chí bảo này đưa ra ngoài sao?
Huyền Cơ, cái này nhất định không phải chúng ta một cái nho nhỏ vạn bảo các có khả năng thứ nắm giữ, ai chúng ta chỉ là Lý Tiền Bối một nước cờ, giúp hắn đem vẽ đưa đến vạn bảo trên đại hội đến. Ta đoán, Lý Tiền Bối bước kế tiếp cờ có thể là cùng vạn bảo trên đại hội tiên nhân có quan hệ. Tổng thể cục vượt ngang tiên phàm lượng giới, cái này mới là chân chính tuyệt thế đại năng A7. Ngư Huyền Cơ tâm thần chấn động, thật lâu nói không ra lời. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở hao 19.